Chương 493, Tổ Long thần thể chương 493, Tổ Long thần thể Đại Tần, Hàm Dương thành hoàng cung. Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người xuyên qua hoàng cung tầng tầng cấm chế sau, một bước đi tới cái này Đại Tần hoạch tâm chi địa. Tại hai người bọn họ phía trước, chính là một tòa chiếm diện tích vượt qua vạn dặm, toàn thân chạy xuôi mạ vàng quang mang Hàm Dương cung. Nơi này chính là cả tòa Hàm Dương thành hoàng cung hoạch tâm chi địa. Không hổ là huyền hoàng giới bên trong cường thịnh nhất hoàng triều. Tô Thần đôi mắt bên trong phản chiếu ra Hàm Dương cung cái bóng, lưỡi khí lạnh nhạt mở miệng nói: "Bất luận là Bắc cảnh Đại Minh, Đại Tống, Đại Nguyên, vẫn là Nam cảnh Đại Đường, Đại Tùy, những này hoàng triều đế đô đều kém xa trước mắt Hàm Dương cung tới khí phách." Vừa bước vào cái này Hàm Dương cung sau, Tô Thần trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống điện tử âm. "Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ?" "Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm." "1. Cấm kỵ vật phẩm, một giọt bắt đầu nguyên long hoàng chân huyết, nói thành phẩm, chú, nguồn gốc từ viễn cổ Tam đại chí tôn thần long bắt đầu nguyên long hoàng một giọt chân huyết, chất chứa vô cùng năng lượng bằng bạc, không phải cửu đại long vương huyết mạch người không thể luyện hóa." "2. Cấm kỵ nhân vật, Thiên Hào Đế, chuẩn đạo cảnh, chú, cấm kỵ nhân vật, không thể triệu hoán, cưỡng ép triệu hoán sẽ làm phương này thời không sụp đổ, mời túc chủ cẩn thận cân nhắc." Hệ thống đánh thẻ thanh âm vang lên sau, lập tức nhường Tô Thần ánh mắt lấp lóe dị quang. Bất quá, lần này đánh trong thẻ cho có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Viễn cổ Tam đại chí tôn thần long, dù là tại Phục Hy Long Bia nội bộ, hắn cũng chỉ là nhìn thấy giải rác vài câu ghi chép. Bắt đầu nguyên long hoàng thật là chấp trưởng thế gian sáng thế bản nguyên kinh khủng tồn tại, duyên chính thể nội ẩn chứa tổ long thần thể, bất quá cũng là hắn dòng dõi một trong. Một giọt bắt đầu nguyên long hoàng chân huyết, không biết rõ luyện hóa sẽ làm hắn trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nghĩ đến đây, liền để Tô Thần trong lòng một hồi lửa nóng. "Đi thôi." Đạt được mục đích, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người rời đi Hàm Dương cung. Ngay tại Tô Thần tiến vào Hàm Dương cung đánh thẻ lúc, Thú Vương Cốc Ngũ Đại Thú Vương cùng Doanh Chính chiến đấu cũng mới vừa mới bắt đầu. "Đại Tần chi chủ Doanh Chính, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi một người có thể thay đổi bại cục?" Huyết Lục Thú Vương ngữ khí khinh thường nói. "Thiên địa chưa giải phóng, tùy ý cá nhân ngươi thực lực lại thế nào mạnh, chung quy chỉ là địa tiên chi cảnh. Mặc dù cùng là địa tiên cũng có mạnh yếu có khác, tựa như Triệu Cao dạng này địa tiên, hắn cũng sẽ không để vào mắt." Doanh Chính mặc dù cho hắn một loại cảm giác áp bách, nhưng hắn cũng không phải thật sự là tiên cảnh đại năng, làm sao có thể bức lui bọn hắn năm người. "Quả nhân liền đứng ở chỗ này, các ngươi đều có thể thử một lần." Doanh Chính lánh mâu nhìn thẳng phía trước Thú Vương cốc bọn người, phía sau chiếm cứ Hắc Long uy thế không giảm chút nào, thậm chí còn càng thêm cường thịnh. Đông cảnh tinh không trên chiến trường, một đầu chiếm cứ Hắc Ám, quan sát vạn cổ Hắc Long đang ngủ quang sáng rực, nhìn chăm chú phía trước năm tôn phát ra khí tức khủng bố hoang thú. Triệu Cao cùng Mông Điểm mấy người cũng là rút về đến Hàm Dương cung nội, bọn hắn hiện tại bất lực tại tham dự chiến đấu, tiếp tục giữ lại còn có thể trở thành Doanh Chính chướng ngại vật. "Hôm nay, quả nhân lợi dụng các ngươi năm người chi huyết, một lần nữa mở ra Đại Tần tân sinh." Thiên địa rung động, phong vân dũng động. Vừa dứt tiếng, Doanh Chính toàn đen long đế bảo không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lên một cỗ đủ để mẫn diệt cửu thiên khí thế. "Giống." Chiếm cứ tại phía sau cái kia Hắc Long, phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ. Kinh thiên long hồng hóa thành gợn sóng quét sạch tinh không, thậm chí hướng phía dưới đông cảnh đại lục quần quần mà đi. Cơ hồ là cùng lúc, Đại Hán hoàng triều An Lạc thành trong hoàng cung, cái kia đạo tràn ngập xích long hư ảnh thân ảnh, đột nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt nhìn ra xa phía trên. "Người vẫn là xuất thủ." Lưu Bang thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. Cùng thời khắc đó, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người cũng là về tới Hàm Dương thành, Thanh Long hội trụ sở bên trên. "Tham kiến công tử." Minh chờ lục đại vương tọa toàn bộ tập kết nơi này, hướng phía Tô Thần cùng kính hành lễ nói rằng: "Đại Tần cùng Thú Vương cốc đã khai chiến, chờ trận chiến này kết thúc sau, các ngươi cấp tốc tiến về Đại Hán Thú Vương cốc, đem cái này nằm con hoang thú cầm nã." Tô Thần vào chỗ chủ vị sau, hạ đạt đạo thứ nhất chỉ lệnh. Hôm nay trận chiến đấu này kết thúc sau, bất luận kết quả như thế nào hắn đều muốn cầm Thú Vương cốc 5 người khai đao, dù sao đây chính là 5 con thần thoại cảnh viên mãn hoang thú, thỏa thỏa thượng đẳng tế tự vật. Về phần Đại Tần Na Ta Nhân, liền nhìn kết quả của cuộc chiến đấu này như thế nào. "Là, công tử." Thiên khung tách ra. Doanh Chính sau lưng, cái kia chiếm cứ hư không Hắc Long biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một tôn cao đến trăm vạn dặm, mặc một cái nặng nề bảy long giáp trụ màu đen pháp thân bước ra. Kinh khủng long cương theo Doanh Chính thể nội tuôn ra, hình thành khôi giáp dày cộm nặng nề bao trùm toàn thân, giáp trụ mặt ngoài chạy xuôi huyền kim sắc long văn, bả vai hai bên mọc ra hai viên dữ tợn đầu rồng. Chỗ ngực thêm ra một đạo nhật nguyệt bước lên tinh tướng, trên người Hắc Long đế bảo kéo dài vạn dặm, dường như trông không đến cuối cùng. Mơ hồ trong đó, còn có thể nghe được quanh mình trong hư không vang lên trận trận long ngâm. "Thú Vương cốc, các ngươi có tư cách nhìn thấy quả nhân thực lực." Tổ Long pháp thân hợp nhất, Doanh Chính bước ra một bước, phía sau thần thể pháp thân tới hòa làm một thể, làm hắn khí thế trên người lại lần nữa nhảy lên tới cực điểm. Bên cạnh hư không đều tại uy mắng chốt bụi, từng đoạn ngân bạch không gian bích lũy, càng là đang không ngừng sụp đổ, lộ ra chỗ sâu nhất vô ngần hỗn độn. Giờ phút này, Doanh Chính khí tức đã tới địa tiên viên mãn, cơ hội chỉ thiếu chút nữa liền có thể phá kính thành tiên. "Tổ Long thần thể." Huyết Lục Thú Vương hừ lạnh một tiếng, thúc dục bàng bạc cương nguyên lưu chuyển, một tôn giống nhau trăm vạn dặm cửu anh thú ảnh bắn ra, chín quả khác biệt đầu thú phát ra tiếng gào thét, uy trấn bát hoang lục hợp. Tinh hồng trong đôi mắt phản chiếu ra phía trước Doanh Chính thân ảnh, "Tổ Long thần thể lại như thế nào, bản tọa thôn phệ long tộc làm sao dừng ngươi một cái?" Cương nguyên lưu chuyển, huyết anh thú vực triển khai. Huyết Lục Thú Vương bước ra một bước, cùng phía sau cửu anh thú ảnh hòa làm một thể. Toàn bộ tinh không bên trong đột nhiên hiện ra một mảnh mênh mông vô biên huyết hải, trong hải dương vô số dữ tận hung thú chìm nổi, phát ra gào thét thảm thiết. Diệt thế ma âm theo chín quả đầu thú bên trong phát ra, hóa thành một cái đủ để san bằng thế giới huyết quang chạm ra. nương theo lấy huyết quang bu ra, toàn bộ tinh không dường như đều muốn bị mở ra. Doanh Chính vẻ mặt hờ hững, bình thản đưa tay dò ra, toàn bộ cánh tay tại dây lát ở giữa hóa thành huyền màu bực long chảo, đầu ngón tay cương nguyên hội tụ, một vệt võ quý gia chỉ bung ra. Trên bầu trời, một cái hắc ám long chảo dò ra, chụp vào kia xóa huyết quang. Phanh! Một đạo nổ thật to âm thanh tại tinh không nổ bể ra đến, kinh khủng dư ba quét sạch tứ phương. Một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng khuyết tán ra đến, tất cả tinh không trên chiến trường người đều bị một màn này chấn nhiếp sắc mặt trắng bệch. Đây là võ đạo quy tắc. Thú Vương cốc trên mặt của mọi người đều là lộ ra hoảng sợ vẻ mặt. Ngươi vậy mà bước ra bước này? Huyết Lục Thú Vương ngữ khí kinh hãi tới nghẹn ngào. Hắn không nghĩ tới cái này Doanh Chính thế mà tại Thiên Địa Phong cấm trạng thái giới, không chỉ có đem một thân chân nguyên lộ sắc thành cương nguyên, càng làm cho viên mãn võ vực chuyển hóa làm võ quy. Chương 494, Cửu Long đỉnh, Thiết Yêu tinh đồ. Chương 494, Cửu Long đỉnh, Thiết Yêu tinh đồ. Càng kinh khủng chính là, hắn dường như còn cảm nhận được một cỗ thân niệm theo Doanh Chính phía sau tổ long hư ảnh bên trên truyền đến. Giờ phút này Doanh Chính, ngoại trừ tu vi còn chưa bước vào thiên cảnh, cái khác cùng bắt đầu thiên cảnh dường như không có khác nhau quá nhiều. Nếu không phải như thế, quả nhân há lại sẽ đối Lưu Bang ra tay. Vốn là không có ý định ra tay với các ngươi, nhưng làm sao các ngươi quá không đem quả nhân để ở trong mắt. Sau ngày hôm nay, Đông Cảnh tại Không Thú Vương Cốc. Doanh Chính kia ba đạo vô song tiếng nói, truyền khắp toàn bộ Đông Cảnh đại lục. Đừng tưởng rằng nắm giữ tổ long thần thể liền có thể coi trời bằng vùng, chỉ cần ngươi còn chưa nhập thiên cảnh, chung quy khó thoát khỏi cái chết. Thần tượng thú vương dưới chân hiện ra một đầu hồng hoang cự tượng đồ đằng, quanh thân tinh không chuyển hóa làm một mảnh mênh mông dãy núi hư ảnh. Ở đằng kia ngũ nhạc thần sơn chính giữa, một đầu thân hình khổng lồ thái cổ thần tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, kinh khủng tượng mình chấn vỡ trong phạm vi ngàn vạn dặm tinh không. Kia cố điên cuồng hồng hoang khí tức bốc lên, vậy mà áp chế Doanh Chính trên người tổ long long uy, nhường quanh thân hộ thể long cương đều bắn tung tóe ra điểm điểm gợn sóng. Đồng loạt ra tay, chu sát này đều. Ảm U thú vương cũng tại cùng thời khắc đó lên tiếng, lan tăng quỷ hỏa đốt diệt hư không, hóa thành một vệt đường kính vượt qua trăm vạn dặm minh nguyên. Vô số thú hồn từ đó chạy vội mà ra, tụ dưới chân hắn bảo vệ lên, đem trọn phiến thế giới đều muốn kéo vào u minh bên trong. Trên người hai người này tản ra khí tức quá kinh khủng, viễn siêu triệu cao cái loại này địa tiên, ngoại trừ võ vực còn chưa lộ sắc thành công, cái khác cùng Doanh Chính không khác. Hám điệu nát nhạc, thần tượng thú vương dẫn đầu phát động thế công, hữu quyền vung lên đột nhiên ném ra. Giang giác. Chỉ thấy Đông Cảnh đại lục bầu trời nát một khối, hình mạng nhện lan tràn hướng vô tận hải dương chỗ sâu. Hư không trong cái khe bị bụi màu vàng lấp đầy, một cái thái cổ thần tượng lao nhanh mà ra, hóa thành một phương quyền mang rơi xuống. Cương nguyên gia chỉ, võ vực dung hợp. Một quyền này rơi xuống, nhường Đông Cảnh mặt đất lập tức chìm xuống vài thước. Nghịch long tay, Doanh Chính quanh thân đế bảo cổ động, địa tiên viên mãn khí tức không chút gì che giấu phóng xuất ra. Một cái trắng loan dò ra, cương nguyên chi lực cuồng bạo như sóng biển cuộn cuộn, thiên khung phía trên, một cái cực đại có thể so với cổ tinh màu đen kim long chảo ngang nhiên rơi xuống. Bản thân chút xuống uy áp, đủ để nghiền nát một toàn núi cao. Phanh! Quyền trưởng chạm vào nhau. Cương nguyên chi lực va chạm về sau, nhấc lên cuồng bạo cương kình chấn động, khiến cho chung quanh hư không đều là đang bặm mẹo, không gian đều là không ngừng vỡ vụn. Cả hai đều không thể chiếm thượng phòng, một kích qua đi, đồng thời thu chiêu. U sát thôn thiên, ảm u thú vương cánh tay phải chậm chạp nâng lên, vô ngần u sắc cương nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay. Bành! Quỷ hỏa cháy hừng hực, ngàn vạn thú hồn tụ tại hóa thành một thanh chiến mâu xuất hiện tại Doanh Chính đỉnh đầu, xuyên thấu hư không cực tốc phóng tới. Chiến mâu những nơi đi qua, không gian bích lũy đều bị xé nứt, hư không cực tốc mẫn diệt, lộ ra từng tia hỗn độn khí. Doanh Chính hờ hững vẻ mặt không thay đổi, năm ngón tay khép lại thành quyền bung ra, đón lấy cây kia màu đu lam chiến mâu. Ầm ầm, quyền trưởng va chạm, bộc phát ra một đoàn sáng chói chói mắt hỏa hoa. Hư không từng khúc băng liệt, phá cho ta! U Minh chiến mâu vỡ ra, hóa thành một cỗ màu đu lam cương phong quét sạch toàn bộ chiến trường. Đồng loạt ra tay, Phá Hiểu thú vương bước ra một bước, toàn thân tản mát ra ánh sáng chói mắt, 12 đạo thần thánh cổ sáng ở sau lưng dâng lên, thánh giác bộc phát ra phá hủy hắc ám ánh dạng đông. Tay trái trong hư không làm ra một cái hư cầm động tác, một thanh tố có thần thánh thiên mã quang minh thần cung rơi vào lòng bàn tay một tay nắm chặt. Chuẩn tiên khí, thần thánh thiên cung. Đây là bọn hắn thần thánh thiên mã nhất tộc thần binh, xem như bạn thú điện đóng giữ tại huyền hoàng giới người, hắn tự nhiên là nắm giữ lấy chấn tộc thần khí. Chỉ thấy Phá Hiểu thú vương hai ngón tay phải ép cùng một chỗ kéo về phía sau duỗi, một chi ngân bạch mũi tên bị ngưng tụ ra, mũi tên phía trước sắc bén chi ý nhường Doanh Chính không khỏi nếp uốn lên lông mày phong. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở hay không một tiễn này. Ánh sáng thần thánh, hưu. Phá Hiểu thú vương toàn thân cương nguyên ra chỉ tại mũi tên bên trên, tay phải kéo căng dây cung cho đến nửa vòng tròn trạng, đương theo một tiếng mũi tên rời dây cùng âm bạo vang lên. Một chi ngân bạch mũi tên hóa thành lưu quang phóng tới Doanh Chính mi tâm, bắn ra trong tích tắc, phía trước không gian hóa thành như sóng biển hướng phía bốn phía lăn đi. Mũi tên phần đuôi không khí nổ thành vòng tròn, một cái lồng lấy một cái khác, tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành vòng tròn, quen quẩn tại mũi tên bên trên, làm cho người kinh hãi khí tức, cho dù là đứng tại Đông Cảnh bên trên võ giả, đều cảm thấy một cỗ cảm giác đè nén. Không chỉ có như thế, trong vũ trụ mênh mông mở ra vô số màu đen mạn đà la, tráng kiện yêu diễm dây leo phóng lên tận trời, cùng nhau đem Doanh Chính bốn phía bao khỏa ở bên trong. Nhớ thương, Mộc Điểm thú vương chân ngọc điểm tại trên mặt cánh hoa, hai tay cầm một chi ba thước lớn nhỏ màu mực cổ địch, yếu ớt thanh âm theo cổ địch trong khe hở chui ra, quen quẩn tại tinh không chiến trường. Mặt khác tam đại thú vương cũng tại cùng thời khắc đó phát động thế công theo bốn phương tám hướng, đóng chặt hoàn toàn Doanh Chính bất kỳ chạy trốn vị trí. Đắc thủ, trái tim tất cả mọi người bên trong lập tức toát ra như thế một cái ý nghĩ. Đứng tại trung ương Doanh Chính lánh mâu bên trong hàn quang lóe lên, chỉ thấy hắn không chút hoang mang tế ra một tòa cổ pháp đỉnh đồng tao, thân đỉnh cao đến 3 trượng, miệng đỉnh chỗ bay quanh 9 đầu thanh long, mỗi cái thanh long trong miệng đều chứa một cái hạt châu. Chẳng biết tại sao, khi nhìn đến kia cựu long đỉnh một phút này, huyết lục thú vương bọn người trong lòng đột nhiên siết chặt. Chấn. Doanh Chính đánh vào một đạo cương nguyên rót vào trong đỉnh, cựu long đỉnh lập tức toát ra chói mắt quang hoa. Ông. 9 đầu thanh long dường như sống tới như thế, lượn vòng lấy sông ra cựu long đỉnh. Lệ, lệ, lệ. Từng hồi rồng gầm, đinh hai nhức óc. Từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng, theo miệng đỉnh chỗ nhộn nhạo lên, đem vương viên bách lý thiên địa dung nạp trong đó. Vô cùng vô tận hoàng vận theo đại tần chín bộ tuân ra, Doanh Chính trên người đế bảo xảy ra biến hóa, trong chớp mắt hóa thành một tôn 12 lưu mũ miệng đế hoàng, phía sau lơ lửng hắc long cực tốc bành trướng, mặt ngoài vảy rồng hiện ra một vệ hào quang màu vàng nóng. Hai viên mắt rồng như mặt trời, chói mắt lóa mắt. Không tốt. Huyết lục bọn người lúc này từ bỏ công kích, qua trong giây lát muốn phá vỡ không gian, hướng về phương xa bỏ chạy. Thật là, nơi này không gian cứng rắn như sắt, không cách nào xé rách. Bọn hắn kia một thân man lực, liền tựa như châu đất xuống biển như thế, căn bản là không có cách xử xuất. Doanh Chính trong tay tế ra tòa kia cựu long đỉnh, bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng? Đây chính là đại tần hoàng triều trấn quốc thần khí, nội bộ ẩn chứa toàn bộ đại tần hoàng vận. Doanh Chính thân làm đại tần chi chủ, một khi sử dụng cái này trấn quốc thần khí, liền mang ý nghĩa lấy hoàng vận tiêu hao làm đại giá, dung hợp hoàng vận ra chỉ bản thân. Cái này cũng đại biểu cho tiên cảnh không ra, không người là đối thủ của hắn. Kết thiên yêu tuyệt vực, huyết lục đội vàng quá to. Năm người phân tán chỗ đứng, lấy mộng hiểm thú vương làm tâm, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc tứ đại phương vị, hai tay nhanh chóng kết ấn ngưng tụ ra riêng phần mình yêu quang. Cuối cùng cái này yêu quang giao hội cùng một chỗ, ngưng tụ thành bao trùm bách lý thiên yêu tinh đồ. Chương 495, quốc vận chi chiến mở ra. Chương 495, quốc vận chi chiến mở ra. Huyết khí quấn quanh thánh quang tiên mã, nhất hồn hoa cắm rễ hồng hoang thần tượng phần lưng, cửu u ngao ngửa mặt lên trời gào thét, xé rách lấy ngôi sao đầy trời. Trên bầu trời, hai đạo hoàn toàn khác biệt lĩnh vực bắt đầu đụng vào nhau. Một phe là đại biểu cho đại tần hoàng vận, một phương thì là thú vương cốc ngũ đại thú vương thiên yêu trận đồ. Ầm ầm, hư vô vực sâu đều bị bóp méo có chút tan rã, vô số đạo dữ tợn khe hở mọc lan tràn mà ra, cơ hồ trải rộng toàn bộ đông cảnh trên không. Bắc cảnh núi võ đang đây là quốc vận chi chiến. Đại tần vị kia đã chuẩn bị kỹ càng thống nhất đông cảnh sao? Ngay tại núi võ đang trần vũ trong điện, Trương Tam Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt nóng nhìn ngoài ước vạn dặm đông cảnh phương hướng. Nam cảnh thiên thần cung thật là khủng khiếp hoàng vận khí tức. Cùng sư thiên thần, song tử thiên thần hai người trôi nổi tại trên không trung, hai con ngươi xuyên thấu vô tận hư không, thấy được tinh không trên chiến trường mơ hồ lĩnh vực va chạm. Bành! Tinh không mênh mông chiến trường chỗ sâu, truyền đến một hồi hạo đãng va chạm thanh âm. Thanh thế to lớn, quét sạch thương vũ. Đứng tại đông cảnh đại lục ở bên trên nhìn lên trên, có thể thấy rõ ràng một màn, một đầu toàn thân quấn quanh kim hoàng khí lưu hắc long, đang nhào về phía kia năm con hoàng thú hư ảnh. Kinh khủng cương nguyên chấn động, xé rách không biết nhiều ít tầng không gian hàng rào. Một vệ sáng chói thần quang, tại cả hai chỗ giao giới nở rộ mở, đem quanh mình sao trời, diệu nhật quang huy áp chế. Phía dưới vô tận hải sóng cuốn lên cao ngàn trượng sóng biển, không ngừng cọ rửa đông cảnh đại lục biên giới. Toàn bộ đông cảnh đều tại rung động, đại địa sụp đổ, quần sơn quanh đảo, nước biển chảy ngược. Nghiễm nhiên một bộ sắp diệt thế cảnh tượng. Tiếng nổ đùng đoàng kéo dài một khắc đồng hồ, lúc này mới dần dần lắng lại, hướng tới bình tĩnh. Song phương riêng phần mình hướng lui về phía sau đến trăm vạn dặm có hơn, bị một đầu đen nhánh hư vô vực sâu ngăn lại cách, một chiêu này uy thế vô cùng hãi nhiên, đã vượt ra khỏi tinh không cực hạn. Hỗn độn khí đều bị đánh đi ra, hai người làm trung tâm ức vạn dặm bên trong cổ tinh, liền hai cốt đều hóa thành một biển. Hư vô dưới vực sâu tuôn ra không gian phong bạo, dường như muốn xé nát phía dưới đông cảnh. Doanh Chính, ngươi không hổ là cái này huyền hoàng giới bên trong, có khả năng nhất trở thành nhân đạo chí tôn đế vương. Chỉ tiếc, thiên địa giải phong về sau, hy vọng ngươi còn có thể bảo trì như thế tự tin. Cũng không phải là mỗi lần, ngươi cũng có thể điều động đại tần hoàng vận ra chỉ bản thân. Tinh không trên chiến trường, vang lên huyết lục thú vương kia thanh âm trầm thấp. Trong giọng nói không có một chút tức giận, tương phản cực kỳ bình tĩnh, càng mang theo một tia mèo vờn chuột thú vị. Hắn bung tay lên, kinh khủng huyết hải bỗng nhiên sôi trào lên, đem mặt khác bốn tôn thú vương bao khỏa ở bên trong, xé rách hư không biến mất tại nguyên chỗ. Đứng tại mặt đối lập Doanh Chính, trên mặt cũng chưa từng xuất hiện nụ cười chiến thắng, ngược lại là một loại đè nén phiền muộn cảm giác. Thú vương cốc năm người này bất quá là thần vực bên trong vạn thú điện tiền trạm bộ đội, thông qua đọc qua cổ tịch ghi chép, hắn hiểu rõ tới cái này vạn thú điện thật là một phương chuẩn đế tộc thế lực. Như thế nào chuẩn đế tộc thế lực, nắm giữ đế cảnh cường giả thế lực, chính là chuẩn đế tộc thế lực. Thiên địa giải phong sau, coi như hắn có thể đột phá tới tiên cảnh, tại dạng này thế lực trước mặt, bất quá cũng là trong biển rộng một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ là úp. Cuối cùng nhìn thoáng qua bọn hắn năm người biến mất vị trí sau, giống nhau quay người rời đi. Xem ra đại chiến kết thúc, cũng không biết kết quả là như thế nào. Thánh Hiền Trang bên trong, Khổng Tử ánh mắt nóng nhìn trên không, lẩm bẩm lầu bầu nỉ non. Cái này còn cần nghĩ đi, khẳng định là đại tần vị kia bức lui thú vương cốc năm người, nghĩ không ra thực lực của hắn vậy mà kinh khủng tới trình độ như vậy. Một bên Vân Tử sờ lấy râu bạc trắng, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đây chính là bốn tôn địa tiên cộng thêm một tôn viên mãn thần thoại, như thế quy mô chiến lực đã so với bọn hắn Thánh Hiền Trang còn kinh khủng. Không nghĩ tới bị Doanh Chính một người ngăn cản lại đến. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Ngồi xếp bằng lão tử, đang nghe đối thoại của bọn họ sau, lắc đầu thở dài một tiếng. Hàm Dương Thành hoàng cung Doanh Chính ngồi ngay ngắn long vị bên trên, phía dưới còn đứng mấy thân ảnh đang đứng, theo thứ tự là Triệu Cao, Ngô Điểm, Bạch Hởi, Trương Hàm bốn người. Lần này thú vương cốc liên hợp lưu bang đối bọn hắn tiến hành một lần hành động, đã thương tổn tới đại tần căn cơ, nếu không phải cuối cùng có Doanh Chính ra tay, bốn người bọn họ chỉ sợ thật muốn mệnh phó hoàng tuyển. Triệu Cao. Lúc này, trầm mặc thật lâu Doanh Chính mở miệng nói, đạm mạc tiếng nói lôi cuốn một tia long uy. Bệ hạ, nô tài tại. Đi một chuyến Âm Dương gia bên kia, nói cho Nguyệt Thần đem quả nhân muốn đổ vật mang về. Là, nô tài lĩnh chỉ. Doanh Chính tiếng nói vừa mới rơi xuống, Triệu Cao liền nhận lấy ý chỉ, sắc mặt cung kính rời khỏi cung điện, biến mất tại huyền môn bên ngoài. Ngông Điểm, Bạch Khởi, Trương Hàm, Đế Quân. Ba người đồng thời hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền ra hiệu nói rằng, pháp trận bố trí như thế nào? Về Đế Quân, bây giờ Đại Tần chín vực hoàn toàn bố trí xong tốt, tùy thời có thể mở ra. Vũ An quân Bạch Khởi lập tức báo cáo. Rất tốt, vậy thì sau 7 ngày bắt đầu đi. Doanh Chính tiếng nói vang vọng đại điện. Là, Đại Hán Hoàng Triều Ba Xuyên quận Tiên Hoang Bình Nguyên, một chỗ tràn ngập nồng đậm sương mù trong sơn cốc. Nơi này chính là hung danh hiển hách thú vương cốc. Đáng chết, còn kém một bước cuối cùng. Thần tượng thú vương hữu quyền bung ra, sẽ rách ra mấy đạo dữ tận hư không khe hở. Hắn không nghĩ tới, cái này Doanh Chính thế mà bằng vào trấn quốc thần khí, quả thực là đem vốn nên thất bại chiến cuộc cưỡng ép thay đổi. Bọn hắn 5 người hợp kích thế mà, chỉ là miễn cưỡng chống lại. Cái này Doanh Chính cũng là cái nhân vật, một người thế mà chặn Thiên Yêu tinh trận. Lúc này, Phá Hiểu thú vương cũng chậm rãi mở miệng nói, bọn hắn 5 người hợp lực một kích, có thể địch nổi đồng dạng bắt đầu thiên cảnh đại năng. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, hắn đã mở ra quốc vận chi chiến, thiên địa giải phong trước chúng ta không có đang xuất thủ cơ hội. Dáng người xinh đẹp mộng yểm thú vương ép lấy trắng nón non mịn ngón tay ngọc, giọng dịu dàng nói rằng, chuyện này có thể tạm thời chậm dần, đã đại tần thiên vận chúng ta lấy không được, như vậy chỉ có thể hy sinh một chút lưu bang. Huyết Lục thú vương đứng dậy, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. Huyết Lục, ý của ngươi là giải quyết hết lưu bang, sau đó không tệ, ngược lại hai người bọn họ đều là cùng chia đông cảnh thiên vận, thôn phệ cái nào không đều như thế đi. Chỉ có điều, ta lo lắng cái này lưu bang nhận được tin tức, cũng biết cùng kia Doanh Chính như thế, sớm mở ra quốc vận chi chiến. Ta cảm thấy kế sách này có thể, lưu bang bên người chỉ còn lại một cái nửa tàn hoắc khứ bệnh, chúng ta 5 người hoàn toàn có thể cầm xuống Đại Hán. Một mực trầm mặc không nói Ảm U thú vương cũng tại lúc này lên tiếng. Chỉ tiếc, các ngươi không có cơ hội này. Một đạo khó chịu thanh âm vang vọng tại thú vương quốc bên trong. Người nào, lan ra đây. Huyết Lục trong mắt huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất, hữu quyền ngang nhiên dò ra, hướng phía thanh âm nơi phát ra trô đánh tới. Vâng. Trong bóng tối, giống nhau một cái bao khỏa hoàng tuyển phù văn quyền ảnh đánh ra, tới đụng vào nhau. Chương 496, thú vương cốc đánh thẻ. Chương 496, thú vương cốc đánh thẻ giang giác. Một vệt vạn dặm hư không khe hở, thình lình bày ở giữa, kéo dài đến thú vương cốc bên ngoài. Tại Huyết Lục thú vương tầm mắt bên trong, lục đạo khí tức cường hãn, thân ảnh bóng người mơ hồ bước ra. Không chỉ có như thế, 6 người này trên người tán phát ra khí thế, vậy mà tất cả đều là thuần một sắc địa tiên. Giờ phút này, Phá Hiểu thú vương bọn người hội tụ vào một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Minh bọn người. 6 người này chính là phụ mệnh đến đây săn giết hoang thú Thanh Long hội lục đại vương tọa. Nhân tộc cương giả, ngươi muốn cùng chúng ta là địch. Huyết Lục thú vương nhìn chằm chằm phía trước Minh bọn người. Thật là đáng sợ. Bọn hắn thú vương cốc thật là danh xưng đông cảnh đệ nhất đại thế lực, cũng chỉ có 4 tôn địa tiên. Mà trước mắt 6 người này, vậy mà tất cả đều là địa tiên, hơn nữa khí tức 10 phần lạ lẫm, hắn không biết cái nào. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Đối địch với ngươi, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó sành hạ người cũng xứng. Nghe vậy, Minh cười khẩy. Cái này 5 con gà đất chó sành hạ người, cũng xứng trở thành đối thủ của hắn. Ngươi. Tính tình nóng nảy thần tượng thú vương vừa định nổi giận, cho Minh một bài học lúc, lại bị bên cạnh thân Huyết Lục giữ chặt. Các hạ hôm nay là có ý gì? Chúng ta thú vương cốc thật là vạn thú điện người, hy vọng các hạ chớ có sai lầm. Nếu không thiên địa giải phong sau, các ngươi thế lực sau lưng sẽ gà chó không yên. Huyết Lục ngữ khí tự tin quá lớn, hắn cũng không tin chuyển ra vạn thú điện xưng hảo, những người này còn dám ra tay. Thần vực bên trong, dám chọc thế lực của bọn hắn, còn không có mấy cái đâu. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp bản tôn, ngươi thật đúng là chẳng sống. Minh đồng tử bên trong, phản chiếu làm ra một bộ hoàng tuyển vượt qua, bị ngạn hoa mở kinh khủng cảnh tượng. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, cầm xuống sau lập tức hướng công tử phục mệnh. Cả người cuốn hạo nhiên nho khí ngọc ly kinh bước ra một bước, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chăm chú 5 người này, giống như đối đãi người chết như thế. Vâng. Một cỗ hái nhiên tới mẫn diệt cửu thiên khí tức, theo Minh 6 người thể nội bộc phát, trong chốc lát liền chôn vùi toàn bộ thiên hoang bình nguyên. Đông cảnh đại lục ở bên trên, trái tim tất cả mọi người bên trong đều cảm thấy một hồi kinh khủng áp bách. Dường như trời sập. Ông cao trăm vạn dặm không trung, cổ trần xa một chỉ điểm ra, một tầng mắt trần có thể thấy vòng bảo hộ, đem thú vương cốc bao khỏa ở bên trong, không cho bất kỳ một tia khí tức tràn ra. Tô Thần liền đứng ở bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn qua phía dưới. 6 cỗ viên mãn thiên địa thần thể, các ngươi rốt cuộc là người nào? Thú vương cốc bên trong, Huyết Lục thú vương ngữ khí thất thanh nói. Trong lòng của hắn đang run rẩy. Trước mặt 6 người này thật là đến săn giết bọn hắn. Địa tiên tu vi điệp ra viên mãn thiên địa thần thể, 6 người này còn tất cả đều là như thế phối trí, cái này Nê Mã liền xem như chân chính tiên cảnh đại năng, ở chỗ này chỉ sợ đều không chiếm được lợi lộc gì a. Vâng, vâng, vâng. Một trận kinh khủng tuyệt luân chiến đấu, tại lúc này kéo ra màn che. Minh 6 người không dây dưa dài dòng, trực tiếp pháp thân hợp nhất, thi triển riêng phần mình sát chiêu, đem Huyết Lục 5 người đánh liên tục bại lui. Ngay cả bọn hắn 5 người đáng tự hào nhất tiên yêu tinh trận, chỉ là ngăn cản một hơi thời gian, liền hoàn toàn vỡ vụn. Phải biết, đây chính là liền Doanh Chính đều chưa hẳn có thể đánh vỡ phòng ngự. Bây giờ, lại yếu ớt cùng giấy như thế. Đáng chết, chúng ta nếu là xảy ra chuyện, thiên địa giải phong sau các ngươi nhất định sẽ nhận bạn thú điện truy sát. Huyết lục thú vương miệng phun máu tươi bị đánh đến lòng đất và dặm, thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, bên ngoài thân nhục thân còn bị Hoàng Tuyển Minh Hà ăn mòn tư tư phát hỏa. Quá kinh khủng. Trước mắt 6 người này, tùy tiện một cái đều so kia doanh chính còn kinh khủng hơn. Cái này hoàn toàn chính là một trận tính áp đảo chiến đấu. Tế phẩm nói nhảm còn như thế nhiều. Minh Cương Nguyên bật chuyển, hoành độ hư không Hoàng Tuyển Minh Hà hóa thành hai cái u lục sắc khóa câu, mạnh mẽ đâm xuyên qua huyết lục xương tỷ bà, đem nó mang đến trước người. A a a. Còn lại phá hiểu thú vương, ảm u thú vương mấy người cũng chẳng tốt đẹp gì. Phá hiểu thú vương hấp hối nằm tại hư vô trong vực sâu, 12 con tinh xảo phát ra ánh sáng thần thánh móng ngựa, bị chém đứt 10 cái, mặc trên người mang thần thánh chi khải chỉ còn lại bả vai hai bên khối vụn. Ảm u thú vương cùng mộng hiểm thú vương hai người thân thể dính vào cùng nhau, chỗ ngực bị kiếm phi đạo đế kiếm xuyên qua, kinh khủng kiếm khí cọ rửa mà lên, đem bọn hắn toàn thân kinh mạch toàn bộ chặt đứt. Thảm hại hơn thuộc về thần tượng thú vương, hắn nhưng là nhận lấy nghịch thần dương cùng ta ngục minh vương hai người đặc thù chiếu cố, so sánh chuẩn tiên khí hoang thú nhục thân đều bị ngang cắt thành hai khối. Nếu không phải địa tiên cường giả sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, hắn đã sớm bên trên tây thiên. Toàn bộ mang đi. Cứ như vậy, năm vị tung hoành đông cảnh hoang thú cường giả bị đánh hấp hối, thể nội đan điền, thức hải, kinh mạch toàn bộ bị gieo cấm chế, lấy con mồi giống như dáng vẻ rời đi thú vương cốc. Ngay tại minh bọn người kết thúc chiến đấu sau, Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người cũng là đi tới thú vương cốc phế tích bên trên không. Trong đầu vang lên lần nữa quen thuộc điện tử âm. Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ? Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm. 1. Đặc thù vật phẩm, nô dịch phù một trường, thánh phẩm, chú, có thể tiêu trừ hoang thú ý thức, đem luyện hóa là khôi lỗi, hạn chế đế chi vô thượng trở xuống hoang thú. 2. Đặc thù vật phẩm, tử tiêu thần lôi quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa, lại là một đầu võ đạo quy tắc, xem ra cái này thú vương cốc khí vận còn không bằng Hàm Dương Thành. Đi thôi. Tô Thần cùng Cổ Trần Sa cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ. Mấy ngày sau, Đại Tần lại khôi phục lại nguyên bản bình tĩnh. Giờ phút này Hàm Dương Thành trong hoàng cung, hai người đứng nghiêm tại bên dưới điện phủ, vẻ mặt cung kính nhìn qua phía trên doanh chính. Bệ hạ, nô tài đã đem nguyệt thần luyện hóa hoàn thành 12 kim nhân bố trí xong tốt, tùy thời có thể bắt đầu dùng. Triệu Cao hai tay kéo lên một cái thanh đồng la bàn, ngựa khí cung kính nhìn về phía trên. Bệ hạ, thuộc hạ bên này cũng tại chín vực bên trong, bày ra pháp trận, tùy thời có thể mở ra. Ngay tại Triệu Cao hồi báo hoàn tất về sau, bên cạnh Vũ An quân Bạch Khởi thân mang một bộ hắc giáp, lời nói theo sát phía sau. Rất tốt. Thiên địa sắp phá phong, quả nhân cũng nên bước ra một bước kia. Giống. Doanh Chính đứng dậy, trôi nổi tại sau lưng đầu kia hắc long phát ra một đạo kinh thiên nộ hống, tản ra khí tức phảng phất muốn hủy diệt thế gian. Ánh mắt hạo đãng, long uy run run. Một bộ hắc long đế bảo tùy theo cổ động, chỗ mi tâm tổ long ấn toát ra quan huy, chiếu rọi ám trầm Hàm Dương cung. Tình huống hiện tại đến xem, mong muốn diệt đi Đại Hán hoàng triều, nhất thống toàn bộ đông cảnh chỉ có hắn bước vào tiến cảnh, sau đó lấy cường ngạnh phương thức chém giết lưu bang, thôn phệ đối phương hoàng vận. Thú vương cốc xuất thế, nhường hắn tăng nhanh trong lòng kế hoạch. Bắt đầu đi. Là. Bệ hạ. Triệu Cao cùng Bạch Khởi hai người tiếp chỉ ý, chậm rãi rời khỏi. Ngoài điện. Đông. 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 Đông cảnh vạn dặm trên không, đột nhiên vang lên chín đạo trung vang. Tiếng trung trùng trùng điệp, nhường hư không đều bắn tung tóe ra điểm điểm gợn sóng. Chương 497, Tổ Long Độ Kiếp chương 497, Tổ Long Độ Kiếp dự bên trong quận An Lạc thành hoàng cung không nghĩ tới, ngươi vẫn là so ta trước một bước. Lưu Bang sắc mặt nghiêm túc trong mang theo một tia thoải mái. Doanh Chính so với hắn phải có dũng cảm nhiều. Như hôm nay còn chưa giải phòng, liền dám cưỡng ép độ kiếp phá cảnh. Như thế cách làm, hơi không cẩn thận, đều sẽ rơi vào một cái vạn kiếp bất phục kết quả. Đại Tần chín vực bên trong, Đế vực, Tháng Đủ vực, Sơn Hổ vực, Cửu Dương vực, Tượng vực, Ba vực, Trướng vực, Thục vực, Đại vực. Đế vực chỗ Đại Tần nội địa, lương dựa vạn giằm Ly Sơn, Đông Lâm Lạc Hà, cái khác bắt vực tuân theo càn khôn phương vị đem hắn bọc lại. Một cố đè nén không khí, quét sạch toàn bộ Đại Tần. Cửu Dương vực Thanh Long hội chủ sở. Công tử, kia doanh chính muốn bắt đầu độ kiếp rồi. Cổ Trần Sa nhìn qua phương tây, đôi mắt bên trong phản chiếu ra kia tập bóng đen. Thiên địa phong cấm trạng thái dưới, hắn lại có phách lực như thế, không hổ là thiên cổ nhất đế. Tô Thần không khỏi hơi xúc động nói, dạng này thiên địa dưới hình thế độ kiếp, không khác tự tìm đường chết. Coi như thành công phá kính thành tiên, chỉ sợ cũng phải bị thiên đạo chố không cho, từ đó bị trấn áp. Thông chi danh kiếm tuyệt thế bọn hắn, chờ hắn bắt đầu độ kiếp sau, lập tức giải quyết hết Bạch Khởi bọn người, ta cũng nên chuẩn bị mở ra một lần cuối cùng tế tự. Là. Minh chậm rãi thối lui, biến mất trong bóng đêm. Tô Thần thì là thượng tức trà, ngước mắt ngóng nhìn thiên cung. Bất luận Doanh Chính hắn có thể thành công hay không, đều không liên quan đến mình. Đã hắn đã đem Long Mạch hội tụ hoàn thành, vậy mình liền không khách khí. Lúc này, Hàm Dương trên thành trống không tầng mây bỗng nhiên vỡ ra 3000 trượng lỗ hổng. Chín đầu huyền thiết xiềng xích theo Ly Sơn địa mạch chỗ sâu phá đất mà lên, mỗi đầu xiềng xích cuối cùng đều buộc lấy bị tinh thần chi lực rèn luyện qua thanh đồng cự đỉnh. Cự đỉnh lỗ hổng bốn phía, khảm nạm lấy chín đầu hắc long. Doanh Chính đứng tại trương đài cung tầng cao nhất quan tinh đài bên trên, màu đen hắc long đế bảo tại trong cuồng phong bay phất phới, đầu ngón tay quấn quanh tử vi đế khí đang cùng bắt đầu thất tinh hô ứng lẫn nhau. Đồng thời, quanh người hắn vạn dặm đông tây nam bắc tứ đại phương vị bên trên, phân biệt xuất hiện dòng dã 5 vạn tên tiên tượng cảnh tông sư. Bọn hắn toàn bộ thân mang hiện ra giết sạch hắc giáp, tay cầm đao kích sừng sững vô cùng, liếc nhìn lại rõ ràng là một phương phun trào biển đen. Những này chính là còn lại hắc long vệ. Đây là hắc long vệ, hắn đây là muốn làm cái gì? 5 vạn tên tiên tượng cảnh tông sư, đây là như thế nào thủ bút? Chẳng lẽ hắn lại muốn khai chiến? Đế vực bên trong, vô số giang hồ thế lực võ giả nghị luận không ngừng. Trước kia trong chiến tranh, Doanh Chính đều không có tự mình hiện thân. Hôm nay lại đi theo Hắc Long vệ cùng nhau xuất hiện. Đồng thời tại Càn Khôn tứ phương phương vị bên trên, còn đứng thẳng Trương Hàm, Ngô Điểm, Bạch Khởi, Triệu Cao bốn người. Trải qua 7 ngày chỉnh đốn, thương thế của bọn hắn cũng đều gần như hoàn toàn khôi phục. Âm Dương gia thủ Linh Nguyệt Thần tại đứng cách Doanh Chính trăm trượng vị trí bên trên, trong hai tay kéo lên trận bàn, phía trên trưng bày 12 vị kim nhân. Tham kiến đế quân. Năm vạn tên Hắc Long vệ cùng Mông Điểm năm người nhao nhao cúi đầu không người nói rằng, thanh thế to lớn, chấn động đến hư không sinh ra khe hở. Triệu Cao, Doanh Chính kia lạnh lùng ánh mắt liếc qua bên cạnh. Nô tài tại. Triệu Cao nằm dạp trên mặt đất, thân thể bổ lượng, lui đến vạn dặm có hơn, có tới gần quả nhân người, liền có thể trấn sát. Nói chuyện đồng thời, ánh mắt còn cùng nhau mang qua Bạch Khởi, Trương Hàm, Mông Điểm ba người. Là, bệ hạ yên tâm, chúng thần nhất định sẽ không bỏ mặc người nào tiến vào. Bốn người trên thân chút xuống sát khí, làm cho cả Hàm Dương thành thời không đều lâm vào một nháy mắt đình trệ. Kế tiếp, Trương Đại cung bên trên chỉ có Doanh Chính cùng Nguyệt Thần hai người. Nguyệt Thần, bắt đầu đi. Theo Doanh Chính quát khẽ một tiếng, hất lên ngân xa Âm Dương gia thủ lĩnh Nguyệt Thần vận chuyển chân nguyên, trong miệng mặc niệm lấy chú ngữ. Đại tần chín vực trung ương nơi trọng yếu, nhao nhao dâng lên một chùm huyền kim sắc, thu đạt bách lý của sáng. Của sáng tiếp nhận thiên địa, đỉnh hóa thành chấm tròn hướng phía đế vực Hàm Dương cung tụ đến, trong hư không hóa thành một trường chân áp thiên địa cựu long tinh đồ. Nguyệt Thần đầu ngón tay ngưng tụ tinh huy bỗng nhiên nổ tung, hóa thành 3600 đạo lưu quang rót vào Ly Sơn lòng đất, chín vị thanh đồng long đỉnh rất sống động, phát ra chấn thiên tiếng gầm gừ. Khởi trận. Theo một tiếng sắc lệnh, thanh đồng long trong đỉnh bộ truyền ra trầm muộn long âm, đồng thời bộc phát ra chói mắt kim quang. Miệng đỉnh nổi lên hiện ra chư hầu trăm quốc tông miếu đồ dọn, Hàm Dương thành bốn phía dâng lên 9 cái bàn long đồng trụ, mỗi cái trên cây cột đều quấn quanh lấy dao long gần bệnh phù văn xiển xích. Âm Dương gia đại tế tư Nguyệt Thần hai tay kết xuất liên hoa ấn, chín đạo tử sắc lôi đỉnh đống nhiên bổ vào đồng trụ đỉnh. Trên xiển xích phù văn dần dần sáng lên, theo yên sơn tới ba thuộc vạn dặm cương vực bắt đầu rung động, vô số điểm sáng màu vàng óng theo bách tính đỉnh đầu bay ra, hội tụ thành 9 đầu ngang qua thiên địa khí vận trường hạ. Vậy hạ, lục hợp bát hoang hoàng đạo long khí đã đều quý vị. Nguyệt Thần áo choàng bị thiên địa nguyên lực hình thành phong bạo xé mở mấy đạo vết nứt. Tiếp tục. Doanh Chính ngồi xếp bằng hư không, sau lưng hắc long hóa thành bôi đen động, điên cuồng thôn phệ lấy tụ đến thiên địa nguyên lực. Là. Nguyệt Thần trong miệng tiếp tục nỉ non, vận chuyển chân nguyên đánh vào la bàn trong tay. Đông cảnh thiên địa bắt đầu biến u ám, 12 đạo bóng đen đón gió căng phồng lên, phá không mà lên hóa thành cao trăm trượng, chỗ khớp nối khảm nạm côn luân trạm ngọc khắc tinh đồ kim nhân. Cái này 12 vị kim nhân chính là Triệu Cao, tập kết thiên hạ tinh binh rèn đúc mà thành. Khi bọn hắn lơ lửng tại Hàm Dương thành 12 cái phương vị bên trên, trong con mắt bỗng nhiên bốc cháy lên cựu u minh hỏa, đem trọn phiến thiên không phủ lên thành quỷ dị màu xanh sẫm. Thiên khung bỗng nhiên vỡ ra tử sắc khe hở, đạo kiếp lôi thứ nhất đánh rất trong nháy mắt, chín đầu thanh đồng long mạch ngẩng đầu nuốt vào lôi quang. Đỉnh ký bên trong sơn hà hư ảnh kịch liệt chấn động, trên xiển xích khắc dấu vĩnh trấn tứ phương minh văn bắn ra huyết quang. Nguyệt Thần thấy thế lập tức biến hóa thủ ấn, 12 kim nhân lòng bàn tay bắn ra kim quang, trên không trung sen lẫn thành bao trùm bách lý chu thiên tinh đấu mạng. Dung Hàn Ngụy khí vận bổ khuyết chuẩn bị. Doanh Chính chuỗi ngọc trên mũ miệng tại linh áp bên trong vỡ vụn, hắn một tay để lại quan tinh đài trung ương cựu đỉnh phù điêu. Hàm Đan cùng Nguyệt Chi phương hướng dâng lên hai đạo tử khí, theo địa mạch tràn vào xuất hiện vết dạng đỉnh đồng thau. 12 kim nhân nhấc chân bước ra vũ bộ, tinh đấu trên mạng vết dạng bị lưu động phù văn cấp tốc tu bổ. Đợt thứ 2 thiên phản hóa thành xích hồng sắc rơi xuống lúc, 12 kim nhân bỗng nhiên giải thể thành vô số thanh đồng cấu kiện. Bọn chúng ở giữa không trung tổ là 12 mặt khắc đầy pháp lệnh lớn địa, bi văn bên trên xe cùng quỹ, sách đồng văn chữ triện nở rộ kim quang. Hỏa lôi đụng vào lớn bia sát na, lại bị phân giải thành nhỏ vụn hỏa tinh, bị bi văn hấp thu chuyển hóa làm tu bổ trận pháp năng lượng. Nguyệt Thần khẽ miệng tràn ra tơ máu, vậy hạ, đất sở khí vận bắt đầu phản vệ. Doanh Chính kéo đứt bên hông ngọc hoàng ném hướng trận nhãn, chín con rồng mạch bỗng nhiên quấn quanh thành thông thiên trụ lớn. Cán nổi lên hiện ra bá tính tự thực dụng pháp lệnh điều, đem phản phệ đất sở oán khí trấn áp thành khói xanh. 12 kim địa thừa cơ một lần nữa tụ hợp thành hình người, bọn chúng trong lồng ngực truyền ra thượng cổ chú ngữ ngâm tụng âm thanh, lại cùng thiên đạo kiếp lôi hình thành quỷ dị cộng minh. Chương 498, Nưu Lợi Phương Pháp chương 498, Nưu Lợi Phương Pháp đệ tam trọng thiên phạt không có dấu hiệu nào giáng lâm. 12 kim nhân không hề có điểm báo trước cứng ngắc bất động, thanh đồng mặt ngoài hiện ra tinh mịn vết rạn. Lấy Doanh Chính thân ảnh làm trung tâm, phương viên bách lý thiên địa nguyên lực bị chớp mắt dành thời gian, thi triển pháp trận Nguyệt Thần phát hiện chính mình lọn tóc bắt đầu sầm trắng, đội vàng hướng lui lại ra cái kia phạm chủ. Đây là thiên nhân ngũ suy, thiên đạo tại rút giang lịch mệnh sinh linh thọ nguyên. Thần sát kinh khủng xuất hiện tại trên mặt của nàng, chậm chạp không thể tán đi. Vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian ba cái hô hấp, nàng liền rõ ràng cảm nhận được tuổi thọ của mình trôi mất trăm năm lâu. Doanh Chính không cam lòng thiên đạo giam cầm, muốn phá vỡ trấn áp lên đỉnh tiên cảnh. Đây là huyền hoàng giới thiên đạo chỗ không được, cho nên vừa rồi dị tượng chính là hắn trừng phạt. Ở vào 12 kim nhân trung ương Doanh Chính, quanh thân bách lý hư không hoàn toàn đổ sụp là phế tích, từng sợi hỗn độn khí bốc lên cuộn cuộn, toàn thân phía trên tràn ngập một cỗ hoang vu khí tức, liền tựa như một vị gần đất xa trời hoạt tử nhân như thế. Tại cái này bách lý phạm vi bên trong, tất cả năng lượng, nguyên lực, linh khí đều bị thôn phệ hầu như không còn, dường như hóa thành một bên chết cấm chi địa. Mà cỗ này hoang vu chi khí dường như vẫn chưa đủ, bắt đầu hướng phía ngoại giới khuyết tán mà đi, mong muốn đột phá kia cựu Long Phong Thiên trận hạn chế, cho quả nhân trấn. Doanh Chính thể nội bỗng nhiên tuôn ra một cỗ bàng bạc cương nguyên. Hai con ngươi bên trong run bắn ra ẩn chứa hoàng đạo khí vận kim quang, trên người Hắc Long Đế bảo hiện ra chín đầu tổ long đạo văn. Chỗ mi tâm tổ long ấn bắt đầu lấp lóe, hai tay làm ra một cái nắm nâng động tác, ngay sau đó một khối phương viên bốn tấc lớn nhỏ, toàn thân bạch ngọc chế thành, phía dưới khắc dấu thụ mệnh bù tiên, ký thọ vĩnh xương. Ngọc tỷ bay ra. Lúc này, 12 kim nhân ầm vang nổ nát vụn thành một đoàn kim loại bụi, quanh quẩn tại Ngọc tỷ trung quanh đem hắn bọc lại ở bên trong. Doanh Chính đánh vào một đạo cương nguyên, Ngọc tỷ đón gió căng phồng lên bao phủ quanh mình tất cả, mạnh mẽ đem kia cô hoàng vũ chi khí trấn áp lại. Lấy chấm chi danh, đoạn Cửu Châu long mạch 3 ngày. Doanh Chính thanh âm tại ngưng kết đế vực trên không bên trong quanh quẩn, hắn thân thể dần dần bị màu đen long khí bao trùm, 12 kim nhân hóa thiên đạo là lồng giam, sau 3 ngày chấm làm trọng trưởng cả côn. Chín đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một tôn màu đồng cổ quan tài, Doanh Chính thả người nhảy vào quan tài bên trong, phía dưới Ly Sơn địa mạch cầm ầm rung động, vỡ ra một đạo vực sâu, quan tài kim quang trốn vào trong đó. Trên bầu trời kết vân, tại mất đi mục tiêu sau bắt đầu tiêu tán. Đông cảnh bên trên khí cơ lại khôi phục bình thường. Công tử, cái này Doanh Chính thật là có chút bản sự. A, nói thế nào? Tô Thần có chút hiếu kỳ. Trong mấy ngày nay, hắn cũng là đem đánh thẻ đến gốc kia thế giới thụ mầm non, thành công trồng tới Thái Hư thần giới bên trong, chờ hắn đem đan điền diễn hóa thành một phương thế giới lúc, liền có thể cấy ghép đi vào. Công tử, người này tại độ kiếp quá trình bên trong, khai thác đầu cơ trục lợi phương pháp. Theo lý mà nói, bây giờ giữa thiên địa còn dám cưỡng ép độ kiếp, hạ xuống thiên phạt kia là hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Nhưng hắn lại nghĩ ra một cái hoàn toàn mới phương pháp, dùng Cửu Long Phong Thiên trận tập kết đại tần hoàng vận xem như môi giới, kích hoạt một tia viễn cổ tổ long chân huyết, cưỡng ép trước đem nhục thân lộ sắc thành tiên khu. Sau đó, lại lấy 12 kim nhân bố trí cản khôn lễ đối ứng 12 phương vị, dùng cái này đến che đậy huyền hoàng giới thiên đạo cảm giác. Cứ như vậy, hắn cũng không cần gặp lôi kiếp tẩy lễ, cũng có thể vượt qua thành tiên kiếp. Chỉ có điều, như thế phương pháp mặc dù sẽ làm hắn nhẹ nhõm phá kính thành tiên, nhưng cùng lúc vẫn là sinh ra một loại hậu quả, đó chính là viên mãn võ vực vẫn chưa đồng bộ tấn thăng, lộ sắc thành võ quy. Dạng này bắt đầu thiên cảnh căn bản không tính là hoàn mỹ, cùng những cái kia chân chính độ kiếp phá cảnh tiên cảnh so sánh, có cực kỳ chênh lệch rõ ràng, chỉ có thể nói cái này đem phía sau võ đạo chi lộ đi gây mất. Dù cho bước vào tiên cảnh, hắn vẫn là phải trùng tu võ quy. Bất quá một khi chờ hắn tỉnh lại, đông cảnh thống nhất cái kia chính là chiều hướng phát triển. Cổ Trần Sa chậm rãi giải thích nói, phương pháp như vậy, cũng chỉ có hắn có thể nghĩ đến. Không hổ là kết thúc chư hầu phân tranh hùng chủ, chỉ tiếc ngươi sinh sai thời đại, dù là ngươi vượt qua thành tiên kiếp, cũng chung quy là một trận bờ biển. Nghe được Cổ Trần Sa lời nói sau, Tô Thần chỉ là lắc đầu thở dài nói cho danh kiếm bọn hắn có thể bắt đầu, các ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới Đại Hán, đem bước cuối cùng này đi đến a. Là công tử. Minh sáu người nhao nhao hiện thần, cung kính nói. Ông Tô Thần cùng thủ hạ của hắn toàn bộ biến mất tại trong lầu cát. Cùng lúc đó, Tiên Vũ lâu lục đại thiên quân cũng bắt đầu bọn hắn hành động. Ly Sơn vạn dặm không trung, trên bầu trời nguyên bản vẫn sức chờ phát động lôi kiếp, tại Doanh Chính trốn vào quan tài đồng sau lại tiêu tán ở giữa thiên địa. Trấn thủ Hàm Dương thành bốn cái nơi hẻo lánh Triệu Cao, Bạch Hởi, Mông Điểm, Trương Hàm bốn người lập tức thở dài một hơi. Dựa theo cổ tịch bên trên thần thoại cảnh thành tiên quá trình bên trong, chỉ cần lôi kiếp biến mất liền xem như thành công. Kế tiếp, bọn hắn chỉ cần chờ lấy đế quân tỉnh lại liền có thể. Đế quân vừa rồi cho ta truyền lời, 3 ngày sau lập tức phát động lần thứ 2 chiến tranh. Ngông Điểm mở miệng nói ra. Ý của ngươi là, đế quân 3 ngày sau tỉnh lại. Triệu Cao trên mặt tràn đầy vui mừng, bất quá sau đó lại trở nên lo lắng, nhưng nếu là thú vương cốc 5 người kia xuất thủ lần nữa lại nên làm cái gì? Doanh Chính là độ kiếp thành công, nhưng bây giờ ở vào thiên địa phong cấm trạng thái, hắn cũng không cách nào ra tay. Không cần phải lo lắng. Đế quân nói đến lúc đó 5 người này giao cho hắn, chúng ta chỉ phụ trách đối phó Lưu Bang cùng Hoắc Khứ Bệnh 2 người. Ngông Điểm trong đôi mắt hiện lên một tia dị quang. Kế sách cũng không tệ, bất quá các ngươi còn có cơ hội này đi. Ngay tại Triệu Cao bọn người đắm chìm trong đông cảnh thống nhất sau ngậm đẹp lúc, một đạo thanh âm không hài hòa vang vọng tại Ly Sơn trên không. Ngay sau đó, Lục Đạo phát ra điệu tiên khí tức thân ảnh bước ra, đem toàn bộ Hàm Dương thành bao vây lại. Các ngươi là người phương nào? Triệu Cao bọn người tụ hợp cùng một chỗ, ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước Lục Đạo khiến hư không cũng vì đó phá hủy thân ảnh. Quá kinh khủng. Trước mắt 6 người này ở trong, mỗi người khí tức trên thân không thể so với bọn hắn đế quân chính lệnh, tất cả đều là thuần một sắc địa tiên cường giả. Người nào? Đương nhiên là thu người của các ngươi. Danh kiếm tuyệt thế cười lạnh một tiếng, toàn thân khuấy động ra kinh dị kiếm khí, trong tay thích giả vô tâm tại có chút rung động, phát ra thanh thủy kiếm ngân vang. Vô thượng tiên khí, các ngươi đến từ thần vực. Triệu Cao sắc mặt đột biến hoảng sợ, ngữ khí đều có vẻ hơi run rẩy. Hắn thế nào không cảm ứng được danh kiếm tuyệt thế trong tay trôi này thần kiếm? Tiên khí khí tức, toàn bộ đại tần đều không có một cái tiên khí. Người này bội kiếm lại có tư chất như thế. Chiếu Thế Minh đăng 3 người các ngươi đi thu lấy kia Cửu Long Phong Thiên trận, 4 người này giao cho chúng ta huynh đệ 3 người liền có thể. Đi. Chiếu Thế Minh đăng 3 người nhìn thoáng qua Triệu Cao, lúc này hướng phía Hàm Dương cung nội lao đi. Làm càn, mặc kệ các ngươi đến từ chỗ nào, nơi này chính là Đại Tần. Triệu Cao hét lớn một tiếng, lúc này liền phải ra tay ngăn cản. Chương 499, mưa bụi ba phong chương 499, mưa bụi ba phong mặc dù đế quân đã độ kiếp thành công, nhưng bọn hắn không có khả năng bỏ mặc những người này tiến vào Hàm Dương cung, vạn nhất dẫn đến đế quân tu luyện ra vấn đề, vậy bọn hắn chẳng phải là phạm phải trọng sai? Xem ra có ít người khăng khăng muốn chết. Vừa dứt tiếng, danh kiếm tuyệt thế, ngạo kiếm thiên thu, hoàng kiếm cô thần 3 người lấy kỳ giác chi thế đem Triệu Cao 4 người bao vây lại. Không chỉ có như thế, ngạo kiếm thiên thu cùng hoàng kiếm cô thần 2 người trong tay giống nhau cầm một thanh phát ra đế uy thần kiếm. 3 người đứng chung một chỗ liền tựa như một cái chỉnh thể đồng dạng, 3 cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm khí thế mà tại trong chốc lát dung hợp lại cùng nhau, tương dung về sau khí tức thế mà cho bọn họ 4 người một loại cực hạn kinh dị, dường như ra tay liền sẽ bị chém giết. các hạ, nơi này chính là Đại Tần, các ngươi chớ có quá mức làm cản. Bạch Khởi dư quang thoáng nhìn, phát hiện Chiếu Thế Minh đang đã xâm nhập Hàm Dương trong cung, đối bày ra Cửu Long Phong Thiên trận bắt đầu ra tay. Những người trước mắt này thực lực so với Thu Vương Cốc còn kinh khủng hơn nhiều. Đế quân còn tại ngủ say, bọn hắn nhưng không có can đảm này đi khiêu khích, nhưng không thể chịu đựng đối phương tùy ý làm bậy. Vũ An quân Bạch Khởi, nghe nói ngươi giết người vô số, chết trong tay ngươi nhân số có thể so với một cảnh chi địa. Bất quá, thế gian này cuối cùng vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, đánh bại chúng ta ngươi mới có đàm phán tư cách. Danh Kiếm Tuyệt Thế lạnh lùng nhìn thoáng qua, đồng loạt ra tay, quyết không thể để bọn hắn mang đi Cửu Long Phong Thiên trận. Triệu Cao quanh thân bạo dũng ra hoảng sợ cương nguyên chi lực, phía sau hiện ra một cái trăm vạn giảm lớn nhỏ từ kim sắc ma chu, 16 đầu nhện mâu đâm xuyên hư không, trên đầu hai đôi mắt kép bên trong tản mát ra quỷ dị ma quang, dẫn động tiên điệu biến hóa. Đây là bản thể của hắn huyết mạch, ám kim ma chu vương. Huyết mạch phẩm chất 10 phần tiếp cận tiên cảnh hoang thú, chính là ma chu một mạch ở trong người nổi bật. Bạch Khởi cầm trong tay hình thiên chấn ma kiếm, phía sau lại lần nữa dâng lên một bộ trăm vạn giảm thần thể phát thân bước ra một bước tới hòa làm một thể. Mông Điểm cùng Trương Hàm hai người thì là cầm trong tay chân nguyên hóa bình. Viên mãn võ vực chi lực giống như sóng biển quét sạch thiên địa. Bọn hắn nguyên bản binh khí sớm tại trước đó cùng Thú Vương Cốc một trận chiến bên trong hoàn toàn vỡ vụn, hiện tại vẫn còn chữa trị đoạn thời gian. Cũng chỉ có như vậy sao? Danh Kiếm Tuyệt Thế vẻ mặt có chút thất lạc. Chanh, chanh, chanh. Ba đạo rõ ràng có thể nghe thần kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Liên tại bọn hắn ba người phía sau, toàn bộ dâng lên riêng phần mình kiếm đạo chi quang, kinh khủng hoảng sợ kiếm quy chi lực hóa thành lưới lớn, trong chốc lát che đậy làm phương thiên cung. Ba thanh khí tức tương thông thần kiếm cùng nhau cộng mình, tại Triệu Cao bốn người quanh mình cách ly ra một phương thế giới đặc thù. Còn chưa ra tay, liền để Triệu Cao bọn người cảm thấy một hồi ngạt thở. Bọn hắn phát hiện, chính mình thế mà không cảm ứng được bốn phía thiên địa. Dường như bị bóc lột đi ra, trước mắt ba người dường như chính là chúa tể như thế. Còn không ra sao? Danh Kiếm Tuyệt Thế nhìn xem ly sơn lòng đất, cười lạnh nói: "Kiếm Phật khai thiên ông, kiếm quang bạo lướt, cương nguyên hợp nhất." Tại Danh Kiếm Tuyệt Thế phía sau đột ngột dâng lên một đạo đặc thù pháp tướng, một tôn kim cương Phật đà ngồi xếp bằng hư không, trong tay cầm một thanh thông thiên thần kiếm. Một kiếm một Phật, một chỉ một thiền. Cương Nguyên dâng lên, cầm trong tay Thích Giả Vô Tâm hướng Triệu Cao bốn người chém tới, một vệ hoàn mỹ kiếm mang xé mở thần vũ, dường như mang theo bình minh xuống tới. Không tốt, nhanh phòng ngự. Nhìn thấy cái này một vệ phát ra Phật Hoa kiếm quang lướt đến, Triệu Cao tâm thần đột nhiên rung động, sau lưng Ma Chu Vương phát ra gào thét, dò ra tám cái sắc bén điện mâu. Bành! Kiếm quang đầy trời, thưa không yên tĩnh. Theo cái này xóa kiếm quang tán đi sau, thiên địa lại khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Chỉ thấy tại Triệu Cao đám người phía trước, một vệ lượn lờ đế hoàng long khí thân ảnh thoáng hiện mà ra. Bàn tay kia huyền kim long chảo nắm chặt kiếm quang, ngang nhiên bóp nát. Người này chính là Đại Tần chi chủ Doanh Chính. Tham kiến đế quân. Triệu Cao bọn người lập tức hành lễ nói rằng, khi nhìn đến hắn hiện thân sau, Danh Kiếm Tuyệt Thế ba người trong mắt hiện lên một tia lơ đãng ý cười. Bọn hắn đã sớm nhận được tin tức, cái này Doanh Chính đã sớm độ kiếp thành công, sở dĩ trốn ở Ly Sơn lòng đất, rất có thể là tại mai phục Thú Vương Cốc năm người. Dù sao thiên địa phong cấm trạng thái dưới, hắn nương tựa theo Đại Tần đế vương thân phận, có thể ở Hàm Dương thành nội ra tay cũng đã là cực hạn. Hắn cũng không muốn Đại Tần thống nhất đông cảnh chiến tranh, nhận bọn hắn chế ước. Người rốt cục hiện ra. Danh Kiếm Tuyệt Thế bình thản nói rằng, các hạ là Thanh Long hội người. Doanh Chính sắc mặt có chút âm trầm. Hắn là vượt qua thành tiên kiếp, nhưng còn chưa củng cố cái này võ vực chuyển hóa võ quy quá trình. Những người này mong muốn Đại Tần hoàn vận, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Ngươi cho rằng là đó chính là a? Vung xuống Cửu Long Phong Thiên trận, lập tức rời đi Hàm Dương cùng, chuyện hôm nay quả nhân tổng thể không truy cứu. Doanh Chính nhìn xem trước mặt viễn siêu đồng dạng điệu tiên ba người, con người cũng là đống nhiên thích chặt, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Ba người này bên trong, đứng ở chính giữa Danh Kiếm Tuyệt Thế tuy chỉ có điệu tiên tu vi, lại cho hắn một loại đặc thù cảm giác các bách, nhất là trên người hắn hai loại chân lý võ đạo cùng trôi này tiên phẩm bội kiếm. Ít ra tại huyền hoàng giới bên trong, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải người nào có như vậy phối trí. Cho dù là Bắc Cảnh Trương Tam Phong, Nam Cảnh Biên Thiên Cương, Nhật Nguyên nhất những người này, nhiều nhất chỉ là chuẩn tiên khí. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là ba người này thế mà đều đem chân nguyên, thần thức, võ vực chuyển hóa làm cương nguyên, thần niệm cùng bóc quy. Có thể nói, cùng hắn cái tiên cảnh này đại năng mà nói, đều không kém bao nhiêu. Ba người liên hợp lại tản ra khí thế, liền hắn đều có chút sợ hãi. Phải biết hắn mặc dù tại khi độ kiếp nhu lợi, nhưng này cũng là một vị thực sự bắt đầu tiên cảnh đại năng. Dù là ra tay bị hạn chế, vẫn như cũng không phải địa tiên có thể dung chuyển. Bởi vì dù là hắn không chủ động ra tay, chỉ dựa vào cái này tiên cảnh thân thể cũng không phải là địa tiên có thể phá bỡ. Thiên đạo tuy có chấn áp thực lực của hắn, nhưng một thân phòng ngự có thể không chút nào giảm. Cả hai cảnh giới chi chênh lệch, giống như là trời. Có thể hắn chính là cảm thấy một hồi bất an. Ba người này có chút cổ quái. Đại Tần chi chủ Doanh Chính, công tử chúng ta có việc còn muốn hỏi các hạ, còn hy vọng các hạ có thể theo chúng ta đi một chuyến. Danh Kiếm Tuyệt Thế trong ánh mắt cùng nhìn chăm chú lên Doanh Chính, không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói rõ mục đích của mình. Lời vừa nói ra, nhường Triệu Cao bọn người cảm thấy một hồi sợ hãi. Cái này không phải mời người thái độ, hoàn toàn chính là buộc Doanh Chính nhất định phải cùng bọn hắn đi một chuyến. Làm càn, các ngươi công tử ở đâu ra mặt mũi, nhường đế quân đi ý kiến. Ngông Điểm sắc mặt xóa giận, lúc này phẫn nộ quát. Hiện tại Doanh Chính cũng xuất quan, hắn thì sợ gì người trước mắt này. Các hạ cũng là ý tứ này. Danh Kiếm Tuyệt Thế không nhìn Mông Điểm tồn tại, thần niệm gắt gao khóa chặt lại Doanh Chính, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Ba vị địa tiên liền muốn mời quả nhân nhất kiến, xem ra có ít người là quên đi quả nhân thủ đoạn. Doanh Chính hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong lộ ra vô tận sắc cơ. Chương 500, pháp thân đối chiến chương 500, pháp thân đối chiến ban đầu ở thú vương cốc dốc hết toàn lực lúc, hắn cũng không từng sợ hãi qua. Trước mắt ba người này liền muốn nhường hắn khuất phục, không có khả năng. Xem ra các hạ hôm nay là không có ý định cho chúng ta ba người một bộ mặt. Thật sự cho rằng đột phá tiên cảnh, liền có cự tuyệt bản tôn tư cách. Danh kiếm tuyệt thế giống nhau sát ý hiển lộ, trong con mắt bắn ra ba thước phong mang, trong tay thích giả vô tâm điên cuồng rung động, tản mát ra kinh khủng tuyệt luân sát thế. Bên cạnh ngạo kiếm thiên thu cùng hoàng kiếm cô thần hai người, trên thân cương nguyên cùng kiếm uy đồng thời chạy xuống, phối hợp thượng đế kiếm uy thế, trấn áp phương viên thiên địa. Sâu kiến người, chớ cho rằng quả nhân không dám giết ngươi. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, lan ra đại tần. Nếu không, hôm nay các ngươi sáu người một cái đều đi không nổi. Doanh Chính đã mất đi sau cùng kiên nhẫn, một cỗ độc thuộc tại bắt đầu thiên cảnh khí tức tràn ngập toàn trường, đem danh kiếm tuyệt thế ba người phía sau kiếm băng đều khuấy động ra tầng tầng gợn sóng. Sở dĩ còn có thể cùng mấy người kia giảng đạo lý, đơn giản chính là kiêng kỵ bọn hắn thế lực sau lưng. Hiện tại ngươi thế mà không chút nào nể tình, vậy hắn cũng không có cần phải lưu thủ. Chỉ là địa tiên dám can đảm uy hiếp hắn đến, sáu người này trong lòng hắn đã có đường đến chỗ chết. Gặp mặt ba người trước không có chút nào rút lui động tác, Doanh Chính trong lòng lửa giận lập tức dấy lên, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Một cỗ kinh khủng cương nguyên chi lực theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Cổ tay xoay chuyển, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Chen, một thanh thần kiếm phá không mà ra, vững vàng rơi vào trong tay hắn. Kiếm này toàn thân thon dài thẳng tắp, chủ yếu lấy thanh đồng hợp kim rèn đúc mà thành, mặt ngoài giấu giếm nước chảy vân vân. Kiếm tích chỗ dường như sao trời ánh sáng nhạt lưu chuyển, kiếm ô đúc có lôi vân vân, tới gần chuôi kiếm vị trí, còn có khắc chim thể triển thái A hai chữ. Huyền thiết làm cơ sở rèn đúc chuôi kiếm, cuối cùng khảm nạm bảy viên bảo thạch, không bàn mà hợp bắt đầu chi thế, kiếm mặt ngoài thân thể điêu khắc một cái nhai tí đồ đằng. Chuẩn tiết khí, thái A kiếm. Ngay tại Doanh Chính nắm chặt thái A kiếm đồng thời, trong hư không đột nhiên vang lên một hồi long âm. Bắt đầu nguyên thái a một tịch, kinh khủng cương nguyên chi lực rót vào thân kiếm, nhờ kỳ phong mang tiếp tục bành trướng thêm ba thước, kiếm mặt ngoài thân thể nhai tí đồ đằng dường như sống lại, hóa thành thú ảnh quấn quanh thân kiếm. Ông, hư không bật mèo, thiên địa kinh hãi. Vâng, hai tay cầm lượn lờ đế hoàng chi khí thái a kiếm, chém ra một vệt kiếm băng, hóa thành chín đầu huyền kim sắc đại long, hoành không bay lên hướng phía danh kiếm tuyệt thế ba người, mở ra miệng máu nuốt đi. Khủng bố như thế một màn, ánh vào đại tần đế vực bên trong tất cả võ giả tầm mắt. Vẹn vẹn tiêu cựu long cự long tản ra khí tức, cũng đủ để nghiền ép tất cả địa tiên cường giả. Xuất thủ một khắc kia trở đi, huyền hoàng giới bên trong tất cả thần thoại cảnh cao thủ, toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Kia là tiên khí tức, làm sao có thể? Thiên địa không phải còn chưa giải phong đi? Bắc cảnh núi võ đang trương tam phong ánh mắt xuyên tấu vô tận hư không, nhìn thấy đông cảnh đại lục trên không một màn kia. Đạo thân ảnh kia hắn như thế nào không rõ ràng, đại tần hoàng triều chi chủ, không nghĩ tới hắn thế mà vượt qua thành tiên tiếp. Còn có đối diện ba người kia, tựa như là yên vũ lâu ba tôn thiên quân, bọn hắn tiến về đông cảnh. Có thể, vì sao cùng Doanh Chính bộ phát đại chiến? Danh kiếm tuyệt thế, nạo kiếm thiên thu, hoàng kiếm cô thần ba người khi nhìn đến Doanh Chính khởi sướng tiến công sau, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc. Chanh, chanh, chanh. Ba cỗ hoàn toàn khác biệt kiếm quy chi lực đồng thời bộc phát, dung nhập vào mỗi người bọn họ thần kiếm bên trong. Ông, kiếm thể nội bộc phát ra gợn sóng, bóp méo không gian. Kiếm duy Phật, kiếm duy xương, kiếm duy hoàng, ba người sau lưng kiếm quang bắt đầu dung hợp, hóa thành một trụ màu bạch kim, thu đặt vạn dặm kình thiên chi trụ chống đỡ tiếp giữa thiên địa. Kiếm ngân vang trận trận, cương nguyên hợp nhất. Ba người đồng thời cầm kiếm hướng lên trời, bộc phát ra kiếm mang vậy mà dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một vệt vô cùng quang huy rực rỡ hiện hiện như thế. Trong chốc lát, hóa thành một đạo khoảng chừng 10 vạn dặm dáng dấp kinh khủng kiếm khí lướt đi. Dường như toàn bộ đông cảnh đều muốn bị trong nháy mắt xé rách thành hai nửa. Thần kiếm uy nhất thiên địa một kiếm, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt vô quang. Đế vực trên không thiên khung bị xé mở, lộ ra hoàng sợ hư vô vực sâu. Trên bầu trời chạy vội 9 con rồng lớn, đã sớm bị kiếm mang chặt đứt. Giữa thiên địa, chỉ có còn lại một màn kia kiếm hoa, dường như hoạch xuất ra vĩnh hằng vật bị. Bốn người ở giữa sơ bộ va chạm, nhường phương viên 10 vạn dặm thiên địa trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành thôn phệ vạn vật lỗ đen. Phía dưới đế vực sụp đổ vượt qua một nửa địa vực, Triệu Cao, Mông Điểm, Bạch Khởi, Trương Hàm bốn người bị công kích đối bính sinh ra dư ba, chấn động đến ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Lại đến, ông, một chiêu này vừa kết thúc, danh kiếm tuyệt thế ba người không có chút dừng lại, ngược lại lại lần nữa thi triển sát chiêu. Ông càn khôn chấn động, thiên địa cộng minh. Ba người phía sau đồng thời hiện ra một bộ cao đến trăm vạn dặm thần thể pháp thân một bước tiến lên trước tới dung hợp. Nguyên Phật pháp thân hợp nhất, Băng Hoàng pháp thân hợp nhất, Lục Ma pháp thân hợp nhất, trong chớp mắt, ba người liền hoàn thành cùng thần thể pháp thân dung hợp. Vốn là khí tức kinh khủng, giờ phút này lại hiện lên bao nhiêu lần bắt đầu bạo tăng. Dám can đảm cự tuyệt bản tôn, ngươi đem đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Danh kiếm tuyệt thế cầm trong tay thần kiếm, lãnh mâu gắt gao khóa chặt lại Doanh Chính vị trí. Ba người tại dung hợp pháp thân về sau, quanh thân hư không dập dờn ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, thể nội cương nguyên như là núi lửa bộc phát đồng dạng không cách nào ức chế. Thích giả vô tâm, Tảng băng long mạn, Đồ Tô cô tâm ba thanh thần kiếm, chiết xạ ra sáng chói thần quang. Ngay cả trên bầu trời mặt trời đều bị áp chế ba phần. Ba người quanh thân không gian đang lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ đổ sụp, vô số đạo dữ tợn khe hở tự đế vực bắt đầu hướng về đông cảnh đến bốn phương tám hướng lan tràn. Dưới chân hư vô vực sâu đều không thể gánh chịu bọn hắn chỗ bộc phát lực lượng, bắt đầu hướng càng phía dưới vô ngần hỗn độn sụp đổ. Tam tuyệt vực tuyết lục tiên Phật kiếm cung đạo, thiên địa phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa, lâm vào một nháy mắt đình trệ. Tái đi, một kim, một lam ba binh nở rộ đế quang thần kiếm, bắn ra khuấy động tinh không, phá tan cựu tiêu kiếm khí. Chanh! Nương theo một thanh âm vang lên triệt trời cao kiếm minh về sau, ba người trong tay thần kiếm lẫn nhau dựa sát vào, Thích Giả Vô Tâm, Tảng Băng Long Mặt cùng Đồ Tô Cô Tâm hòa làm một thể, hóa thành một thanh dài tới 10 vạn dặm trắng xanh đan sen cự kiếm. Kiếm này không chỉ có chạy xuôi màu xanh thẳm hàn mang, giết chóc giống như lưu kim kiếm phủ, còn kèm theo một cỗ siêu nhiên nguyên Phật kiếm ý, phản phất muốn quán xuyên huyền hoàng giới thương khung. Chiêu này vừa tế ra, trên bầu trời liền xuất hiện đóa đóa kiếm vân. Danh kiếm tuyệt thế ba người hợp thể, đã đạt tới thậm chí là vượt ra khỏi bắt đầu thiên cảnh uy năng. Không tốt. Tổ Long pháp thân hợp nhất, đối mặt một chiêu này, Doanh Chính con ngươi đột nhiên co vào. Hắn không nghĩ tới, ba người này không chỉ có là địa tiên, còn tất cả đều nắm giữ thiên địa thần thể. Địa tiên, đế thành phẩm tiên phẩm thần kiếm, viên mãn thiên địa thần thể, còn có ba đầu võ đạo quy tắc. Đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, xa xa không chỉ một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Chương 501, đánh thẻ, tam đại quy tắc chương 501, đánh thẻ, tam đại quy tắc một đầu hung uy sát sát hắc long chiếm cứ hư không, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, cuối cùng hóa thành một bộ màu sắc huyền kim hắc long giáp trụ mặc. Giáp trụ trên dưới tự thành một thể, bề ngoài chảy xuôi huyền diệu phù văn thần bí, phối hợp nặng nề long cương đem Doanh Chính tầng tầng bao khỏa ở bên trong. Pháp thân hợp thể, giống nhau nhường khí thế của hắn lại lần nữa tăng gọn. Bắt đầu nguyên dị thế, Doanh Chính thôi động cương nguyên rót vào thái ai trong kiếm, ánh mắt lạnh lẽo như xương đông chi thủy, hai tay cầm thần kiếm ra chỉ tự thân toàn bộ, chém ra một đạo như muốn mẫn diệt đông cảnh kiếm quang. Oanh! Ngay tại hai người công kích phát ra đồng thời, một tầng trong suốt vòng bảo hộ đem hai người làm trung tâm, phương viên vạn dặm thiên địa bao quát ở bên trong. Tô Thần Ca cổ Trần Sa hai người thân ảnh đứng tại Ly Sơn, ánh mắt trực chỉ phía trước thần ma giao chiến. Không hổ là phá đi sau lập tiên cảnh đại năng, biểu hiện này lực so kia sáng tạo cổ sinh đều mạnh hơn thế ba phần. Tô Thần đôi mắt bên trong phản chiếu ra phía trước chiến trường cảnh tượng. Phải biết, ban đầu ở nam cảnh bí cảnh bên trong, sáng tạo cổ sinh cũng là vừa mới đột phá tiên cảnh, mà ở đối mặt Hoàng Kiếm Cô Thần cùng Ngạo Kiếm Thiên Thu hai người liên thủ, lại thể hiện ra không địch nổi tình trạng. Xem ra cái này Doanh Chính mặc dù tại khi độ kiếp nhu lợi, nhưng bản thân căn cơ xa so với kia sáng tạo cổ sinh ra thâm hậu. Công tử, trận chiến này lập tức sẽ kết thúc. Cổ Trần Sa một lời liền kết luận trận này thần ma đại chiến kết quả. Quả nhiên, ngay tại hắn lời nói vừa dứt hạ lúc, trong suốt trong hộ cháo, một vệt nguồn sáng từ từ bay lên, tựa như trước tờ mở sáng kia vòng chuẩn bị mới lên hy ngày, quang mang vạn trượng đem hắc ám chỗ xô tan. Thời gian ba cái hô hấp qua đi, lát sáng bầu trời lúc này mới dần dần ảm đạm, từ đó lại khôi phục thành quái dị màu xám cho. Chỉ là giờ phút này Ly Sơn bầu trời có vẻ hơi quái dị. Hư vô vực sâu tràn đầy vỡ tan cái nước, giống như một cái bị cây tiên nhân cầu cuốn tới khí cầu như thế, khắp nơi đều tại tràn lan lấy hỗn độn khí. Hư không đổ sụp, không gian bích lũy vỡ vụn, khắp nơi có thể thấy được tàn viên bại bích. Nguyên bản không cách nào chạm đến, không thể gặp không gian, giờ phút này hiện ra một loại phế tích thái trong tầm mắt mọi người bên trong. Lấy bốn người giao thủ làm trung tâm, phương viên vạn dặm tiên địa sớm đã hóa thành một vùng phế tích. Theo cuối cùng một tiếng không gian thủy triều lắng lại về sau, bốn người thân ảnh lúc này mới chậm rãi xuất hiện. Danh kiếm tuyệt thế, Ngạo Kiếm Thiên Thu, Hoàng Kiếm Cô Thần ba người cầm trong tay thần kiếm trôi nổi tại trên không trung, quanh thân áo khuyết chậm rãi phiêu động, như nước chảy cương nguyên từ kiếm phong bên trên chảy xuống. Sắc bén kiếm khí hóa thành khí xoáy, quanh quẩn tại ba người quanh thân. Ba người trên mặt đều là lạnh nhạt, ánh mắt tràn ngập băng lãnh, dường như cũng không để ý trận chiến đấu này. Trái lại xa xa Doanh Chính, mặc dù giống nhau đứng thẳng trong hư không, nhưng khí tức phù phiếm, trên người Hắc Long Đế bảo bị kiếm khí xoắn nát, chỗ ngực còn có một đạo dữ tợn vết máu, theo trên vai hữu một mực hướng phía dưới kéo dài, tới bên trái dưới phần bụng. Miệng vết thương còn có huyết dịch tại nhân nhân nhỏ xuống, ngực còn có một vệt huyết động, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy sâm bạch sương sườn. Dù là có tiên cảnh đại năng nhục thân, cũng gánh không được Danh Kiếm Tuyệt Thế ba người hợp kích. Không chỉ có là nhục thân nhận lấy cực lớn thương tích, ngay cả sau lưng Hắc Long pháp tướng đều bị kiếm quang tiêu diệt, tiêu tán sạch sẽ. Toàn thân khí tức suy yếu tới cực điểm, thể nội cương nguyên hao phí 9/9, sợi tóc đen xì trong chốc lát chuyển biến làm màu xám trắng, một thân tinh huyết khí bị thôn phệ hầu như không còn. Ai sẽ nghĩ đến, như thế một vị chúa tể đại tần vạn năm lâu đế vương, giống như một vị nến tàn trong gió lao nhân như thế. Sau lưng Bạch Khởi, Mông Điểm, Trương Hàm, Triệu Cao bốn người bị song phương công kích dư ba, chấn vỡ là bực phấn. Đi thôi, chiếu thế minh đăng bọn hắn đã thành công. Danh kiếm tuyệt thế bọn người thu hồi riêng phần mình thần minh, hướng phía dưới Hàm Dương cung lao đi. Từ đầu đến cuối, cũng không từng đang nhìn qua kia Doanh Chính một cái. Chờ ba người rời đi về sau, kia Doanh Chính đồng tử bên trong mang theo một tia không cam lòng, cuối cùng nóng nhìn một cái Hàm Dương cung, liền hóa thành một báo cát, tan biến tại giữa thiên địa. Ân, kỳ quái, vì sao không cảm ứng được khí tức của hắn? Dự bên trong quận An Lạc thành trong hoàng cung, Lưu Bang ngước mắt nhìn về phía phương đông, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nguyên bản Doanh Chính cưỡng ép phá phong xuất thế, hắn liền cảm ứng được Doanh Chính trên thân kia cố viễn siêu phá toái hư không khí tức. Doanh Chính, hắn thế mà thật thành công, đột phá tới tiên cảnh. Chỉ là, đằng sau lại cùng cái khác người bạo phát đại chiến. Tại thần trí của hắn dò xét hạ, liền biết được thì ra cùng Doanh Chính đối chiến, rõ ràng là ba vị địa tiên. Sớm biết, địa tiên mặc dù xem như một chân bước vào tiên cảnh, nhưng nếu là cùng chân chính tiên cảnh đại năng so sánh, chung quy vẫn là phù du rung động đại thụ. Trên lệch nửa bước, trên lệch chi là trời. Bất quá trận chiến kia qua đi, hắn thế mà không có cảm nhận được Doanh Chính khí tức. Không chỉ có là hắn, ngay cả Bạch Khởi, Mông Điểm mấy người cũng đều biến mất. Cái này không nghi ngờ gì, nhường trong lòng của hắn lập tức sinh ra một tia bất an. Hẳn là, ngay tại hắn suy tư lúc, xung đức trong điện không gian bị kéo ra một đầu vực sâu, lục đạo tản mát ra địa tiên khí tức thân ảnh bước ra. Đế Phật chủ đám người xuất hiện, nhường Lưu Bang ánh mắt lạnh lẽo một chút. lập tức liền đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy hãi nhiên. Các ngươi còn chưa có nói xong. Nơi xa, đế Phật chủ tay phải ngang nhiên dò ra, hóa thành một cái lưu nhấp nháy kim cương phạn văn Phật đà bàn tay, hướng phía Lưu Bang phương hướng bao trùm mà xuống. Vâng. Kinh khủng xích long cương nguyên tự Lưu Bang thể nội dâng trào, phát ra màu đỏ vầng sáng vảy rồng hiện ra cánh tay phải, tầng tầng lớp lớp bao trùm. Tay phải tại trong chốc lát hóa thành một cái xích long lợi trảo, hướng phía trên không đánh tới Phật đà bàn tay nên kích đi lên. Dãy rủa vô nghĩa. Đế Phật chủ ánh sáng lạnh lóe lên. Trong miệng đông nhiên mặc niệm, trong hư không vang lên mênh mông, trang nghiêm túc mục Phật âm. Phật đà bàn tay chống ra năm ngón tay, bắt đầu kia được màu đỏ quang trạch xích long, phản phất tại bắt một đầu tiểu xạ như thế nhẹ nhàng như thường. Phốc phốc. Lưu Bang trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Làm sao có thể? Hai người đều là địa tiên, vì sao chênh lệch lớn như thế? Mang đi. Đế Phật chủ tay phải lại chăm chú khép lại nắm chặt, trong miệng thốt ra một cái kim sắc, đoạn, chữ Phật ấn, chủ tại Lưu Bang trên đan điền. Sau đó ném cho sau lưng lệnh Đông Lai, xé mở hư không mang rời khỏi xuống đức điện. Chỉ là một chiêu, liền đem nghe tiếng đông cảnh xích đế Lưu Bang cho bắt được. Tham kiến công tử. Chờ Lưu Bang bị mang đi về sau, Tô Thần thân ảnh chậm rãi bước vào cái này xuống đức điện. Đế Phật chủ bọn người vội vàng hành lễ. Pháp trận có thể mở ra, tu lại đại hán long mạch, cùng đèn sáng bọn hắn tụ hợp. Tô Thần khoát tay áo ra hiệu nói, "Là." Sáu người thân ảnh chậm rãi rời khỏi, chỉ còn lại Tô Thần cùng Cổ Trần Sa hai người. Tô Thần cũng đắm chìm trong đầu đạo thanh âm này. "Đốt, kiểm tra tới phát động đánh thẻ chi địa, phải chăng đánh thẻ?" "Đốt, đánh thẻ thành công, thu hoạch được trở xuống vật phẩm." "1. Đặc thù vật phẩm, Hán Hải quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa." "2. Đặc thù vật phẩm, thần lực quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa." "3. Đặc thù vật phẩm, ác ngộng quy tắc, chú, một đầu viên mãn võ đạo quy tắc, không cần luyện hóa." Chương 502, bên trong vũ trụ phân chia. Chương 502, bên trong vũ trụ phân chia ân. Ba đầu viên mãn võ đạo quy tắc. Tô Thần thần sắc lập tức đọc lại. Cái này An Lạc Thành không phải là có cái gì chỗ đặc thù đi, lại có thể mở ra ba đầu viên mãn võ đạo quy tắc. Trước đó hắn liền đi tìm kia Hiên Viên Thiên Tầm, hiểu qua toàn bộ tiên cảnh cảnh giới này cụ thể khái niệm. Đem tự thân võ vực lột xác thành võ quy, chân nguyên chuyển hóa làm cương nguyên, thần thức tấn thăng làm thần niệm, cái này ba loại chính là phá toái hư không cường giả phá cảnh đăng lâm tiên cảnh điều kiện. Ba thiếu một thứ cũng không được. Tiên cảnh cùng chia ngũ cảnh, lại xưng đạp thiên năm bước. Bước vào tiên cảnh về sau, chính là đệ nhất cảnh bắt đầu tiên cảnh. Như thế cảnh giới đại năng, thể nội vùng đan điền sớm đã diễn hóa thành một phương tiểu thế giới, mặc dù trong thế giới không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, nhưng đích thật là một phương độc thuộc tại bản thân võ giả vị diện. Mong muốn tấn thăng đến nguyên tiên cảnh, chính là muốn tu luyện ra đầu thứ hai viên mãn võ đạo quy tắc, trong đan điền tiểu thế giới lột xác thành hạt bụi nhỏ thế giới, thần niệm đạt tới tam trọng liền có thể. Nơi này hạt bụi nhỏ thế giới, xem như đối với thế giới cùng vũ trụ quy cách phân chia. Từ nhỏ đến lớn theo thứ tự là tiểu thế giới, tiểu vị diện, hạt bụi nhỏ thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đơn thể vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, vô hạn vũ trụ, nguyên thủy vũ trụ biển. Trăm vạn năm trước huyền hoàng giới chính là một cái trung thiên thế giới. Nhưng bây giờ bởi vì thiên địa phong cấm, linh khí tán loạn, cho nên dẫn đến nó từ từ xuống dốc là một phương hạt bụi nhỏ thế giới. Đến mức giữa thiên địa cực hạn chỉ có thể gánh chịu địa tiên cường giả, tại đi lên liền sẽ đụng phải thiên đạo chấn áp phong cấm, khiến cho không cách nào ra tay. Mà nguyên thiên cảnh phía trên mệnh thiên cảnh thì là muốn võ giả tu luyện ra năm đầu viên mãn võ đạo quy tắc chờ một chút. Đến tiếp sau hư thiên cảnh, là thiên cảnh những này, kỳ thật trên bản chất đều là muốn võ giả không ngừng tu luyện ra càng nhiều võ đạo quy tắc. Bởi vậy, tiên cảnh đại năng chủ yếu nhằm vào võ đạo quy tắc cảm ngộ. Mà Tô Thần lại tại hệ thống trợ giúp hạ, vẹn vẹn chỉ là phá toái hư không trùng kỳ tu vi, liền tu luyện ra 9 đầu võ đạo quy tắc. Đây đối với hắn đến tiếp sau tấn thăng tiên cảnh sẽ là trợ giúp cực lớn. Đi thôi, về Trường An thành. Cổ Trần Sa tay phải bung lên, hai người thân ảnh chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hàm Dương thành hoàng cung, danh kiếm tuyệt thế bọn người sớm đã không chế Cửu Long Phong tiên trận, thông qua cùng mình đám người hợp lực, đem đại hán long mạch cùng nhau dẫn vào tới pháp trận trong. Cái này, toàn bộ đông cảnh long mạch đều bị hội tụ đến Ly Sơn Hàm Dương thành trong hoàng cung. Không chỉ có như thế, thú vương cốc năm tôn thú vương cũng đều phụ phục co quắp tại pháp trận bên cạnh, bị đế Phật chủ bọn người vận dụng võ quy, đơn độc phong tồn tại một phương trong tứ nguyên không gian. Người đều đến đông đủ. Tô Thần đứng tại long vị trước, ánh mắt đảo qua phía dưới một đám thuộc hạ cùng hoàng phủ Tĩnh Văn bọn người. Về công tử, long mạch đã tụ lại hoàn tất, hoang thú cũng giữ lại cuối cùng một tia khí mạch, tùy thời có thể mở ra tế tự. Minh cung kính nói. Dựa theo nguyên kế hoạch, tất cả mọi người rút lui đến Hàm Dương thành bên ngoài và dặm. Là chờ Tô Thần sau khi ra lệnh, Minh đám người thân ảnh cũng là chậm rãi rời khỏi Hàm Dương cung, hướng phía riêng phần mình phương vị lao đi. Ông thiên cung và mèo không gian nổ tung, 13 đạo thân ảnh chớp mắt xuất hiện tại Hàm Dương thành vạn dặm không trung. Tất cả mọi người sau lưng nhau nhau dâng lên một vòng cột sáng, kinh khủng địa tiên khí tức liên hợp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một tầng vòng bảo hộ bao phủ cả tòa Ly Sơn. Trong chốc lát, toàn bộ đông cảnh bên trên tất cả võ giả đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt hoảng sợ ngóng nhìn bầu trời. 13 căn cột sáng phản phất như là trèo chống bầu trời cùng đại địa trụ cột. Xa xa nhìn lại, vô cùng kinh dị. Địa tiên, tất cả đều là địa tiên. Thánh hiền trang bên trong, ngồi xếp bằng cây dâu dưới đáy không tử, trong chớp mắt đi vào vạn dặm không trung, ánh mắt bên trong phản chiếu ra kia 13 đạo cổ sáng kinh khủng cảnh tượng. Cả người thân thể lại có chút phát run. Đây là Hàm Dương phương hướng. Chẳng lẽ là vị kia bắt đầu đi? Trong hư không, Mạc Tử, Tuân Tử hai người thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nhìn qua phía trước cảnh tượng, trong miệng phát ra đạo đạo nỉ non. Hàm Dương trong cung, Tô Thần ánh mắt lạnh lẽo, nhàn nhạt quét mắt một vòng, bắt đầu đi. Chân nguyên vận chuyển, long hống kinh thiên. Tại phía sau hắn hư không, lại lần nữa hiện ra vạn dặm lớn nhỏ từ kim sắc thần long, vảy rồng mặt ngoài tản mát ra chiếu sáng rạng rỡ quang trạch, vô cùng lóa mắt. Tô Thần cả người trôi nổi tại trên bầu trời, toàn thân da thịt bị nặng nề vảy rồng bao trùm, hai con ngươi chuyển hóa làm dựng thẳng đồng, bắn ra vô tận đế long chi uy. Kia là thần long đại nhân khí tức, cái này sao có thể? Hấp hối huyết lục thú vương, tại cảm nhận được Tô Thần tản ra long uy về sau, dùng hết chút sức lực cuối cùng, trừng lớn hai con ngươi nhìn qua hắn. Còn lại bốn người, giống nhau cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Trước mặt người kia thấy thế nào, đều không giống như là long tộc sinh linh nha. Nhưng vì sao trên thân sẽ mang theo tử kim long hoàng khí tức? Ngay sau đó, một khối phương viên bốn tấc lớn nhỏ đế hoàng long tỷ bị thế ra. Cổ Trần Sa giơ bàn tay lên, bao trùm hướng Cửu Long Phong Thiên trận, ngang nhiên bóp nát. Hai cái 10 vạn trượng lớn nhỏ hoàng vận kim long phá tan cấm chế, lại tại trong chốc lát bị một bàn tay lớn nắm chặt, vang một tiếng vang thật lớn sau, bạo thành một đoàn nồng đậm hoàng vận chi lực. Hưu. Tô Thần đánh vào một đạo chân nguyên tới Ngọc Tỷ bên trong. Ngọc Tỷ đột nhiên run lên, lúc này đem những này kim sắc xương mù thôn vệ hầu như không còn, lại tại trong nháy mắt hóa thành một vệ xích kim sắc lô đen, điên cuồng ân thôn vệ lấy quanh mình tất cả. Cổ Trần Sa lại thuận tay một chảo, đồng thời bóp nát chủng tại ngũ đại thú vương trái tim bên trong cấm chế. Vang. Năm con hoàng thú thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết nục tinh tinh hoa phiêu phủ ở trong hư không. Quát Tô Thần vận chuyển chân nguyên, khống chế kia bôi đen động đem những này huyết nục tinh hoa cùng nhau thôn vệ luyện hóa. Theo cuối cùng một tia tinh hoa biến mất sau, đế hoàng long tỷ cũng là phát ra một đạo êm thai minh thanh. Hạo thiên ở trên, hậu thổ rủ xuống thai. Nhật nguyệt tinh thần, phong vân dông tố, biển cả sông núi, quần thần chúng linh. Chấm hôm nay lấy long mạch, hoàng thú cộng đồng tế tự thiên địa, càn khôn đại đạo hạ xuống thiên vận, trả lại tế luyện tự thân. Tô Thần tại nghiêm túc cầu nguyện về sau, trên đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết bắn vào ngọc tỷ bên trong. Xích kim sắc lỗ đen chậm rãi dung nhập ngọc tỷ ở trong, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Thiên lôi cuồn cuộn, càn khôn điên đảo. Chỉ thấy kia ly sơn trên không trăm vạn dặm thiên cung, đột nhiên mở ra một cái kim sắc pháp môn, mênh mông vô ngần hồng mông tử khí theo trong môn hộ cuồn cuộn tuôn ra. Toàn bộ phía đông bầu trời đều bị nhuộm dần một mảnh đỏ tía. Hào quang rực rỡ lóa mắt, đem đại địa đều chiếu rọi ra một mảnh tử sắc. Chợt, một vệt đường kính vượt qua vạn trượng tử kim sắc hồng lưu, từ thiên cung bên trên giống như thác nước chút xuống. Thế không thể đỡ xuyên tấu minh bọn người ngưng tụ thành vòng bảo hộ. Không chỉ có như thế, toàn bộ đông cảnh thiên địa nguyên lực đều như là người được hương hoa ong mật giống như, điên tuân ra hướng Hàm Dương cùng mà tới. Hướng phía Tô Thần phương vị tới tiêu mà xuống. Lần này hình thành thiên vận chi quang, viễn siêu nam cảnh một lần kia. Chương 503, bắt đầu nguyên long hoàng thể chương 503, bắt đầu nguyên long hoàng thể như thế một màn kỳ dị, tự nhiên cũng là đưa tới thánh hiển trang đám người chú ý tử khí đông lai, thiên vận chi quang. Đây là thời kỳ viễn cổ nhân hoàng tế tự cảnh tượng, chẳng lẽ kia doanh chính là nhân hoàng chi duệ? Khổng tử đôi mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Thiên địa dị tượng này so với trên sách cổ chỗ ghi lại hình tượng, quả thực là giống nhau như lúc. Không đúng rồi, doanh chính nếu như là nhân hoàng hậu duệ, lão sư không nên không xuống núi nhà. Viễn cổ tế tự, nhân tộc đại hưng nha. Lão tử thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại khổng tử bên cạnh thân, thô ráp bàn tay vuốt ve râu bạc trắng, nói một mình lấy. Lão sư, ngài là nói doanh chính là nhân hoàng. Khổng tử thi lễ một cái, lập tức lại hỏi. Lão tử không nói, chỉ là lắc đầu. Thoải mái. Giờ phút này, xếp bằng ở thiên vận chi quang dưới đáy Tô Thần, toàn thân tế bào đều phát ra vui vẻ cảm giác. Hắn có thể cảm giác thân thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn đầy một cỗ lửa nóng, dường như thân ở một tòa hỏa lò ở trong, gần như vô cùng vô tận đại đạo bản nguyên, như là sông lớn lao nhanh như thế không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn, tùy ý ở trong kinh mạch vui chơi thỏa thích. Loại cảm giác này xa so với tại nam cảnh đi lên mãnh liệt hơn. Hệ thống nhận lấy một giọt bắt đầu nguyên long hoàng chân huyết. Vâng. Thưa không nhắc lên vạn trượng phong bạo, một đạo sục sôi kinh dị long ngâm vang tận mây xanh, chỉ thấy một giọt giống như lớn chừng một đảo, toàn thân hiện ra mã nào huyết sắc long huyết trôi nổi tại Tô Thần chỗ mi tâm. Long huyết nổ tung, hóa thành nghìn vạn đạo long khí hiển hóa, lại tại dây lát chuyển hóa làm một cái cựu trảo xích kim long pháp tướng quấn quanh thân thể. Ngồi xuống hư không đột ngột chuyển hóa làm một tòa từ vô số long hải đắp lên mà thành tế đàn. Giống. Trong hư không vang lên vô số đạo kinh khủng long âm, tiếng gầm tầng tầng lớp lớp, nhường hư không đều bắn tung tóe điểm xuất phát điểm vỡ sóng. Chỉ thấy Tô Thần làn ra từng khúc rạn nứt, như là thủy tinh pho tượng xương cốt, phát ra viễn cổ tế văn giống như bù bù. Sau lưng xương sống liên tiếp sáng lên, phần lưng hiện ra một vệt long văn cổ triện, mỗi một đạo đường vân tự xương sống bắt đầu lan tràn, từ giữa đó quyết tán đến toàn bộ phía sau lưng. Đồng thời, thể nội nhất khí hóa tam thanh công pháp bắt đầu vận chuyển, thân ảnh lấp lóe, phân hóa ra mặt khác bốn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng hư không. Ngồi xếp bằng trung ương cái tia đạo Tô Thần thân ảnh, một mình thừa nhận long huyết kinh khủng năng lượng xung kích, mặt khác bốn tôn thân ảnh riêng phần mình dò ra một cái tay, đặt tại ở giữa đạo thân ảnh kia trên bờ bay. Giọt này bắt đầu nguyên long hoàng chân huyết quá kinh khủng, Tô Thần dự định lấy bốn tôn đại thành thân thể, trấn áp luyện hóa. Thất khiếu phun ra ngoài long khí, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ thành ba trọng hoa đóng, ngũ tạng miếu thờ ở giữa vang lên thần trung mộ cổ đại đạo thanh âm. Đông, đông, đông. Trái tim phát ra như sấm rền tiếng vang, không ngừng chuyển vận lấy bàng bạc khí huyết, hướng phía toàn thân dũng manh lao tới. Hai cánh tay bỗng nhiên hiện ra vậy trạng đạo ngân, năm ngón tay hóa thành xích kim long trảo hư ảnh, Tô Thần con ngươi chia ra thành một tử một kim song sắc mắt rồng. Dưới chân tế đàn bắt đầu rung động, vô số long hồn tinh phách theo hải cốt bên trong bay ra, hóa thành lưu quang không có vào tới thức hải của hắn chỗ sâu, lại ngưng tụ làm một đầu vạn dặm kim sắc thần long chiếm cứ hư không. Lại qua nửa canh giờ, đến lúc cuối cùng một sợi long khí dung nhập vào trong đan điền, Tô Thần quanh thân lỗ chân lông đều phun ra tử kim hà quang, một đầu tóc đen kia không gió mà bay đồng thời, mang theo một mảnh pháp tắc gợn sóng. Cái trán ở giữa cũng hiện ra một vệt long văn. Miệng mũi thổ nạp ở giữa, dẫn động cửu tiêu lôi vân cuộn cuộn. Tô Thần đưa tay hư cầm sát na, cả tòa long hải tế đàn ầm vang đổ sụp, hóa thành một phương vô số thần long đằng không mà lên hình tượng, đồng thời tất cả thần long đều hướng phía Tô Thần thân ảnh cúi đầu mà bái. Thứ năm tôn thiên địa thần thể, bắt đầu nguyên long hoàng thể, ngưng luyện thành công. Đây là phu quân lại thức tỉnh ra một loại thiên địa thần thể. Hiên Viên Tiên Tầm biểu lộ bị khiếp sợ không kềm chế được. Ban đầu ở Nam Cảnh thời điểm, Tô Thần cũng là đồng thời thức tỉnh ra hai cỗ thiên địa thần thể, bây giờ tại Đông Cảnh bên trên, lại thức tỉnh ra một bộ thiên địa thần thể. Dù là nàng thân làm tuấn đế chi nữ, lịch duyệt vô cùng phong phú, cũng chưa từng có từng nghe nói, người nào có thể không ngừng thức tỉnh thiên địa thần thể. Vẹn vẹn là Tô Thần trên thân tùy tiện một cái, sách đi ra đều là kỷ nguyên khó ra cấm kỵ thiên tiêu. Mà hắn, lại đồng thời nắm giữ năm loại. Không dám tưởng tượng, Tô Thần nhục thân đến cường đại đến loại trình độ nào, khả năng gánh chịu năm cỗ thần thể năng lượng. Ngay tại Hiên Viên Tiên Tầm chấn kinh lúc, Tô Thần đã đang điên cuồng thôn vệ lấy phía trên hạ xuống thiên vận chi quang, toàn thân tế bào vô cùng tham lam tìm lấy, cả người giống như một cái động không đáy như thế. Nguyên thần cũng tại lúc này phi tốc tăng lên, giữa thiên địa bảy đại cơ sở lực, hóa thành thần hoàn trôi nổi tại sau đầu. Tại trong tầm mắt của hắn, thế giới bắt đầu biến không giống. Hết thảy chung quanh, chậm rãi thoát ly nguyên bản bộ dáng, thời gian, không gian cụ tượng hóa ở trước mặt của hắn. Có thể đụng tay đến chỗ, có thể chạy suốt quy tắc bản nguyên. Trong đan điền không gian xuất hiện dị biến, chín đầu viên mãn võ đạo quy tắc tràn vào trong đó, tăng thêm tiểu thành bảy đại cơ sở quy tắc chí lực, chậm rãi mở ra bắt đầu cấu tạo ra một phương thế giới giang cung, một phương tiểu thế giới đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị diễn hóa. Một thân chân nguyên bắt đầu thủy biến, chuyển hóa làm trấn áp tinh hà cương nguyên chi lực. Quanh thân trăm trượng hư không đều tại uy mắng cho bụi, hóa thành một phương hư vô. Nếu không phải Tô Thần không có biểu hiện ra cái gì khó chịu, cổ Trần Sa đều muốn nhịn không được ra tay bảo vệ. Hai xa xa hoàng phủ Tinh Văn, Hiên Viên Tiên Tầm, Lạc Ngu Họa ba người, tu vi của các nàng cũng là nhanh chóng kéo lên, luyện hóa Tô Thần không cần kia một bộ phận. Phụ trách trấn thủ Hàm Dương thành bốn phía Thanh Long hội, Tiên Vũ lâu ba người cũng giống nhau đắm chìm trong mảnh này thiên vận chi quang luyện hóa bên trong. Theo thời gian trôi qua, trận này chấn kinh toàn bộ Đông Cảnh kỳ lạ dị tượng, kéo dài dòng dã thời gian 3 năm. 3 năm sau, cái kia đạo hồng mông tử khí lúc này mới chậm rãi ngã hơi thở, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ly Sơn trăm vạn dặm trên bầu trời cái kia đạo tiên môn, chậm rãi quan bế, cọ rửa Hàm Dương cung nguyên lực hồng lưu, cũng chậm lại một bộ phận tốc độ. Trải qua trong khoảng thời gian này thôn vệ luyện hóa, Minh, danh kiếm tuyệt thế 13 vị địa tiên, đã trốn vào kia Thái Hư thần giới ở trong, những người này cảnh giới cũng là liên phá số cảnh. Mỗi người đều theo địa tiên đột phá tới nguyên tiên cảnh. Tiên Vũ lâu 12 ngự thần làm cùng Thanh Long hội 12 đàn chủ, toàn bộ đều bước vào lục địa thần tiên đỉnh phong. Đi lên bảy đại tư chủ hòa bảy đại đầu rồng, cũng giống nhau hướng phía tầng thứ cao hơn bước vào. Đông cảnh lần này tế tự, so với trước đó Bắc cảnh, Tây cảnh, Nam cảnh cộng lại còn nhiều hơn. Làm hắn những thuộc hạ kia bận học thức tăng trưởng. Mà Tô Thần vẫn như cũ ngủ say tại Hàm Dương trong cung, thôn vệ đến từ tứ hải bát hoang thiên địa nguyên lực, nghiêm nhiên hóa thành một cái kinh khủng nuốt giới thú. Như thế hải lượng tài nguyên, đủ để cho hắn đạt được một lần tăng lên trên mọi phương diện. Ngay tại Tô Thần bế quan lúc, Lệnh Đông Lai mấy người cũng ở tay bố trí kế hoạch sau này, Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu hai thế lực lớn toàn lực tạo dựng không gian thông đạo, chuẩn bị tại thiên địa giải phong trước, hoàn toàn đả thông bốn cảnh chi địa. Chương 504, đột phá, địa tiên chương 504, đột phá, địa tiên thời gian như nước chảy, đi về đông mất đi. Trong nháy mắt, chính là 50 năm xuân thu đi qua. Đông cảnh đại lục ở bên trên, hai đại hoàng triều Tần Hán ở giữa, thế mà giữ vững dòng dã 50 năm lâu hòa bình. Trên biên cảnh, liền một chút cục bộ ma sát nhỏ cũng không phát sinh qua. Giờ phút này, Hàm Dương cung trên đại điện, một cái to khoảng 10 trượng, toàn thân tản mát ra ánh sáng năm màu trùng kén đang lấy một loại đặc thù tần suất có chút rung động. Mặt ngoài không ngừng có kẽ nước xuất hiện, từng tia ánh sáng tuyến tại khe hở bên trong đi khắp. Tọa trấn tại bên hông cổ Trần Sa, lặng yên mở ra hai con ngươi. Tê lạc. Nương theo mấy đạo tơ lụa xé rách tiếng vang lên, lớn như vậy trùng kén tại trong một tiếng nổ vang nổ tung. Đoàn kia chiếm cứ 10 trượng mặt đất trùng kén đột nhiên nổ tung, vô số mảnh vỡ phóng tới bốn phía. Mông lung sương mù hỗn độn lan tràn quanh mình, khiến cho cả tòa Hàm Dương cung dường như lâm vào mê trạch ở trong. Một đôi trắng nón đại thủ dò ra, xé mở xương mù trùng điệp bao khỏa, chỉ thấy một vị thân thể thon dài, trần như nhộng nam tử dậm chân mà ra. Mỗi một bước dẫm trên mặt đất đều sẽ làm hư không tùy theo chấn động. Trên thân chút xuống như thế, bóp méo trong cung điện không gian. Dù chỉ là dậm chân tiến lên, đều làm toàn bộ Hàm Dương trong thành võ giả cảm thấy một hồi kiềm chế, phảng phất là hung thú xuất thế. Cổ Trần Sa lách mình tới bên cạnh thân, đưa lên một cái gấm vóc vân văn bảo, chúc mừng công tử bế quan thành công. Tô Thần tiếp nhận đi, cấp tốc mặc quần áo tử tế. Ta lần này bế quan bao lâu? Về công tử, về khoảng cách lần mở ra tế tự đã qua dòng dã 50 năm. 50 năm. Này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Tô Thần xuề bàn tay ra có hơi hơi nắm, không khí tùy theo bị bóp nát, chuyển đến chói tai nổ đùng. Trải qua cái này 50 năm bế quan tu luyện, tu vi của hắn cũng là bước vào cái này huyền hoàng giới gánh chịu cực hạn, địa tiên chi cảnh. Một thân chân nguyên lộ sắc thành cương nguyên, nguyên thần cường độ cũng theo lúc đầu thần niệm lục trọng tấn thăng đến thần niệm cửu trọng, khủng bố như thế nguyên thần cường độ, cơ hồ có thể sánh vai bình thường La Thiên cảnh đại năng. Thể nội năm tôn thiên địa thần thể cũng đều khai phát đến 100%, toàn bộ đạt đến viên mãn chi cảnh. Nam tôn tiên địa thần thể viên mãn, nhường nhục thể của hắn lại đột phá đến một tầng khác, bên trong đan điền cũng diễn hóa xuất một phương tiểu thế giới. Tiểu thế giới này ở trong có hai vòng tinh thể, một cái là đại biểu cho thái âm chi lực hạ nguyệt, một cái khác thì là đại biểu cho thái dương chi lực diệu nhật. Đồng thời, hắn còn đem hệ thống đánh thẻ đến cựu thiên tức nhưỡng cùng thế giới thụ mầm non toàn bộ cấy ghép tới trong tiểu thế giới bộ. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với thiên địa bảy đại cơ sở lực cũng lĩnh ngộ được đại thành, tương đương với lại tăng thêm bảy đầu đại thành võ đạo quy tắc. Tăng thêm chính mình nguyên bản liền lĩnh ngộ 9 đầu võ đạo quy tắc, tổng cộng là 16 đầu võ đạo quy tắc, toàn bộ bị hắn cùng nhau gia nhập vào tiểu thế giới bên trong. Gia tốc thế giới diễn hóa tiến trình. 50 năm ở trong, cơ hồ có một nửa thời gian, hắn đều lấy ra cải tạo trong đan điển tiểu thế giới. Căn cứ hắn thần niệm dò xét, tiểu thế giới này đường kính đạt đến thập con năm, cơ hồ cùng toàn bộ huyền hoàng giao diện tích lớn nhỏ tương đối. Hắn dường như cảm thấy, tại bất động cương nguyên, thân thể tình huống hạ, chỉ bằng vào nhục thân lực lượng hắn đều có thể đệ liều mạng thiên cảnh, thậm chí hư thiên cảnh võ giả. Bình thường tiên khí trình độ cứng cáp, cũng không sánh nổi đục thể của hắn. Đồng thời, tại thôn phệ luyện hóa xong huyền hoàng giới bên trong tất cả hoàng vận, hắn rốt cục thức tỉnh ra chân chính nhân hoàng ý chí. Đây là trọng yếu nhất một bước, mang ý nghĩa tô thần chính hắn đi ra một đầu thuộc về mình võ đạo chi lộ, thành tựu nhân hoàng đường. Nhất tộc góp nhặt trăm vạn năm lâu khí vận, rốt cục có thuộc về hắn chủ nhân. Cái này tiến về thần vực về sau, nếu là có người mong muốn ra tay với hắn, cũng muốn suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn trên thân gánh vác lấy một phương đại tộc khí vận, nếu là có người mong muốn ra tay, liền sẽ tiếp nhận đến từ nhân tộc nghiệp lực phản vệ. Đi thôi, cũng nên luyện hóa gốc kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Tô thần lúc này mới nhớ tới, ban đầu ở vị diện hạch tâm phát hiện gốc kia tiên tiên chí bảo. Trước kia là tu vi không đủ, cho nên hắn chỉ có thể làm chờ lấy. Hiện tại tu vi đã đạt đến tiêu chuẩn, năm tôn thiên địa thần thể hộ giá hộ tống, nhường hắn có hoàn mỹ luyện hóa lòng tin. Là, cổ trần xa xé mở một vệ không gian thông đạo, hai người bước vào trong đó biến mất không thấy hình bóng. Thái hư thần giới, tham kiến công tử. Minh bọn người ở tại quy hoạch thanh long hội cùng yên vũ lâu hai thế lực lớn trụ sở lúc, nhìn thấy tô thần thân ảnh sau, liền đội vàng hành lễ không người nói. Chúc mừng công tử thần thể đại thành. Nhìn trước mắt bước vào nguyên thiên cảnh yên vũ lâu 6 ngày quân cùng thanh long hội lục đại vương tọa, tô thần tâm tình cũng là tốt hơn chút nào nữa. Trước đó mấy lần đại đạo chúc phúc, nhường đất minh bọn hắn cũng là tích lũy không ít, lần này chỉ sợ là thực sự không áp chế nổi, dứt khoát liền duy nhất một lần đột phá số cảnh. Các ngươi tiếp tục a. Tô thần cùng cổ trần xa hai người lại hướng về phía trước đặt đi. Một bên khác, ai, phu quân lần này thế nào bế quan lâu như vậy, đều đi qua 50 năm, còn chưa có đi ra nhà. Hoàng phủ Tĩnh Văn ngồi bờ sông, cầm trong tay một cái nhánh cây, trên đồng cỏ trượt đến đi vòng quanh, cả người lộ ra cực kỳ nhàm chán cực độ. Tại nàng bên cạnh thân, Hiên Viên Tiên Tầm cùng Lạc Ngũ Họa hai người chính đoan ngồi tại bàn cờ trước, lẫn nhau chấp nhất quân cờ lẫn nhau tranh phạt. Tĩnh Văn muội muội nói không sai, ta cũng cảm thấy thật nhàm chán, huyền hoàng giới đều bị đi dạo mấy lần, phu quân lần này đã bế quan 50 năm. Cầm trong tay Bạch Kỳ Hiên Viên Tiên Tầm, một cái tay kéo lên cái cằm. Thiên địa giải phong cũng không phải cái gì chuyện tốt, phu quân tại đông cảnh cùng nam cảnh bên trên, thật là đắc tội không ít thần vực thế lực. Huyền hoàng giới nếu là giải trừ phong cấm trạng thái, thiên hạ lại sẽ không yên ổn. Ngồi đối diện Lạc Ngũ Họa, ngữ khí có vẻ hơi lo lắng. Thần Kiếm Sơn, Dược Vương Cốc, Thú Vương Cốc mấy người này, tại thần vực bên trong thế lực cũng không nhỏ, nhất là kia Đại Lôi Âm tự Phật chủ, có nghe đồn là chúng sinh Phật vực thứ 18 Phật tôn. Đây chính là một cái đế tộc thế lực, đế cảnh cường giả vô số kể. Ngay tại các nàng nghị luận ầm ĩ lúc, Tô Thần thân ảnh theo không gian kẽ nước bên trong bước ra, trực tiếp đi vào hoàng phủ Tĩnh Văn sau lưng. "Ù, nhàm chán như vậy đâu?" "Phu quân." Ba người trăm miệng một lời, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu nhìn qua Tô Thần. "Địa Tiên, ngươi lại đột phá?" Cảm nhận được Tô Thần trên người khí tức khủng bố, Hiên Viên Thiên Tầm trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn kinh. Vừa mới qua đi 50 năm, hắn thế mà theo phá toái hư không trùng kỳ, bước vào địa tiên. "Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, không có ra cái đại sự gì a?" Tô Thần đưa tay đem ba vị giai nhân ôm vào lòng nhỏ nhẹ nói. Thông qua lần này đồng cảnh đại đạo chúc phúc, ba người này tốc độ phát triển cũng là thật nhanh, kém nhất Hoàng phủ Tĩnh Văn cũng thuận lợi đột phá tới lục địa thần tiên hậu kỳ, Hiên Viên Tiên Tầm cùng Lạc Ngũ Họa tu vi của hai người cũng tới phá toái hư không trung kỳ. Loại phương pháp này mặc dù khiến tu vi có thể nhanh chóng đột phá, nhưng cũng không phải thường thường đều có thể hưởng thụ được. Chương 505, luyện hóa, hỗn độn quy tắc. Chương 505, luyện hóa, hỗn độn quy tắc. Huyền hoàng giới bên trong hắn có thể không kiêng nể gì như thế mở ra tế tự, đó là bởi vì hắn những thuộc hạ này có tuyệt đối áp chế năng lực. Nhưng tới thần vực về sau, hắn liền phải cẩn thận là hơn. Đại sự cũng là không có, bất quá ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta đều rất nhàm chán. Có phải hay không nhà Thiên Tầm tỷ tỷ? Hoàng phủ Tĩnh Văn lôi kéo Hiên Viên Tiên Tầm tay, nũng nịu giọng điệu nói: "Ha ha, ngươi tiểu tâm tư ta còn không biết sao? Như vậy đi, chờ tiến về thần vực về sau, ta mang các ngươi ra ngoài thật tốt chơi một chút." Tô Thần cười nói, méo méo nàng tiểu quỳnh mũi. Ngược lại chuyện có thể cho hắn thuộc hạ làm, hắn coi như một cái vung tay trưởng quý tốt. "Tốt a." Thiên địa lập tức liền muốn mở ra phong cấm, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, thần vực thế lực này từng cái đều cùng nhai tí như thế, ngươi phá hủy bọn hắn tại Huyền Hoàng giới căn cơ, bọn hắn khẳng định trả thù ngươi." Lạc Ngũ Họa nhỏ giọng nhắc nhở nói. Nàng biết Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu, hai cái này thế lực đều là Tô Thần. "Yên tâm đi." Tô Thần cho nàng một cái thuốc an thần. Kế tiếp, Tô Thần cùng chúng nữ trò chuyện với nhau hồi lâu, sau đó liền tiến về Thái Hư thần giới hạch tâm chi địa. Thái Hư thần giới hạch tâm chi địa. Tại núi này Loan Chi Hải trung ương, là một mảnh tràn ngập tiên vụ hồ nước. Mặt nước tản mát ra lăn tăn gợn sóng, nước hồ thanh tịnh tới đáy. Hồ nước diện tích không lớn, chỉ có vạn dặm tả hữu. Mà tại hồ này trung ương, chán phóng một đóa trăm trượng lớn nhỏ thanh liên. quanh mình hư không lạc ấn ra tầng tầng hỗn độn phù văn, lá sen phía dưới hỗn độn khí như là cây mây giống như rủ xuống, đứng ở đằng xa quan sát, như là từng đầu tinh hà theo tâm sen bên trong phương ra. Đây cũng là lúc trước Tô Thần tại vị diện hạch tâm phát hiện tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Tham kiến công tử. Tại nhìn thấy Tô Thần thân ảnh sau, Thái học chủ lách mình đi vào bên hông, không mình hành lễ nói rằng, hắn là phụ trách đóng tại cái này, chờ đợi Tô Thần đến đây đưa nó luyện hóa. Công tử là chuẩn bị luyện hóa nó đi. Thái học chủ kiến trạng, hỏi. Hắn có thể cảm nhận được Tô Thần tu vi đã bước vào địa tiên, đạt đến luyện hóa vật này tốt nhất tiêu chuẩn. Ân, bắt đầu đi. Tô Thần ngồi xếp bằng trong hư không, thần niệm mênh mông khẽ động, dẫn động ra bên trong thân thể hỗn độn thần thể. Vâng. Toàn bộ hồ nước bên trên nhấc lên vạn trượng gợn sóng, bàng bạc hỗn độn khí giống như là biển gầm, điên cuồng bạo dũng mà ra, quét sạch giữa thiên địa. Phía trước gốc kia tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tại cảm nhận được Tô Thần hỗn độn thần thể, giống nhau phát ra thần mật đáp lại. Tại Tô Thần phía sau, hiện ra một tôn chiếm cứ tại trong tinh hà, dưới chân quanh quần đông đảo đầy sao hỗn độn thần linh. Kinh khủng uy áp, khiến hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng vật kết âm thanh, lấy bản thân hắn làm trung tâm, phương viên trong vòng mười trượng không gian từng khúc băng liệt. Phải biết, Thái hư thần giới bên trong không gian trình độ cứng cáp, thật là huyền hoàng giới vạn lần trở lên. Cho dù là bình thường phá toái hư không, tiện tay một kích đều không nhất định có thể vặn bẻo không gian. Mà Tô Thần bèn bèn chỉ là phóng xuất ra khí tức, liền khiến hư không phát ra rung động cảm giác. Tới đi. Thái học chủ ánh mắt ngưng tụ, một cái trăm đạo phù văn ngưng tụ mà thành đế trưởng dò ra, che đậy tại thanh liên phía trên, đem nó dẫn dắt đến Tô Thần đỉnh đầu. Ông kia đóa thanh liên tầng tầng nở rộ, rủ xuống vào hư không hỗn độn khí bắt đầu bốc lên. 36 cánh lá sen thổ nạp lấy hỗn độn phát tắc, mỗi một phiến gân lá nếp vốn bên trong đều lắng động chừng lấy tạo nên ra hỗn nguyên thần thể hỗn độn mẫu khí. Cách chỉ thấy kia thanh liên sợi dễ quán xuyên Tô Thần xương sống, hỗn độn khí quần quần thành biển đem hắn bao khỏa ở bên trong, 36 đạo hỗn độn pháp tắc hóa thành phù văn, là cấn tại da thịt của hắn mặt ngoài. Nhất thời, Tô Thần thể nội hỗn độn chân huyết sôi trào lên, như là đốt lên nước sôi như thế, cọ rửa thể nội ngũ tạng lục phủ. Vô tận hỗn độn khí từ phía sau lưng bạo dũng, trong chốc lát đem phương viên vạn dặm thiên địa chuyển hóa làm một mảnh hư vô hỗn độn, liền phảng phất về tới thiên địa khai sáng mới bắt đầu. Ngay sau đó, chiếc cứ tại trong tinh hà cái kia đạo vĩ ngạn, kinh khủng thân ảnh đứng dậy, trên thân đổ xuống mà ra hồng hoang khí tức quét sạch toàn bộ Thái hư thần giới. Chỉ là đơn giản bù khởi thân, lại cho tất cả mọi người một loại hồng hoang bên trong thần ma vượt qua vô số dòng sông thời gian, giáng lâm đến nơi đây. Loại kia đỉnh cao nhất siêu nhiên khí thế, làm thiên địa ở giữa càn khôn cũng vì đó điên đảo. Hỗn độn thần thể dị tượng, hỗn độn khai thiên. Đây cũng không phải là Tô Thần chính mình chủ động thả ra, mà là thể nội thôn vệ quá nhiều hỗn độn pháp tắc, không cách nào ức chế năng lượng bị động hình thành. Trong hư không đống nhiên nổ tung chín đạo thái sơ lôi âm. Hỗn độn thanh liên huyền hóa ra cửu trọng tiên quyết, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt vỡ vụn, dung nhập vào Tô Thần thể nội. Như thế tiên thiên chí bảo, nên là ta tái tạo hỗn độn căn cơ. Tô Thần vận chuyển cương nguyên, đem thể nội kia cỗ sao động năng lượng toàn bộ luyện hóa, hai con ngươi khép mở ở giữa bắn ra kinh khủng hỗn độn kết quang, xuyên thủng cửu trọng tiên quyết. Quanh mình hư không nghiễm nhiên hóa thành một mảnh hỗn độn biển, vô ngần hỗn độn mâu khí không ngừng cọ rửa nhục thể của hắn, đem hắn thể nội mỗi một tấc xương cốt đều rèn luyện thành là cấn đại đạo phù văn hỗn độn xương. Bên trong đan điền tiểu thế giới cũng là nhấc lên vô tận phong bạo, một đầu viên mãn Phật hỗn độn quy tắc tràn vào thế giới kia thuế biến tiến trình. Tô Thần nguyên bản khai phát đến viên mãn hỗn độn thần thể, tại cái này mai tiên thiên trí bảo trợ giúp hạng, lại bước vào một tầng khác. Có thể nói, đọc qua toàn bộ cổ sử, đều tìm không ra vị thứ hai còn mạnh hơn hắn hỗn độn thần thể. Công tử đây là luyện hóa thành công. Thái học chủ lực chú ý một mực dừng lại tại trong biển hỗn độn trung tâm Tô Thần. Một tôn xưa nay chưa từng có hỗn độn thần thể ra đời. Cổ Trần Sa chậm rãi mở miệng nói, hắn làm sao lại không cảm giác được Tô Thần biến hóa cụ thể? Hỗn độn thanh liên năng lượng khổng lồ, phá hủy vốn có hỗn độn thần thể, sau đó lại phá đi sau lập, một lần nữa tạo nên càng khủng bố hơn hỗn độn thần thể. Thiên địa thần thể hủy diệt, cũng sẽ không dẫn đến thần thể bản nguyên tiêu tán, mà là sẽ phản hồi ở giữa thiên địa. Nhưng Tô Thần cũng không có thả đi nguyên bản hỗn độn bản nguyên, mà là cùng hỗn độn thanh liên dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa mở ra căn cơ tạo nên. Ngay tại Tô Thần luyện hóa hoàn thành lúc, trong thức hải của hắn nhiều hơn một cỗ đặc thù năng lượng, bằng vào cửu trọng thần niệm cảm ứng. Đây là Huyền Hoàng giới thế giới ý chí. Không nghĩ tới, cái này hỗn độn thanh liên còn có dấu Huyền Hoàng giới thế giới ý chí. Cái này, hắn lại thêm một cái hoàn toàn mới thân phận, đó chính là Huyền Hoàng giới thiên đạo, có thể điều khiển toàn bộ Huyền Hoàng giới diễn biến. Một canh giờ trôi qua về sau, hỗn độn biển thời gian dần trôi qua tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô. Tô Thần chậm rãi dậm chân mà ra, trở lại bên bờ. Thông chi một chút đi, Yên Vũ lâu cùng Thanh Long hội tổng bộ thiết lập ở Tây Cảnh, chuẩn bị nên đón thiên địa giải phong. Là Thái học chủ thân ảnh lấp lóe, biến mất tại nguyên chỗ. Nắm trong tay Huyền Hoàng giới thế giới ý chí, hắn đã có năng lực dùng tay giải khai thiên địa này phong cấm. Bất quá, thiên địa này giải phong sau, hắn cũng chuẩn bị lên đường tiến về thượng giới thần vực, trước đó hẳn là xử lý một chút những cái kia đáng ghét con rồi. Thái Âm Thánh Địa, Vạn Thú Điện những này, cũng không biết bọn hắn có thể bộc phát hay không được chiến. Chương 506, Thiên Địa Giải Phong chương 506, Thiên Địa Giải Phong sau 10 ngày. Đông, đông, đông. Chín đạo kéo dài, nặng nề chuông vang vang lên, quanh quần tại Huyền Hoàng giới vạn dặm trên bầu trời. Tất cả võ giả đều tại nơi khác, nhao nhao ngẩng đầu lên, nóng nhìn thiên cung. Bọn họ cũng đều biết, nhất định là có cái gì đại sự đã xảy ra. Đây là đại đạo thanh âm, thiên địa giải trừ phong cấm. Không phải còn có hơn 10 năm sao, vì sao nhanh như vậy? Đại Tống Huyền Chân Sơn vạn dặm lòng đất, một vị toàn thân quấn quanh thiên đạo xiển xích lão giả râu bạc trắng, ngắm nhìn bầu trời nhỉ non nói rằng, hắn có thể cảm ứng được, trên người phong cấm đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, nguyên bản xuyên qua đan điền, thần đài, trung tâm thiên đạo xiển xích hoàn toàn không thấy. Thể nội đình trệ vạn năm lâu cơ nguyên, thần niệm, võ quy lại lần nữa vận chuyển lại, nguyên bản thuộc về hắn lực lượng lại có thể sử dụng. Thiên địa rốt cục giải khai phong cấm, nhân tộc đang chết, ta tất yếu huyết tẩy toàn bộ huyền hoàng giới. Bắc cảnh vô tận hải dương chỗ sâu, một vị phát ra khí thế khủng bố thân ảnh, truyền ra một đạo làm thiên địa phá hủy thanh âm. Huyền hoàng giới ngoại, một chỗ đặc thù không gian thế giới bên trong, một vị thân hình giống bị mực đậm choáng nhuộm thân ảnh sừng sững tinh không, mái đầu bạc trắng rủ xuống lúc như chạy xuôi thể lỏng ánh trăng, trong hốc mắt nhảy nhót lấy hai đóa màu xanh quỷ hỏa. Ở đây người chỗ cổ còn quấn quanh lấy bảy đầu câu hồn khóa, lộ ở bên ngoài cánh tay mặt ngoài, còn hoa văn hồn chữ hình xăm. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng là huyền hoàng giới tinh không. Rốt cục giải trừ phong cấm, thâm trầm thanh âm quanh quẩn trong tinh không. Bá thân ảnh hóa thành một chùm lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Đông, đông, đông. Theo cuối cùng một tiếng chuông vang vang lên sau, toàn bộ huyền hoàng giới bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giữa thiên địa không gian cường độ ngay tại cấp tốc kéo lên. Thiên địa nguyên lực nồng độ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bạo tăng, còn có phong cấm tại tất cả thần thoại cảnh võ giả đỉnh đầu tầng màng mỏng kia cũng tại biến mất. Cái này cũng mang ý nghĩa những cái kia bước vào viên mãn thần thoại cảnh võ giả có thể bắt đầu phá kính thành tiên. Ngay sau đó, mái vòm truyền đến lưu ly vỡ vụn giòn vang, bao trùm bốn cảnh chi địa trên vạn năm lâu phong cấm, rốt cục tại lúc này hoàn toàn băng liệt. Chín tầng mây biển cuồn cuộn như sôi dọn ngân thủy ngân, phương đông thiên địa cuối cùng đống nhiên lại một vệt màu đỏ tím bay lên, sau đó lại tại trong chớp mắt cấp tốc quyết tán, như là tích thủy thanh thủy mặc ngân giống như, choáng nhiễm toàn bộ huyền hoàng giới thương cung. Địa mạch chỗ sâu cũng truyền tới như sấm sét rung động, trên bầu trời tử sắc đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành lưu động tinh đồ. Tượng trưng cho thái âm cùng thái dương chi lực diệu nhật cùng hạ nguyệt, cũng vào lúc này cùng một dâng lên, đồng thời tại thành bao nhiêu lần tăng trưởng. Cơ hồ liền phải chiếm cứ 1% bầu trời, cực lớn đến gây nên tất cả võ giả chú ý nhật nguyệt cùng thăng, âm dương cùng tồn tại. Đại đạo chín âm, phong cấm giải trừ. Phương Đông tử khí đã hóa thành che khuất bầu trời thủy triều, theo tây cảnh bắt đầu cấp tốc quét sạch huyền hoàng giới. Vô số dòng sông bắt đầu ngược dòng cuốn ngược, trong hư không thiên địa nguyên lực bắt đầu ngưng tụ, hóa thành thể lỏng nguyên lực thác nước cầm vang rủ xuống. Làm lần thứ nhất tử khí đông lai quét sạch về sau, giữa thiên địa vang lên thần trung mộ cổ đạo âm. Những cái kia vỡ vụn sơn hà bắt đầu gây dựng lại, khô héo cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ra mầm non, cũng nhanh chóng đem đại địa nhuộm thành màu xanh biếc. Vượt qua ước vạn dặm tử khí, cùng mây mù kết hợp với nhau, rơi ra điểm điểm mưa phùn dung nhập vào vạn vật bên trong. Giờ phút này, tây cảnh vạn dặm trên bầu trời, Tô Thần cùng hắn những thuộc hạ kia đang ngồi xếp bằng hư không luyện hóa cái này không kém gì đại đạo chúc phúc tử khí đông lai. Có chút lãng phí. Nhìn xem kia cỗ tử sắc quét sạch huyền hoàng giới, Tô Thần trong thần sắc tràn đầy đáng tiếc. Chợt, thông qua thế giới ý chí điều khiển, đem lần thứ hai cùng lần thứ ba tử khí đông lai, toàn bộ đều phong cấm tại tây cảnh đại lục trên không. Lần thứ nhất cho bọn họ hưởng thụ liền đã không sai biệt lắm, còn lại hắn còn muốn lấy ra trợ những thuộc hạ kia đột phá đâu. Vâng. Quả nhiên, tại hắn người là khống chế hạ, những thủ hạ của hắn từng cái tu vi đột phá như bay như thế. Tiên Vũ lâu 12 ngự thần làm cùng Thanh Long hội 12 đàn chủ, toàn bộ đều tấn thăng đến phá toái hư không cấp độ. Đi lên 7 vị tư chủ hòa 7 đại đầu rồng, cũng đều tấn thăng đến nguyên thiên cảnh, mà mình kia 13 vị nguyên thiên cảnh thì là bước vào mệnh thiên cảnh. Hoàng phủ Tĩnh Văn mấy người cũng có thu hoạch không nhỏ, riêng phần mình đều hướng về phía trước bước ra số cảnh. Nhất làm hắn cảm thấy cao hứng là, hắn đánh thẻ đến những cái kia tiên cảnh nhân vật, rốt cục có thể triệu hoán. Đánh thẻ đã lâu như vậy, còn không có lấy ra dùng. Hệ thống, triệu hoán, Đế Long giận, Ám Đế, Phật kiếm phân trận, Nguyên Phật tử, Trung tâm ngàn triệt, Kiếm Trích Tiên, Quỷ Lân chủ. Vâng. Trong chốc lát, chỉ thấy Tô Thần phía trước không gian đột ngột vỡ ra 7 đạo vực sâu, 7 tôn khí tức kinh khủng, thân ảnh vĩ ngạn nam tử đồng thời chậm rãi bước ra. Toàn bộ tây cảnh trên không thời không đều ngưng trệ một cái mắt. Ngay tại 7 người này thân ảnh sau khi xuất hiện, cái khác 3 cảnh chi địa võ giả, tựa hồ là cảm ứng được cái gì, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía nơi này. Bắc cảnh đại tống hoàng triều, Huyền Chân Sơn đỉnh núi chỗ, một vị lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở ra hai con ngươi, toàn thân khuấy động ra khí thế, làm cả đại tống vì đó kinh hãi. Kia là đế cảnh đại năng. Cái này sao có thể? Huyền hoàng giới vừa mới giải phóng, tại sao có thể có đế cảnh đại năng xuất hiện? Trên đỉnh núi, quanh quần lão giả kinh ngạc tiếng nói. Không chỉ có như thế, ở xa ngoài ước vạn dặm nam cảnh thiên thần cung. Ân, đây là đế hào quang, phương nào thế lực vậy mà hiện tại liền xuất động đế cảnh đại năng? Mên ngông thần linh trên cung điện, trên trời xanh thần đạp lập hư không, đôi mắt bên trong phản chiếu ra tây cảnh trên bầu trời, kia hai đạo cực kỳ chói mắt bất hủ đế uy. Có thể rõ ràng trông thấy, thân thể của hắn tại có chút phát run. Tây cảnh 10 vạn dặm trên bầu trời, đột ngột hiện hóa ra 7 đạo mên ngông kinh khủng hư ảnh. Có đọc diễn cảm phạm trải qua vô thượng Phật Đà, có theo địa ngục trong luân hồi bước ra quỷ thần, cũng có đứng ngạo nghệ khung vũ phía trên, toàn thân quanh quẩn kinh dị kiếm khí đại năng chờ một chút. Những người này, không khỏi là cung kính hướng phía Tô Thần, từng cái hành lễ nói rằng: "Tham kiến công tử." 7 người trăm miệng một lời. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, nhìn xem trước mặt 7 vị thân ảnh mênh mông như là vực sâu đang nằm tại thế thuộc hạng, khóe miệng lơ đãng có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười tà. Dấu ở hệ thống thanh vật phẩm bên trong lâu như vậy, rốt cục có thể lấy ra dùng, duy nhất một lần đem triệu hồi ra 7 vị thuộc hạng, nhường tâm tình của hắn vô cùng kích động. Những người này từ trái đến phải, theo thứ tự là: chỉ thấy đứng tại Tô Thần bên trái nhất người kia, thân hình khôi vĩ gần như chín thước, khuôn mặt lạnh lùng như hàn ngọc tạo hình, trên trán sinh ra một đôi ám kim cầu khúc sừng rồng. Một đôi đồng tử hiện ra phải kim trái tử, mắt vàng dường như dung nham chói mắt lóa mắt, tử nhãn như vực sâu giống như nhiếp hồn và phách, đôi mắt còn có chu sa văn mạn đến thái dương. Thân thể mặt ngoài bao trùm lấy huyền kim chiến giáp, đầu vai đúc có hai viên đầu rồng, chỗ ngực một đầu nghiệt long chiếm cứ, 12 xích kim phủ rủ xuống hai bên. Chương 507, triệu hoán, bảy đại cấm kỵ nhân vật. Chương 507, triệu hoán, bảy đại cấm kỵ nhân vật. Mặc dưới gấm bệnh bách quỷ hướng long ám văn, đứng im lúc dường như huyền thác nước rủ xuống đất, động thì như quỷ ảnh cuộn cuộn. Một đầu tóc bạc bên trong trộn lẫn lấy tử sắc, lấy tàn long sống lưng quan buộc lên, sợi tóc ở giữa nhảy nhót nhỏ vụn lôi quang. Người này đứng ở kia, liền có mơ hồ cảm nhận được một cỗ hoảng sợ long uy. Loạn thiên vô đạo, rơi hắc bạch khắc khít. Thám nhân quỷ vô thường, trưởng nhật nguyệt vô cực. Người này chính là Đế Long Giận. Tại bên người của hắn, chính là một vị khuôn mặt nham hiểm như che sương tuyết, trắng bệnh màu da hạ bay bổng màu xanh tím kinh mạch, hai gò má lõm lạc cấn lấy đỏ sậm tạp văn. Mặt mang thanh đồng thao thiết mặt nạ, miệng thú răng nanh cắn vào chỗ rủ xuống hai chuỗi xương người chuỗi ngọc, một đôi đồng tử chỗ sâu hiện ra vô cùng quỷ dị chỗ trống, lộ ra hai đạo tinh hồng đồng quang. Đôi mắt chỗ vỡ ra hình mạng nhện vết máu, một mực kéo dài đến huyệt thái dương. Khô mái tóc dài màu xám sen lẫn cốt phiến bệnh thành miệng, lọn tóc buộc lên dị xét linh đang, theo động tác phát ra kinh dị vỡ vang lên. Khoát trên người một cái tím đen giao thoa, ánh họa cà sa, vai đứng vững ra đá lởm chấm cốt thứ, và áo trước văn có bách quỷ đạm một đồ, bên hông thắt cựu đầu xà xương mang. Dưới chân đạp trên gỗ mục sắc bệnh lên đầu dày, toàn thân tản mát ra sền sệt hắc vụ, không ngừng hủ thực hư không, phát ra két tiếng vang. Người này phảng phất như là thiên đạo chỗ không cho vứt bỏ thiên ma tu. Bắt yêu tuân ta mà lang yên, phong hỏa theo ta mà liệu nguyên, người này chính là ám đế. Mà ở trong tối đế bên tay phải, thì là đứng vững hai tôn toàn thân quanh quần sáng chói đế uy vô thượng Phật tu giả. Bên trái này vị diện như lạnh ngọc ngưng xương, giữa lông mày dựng thẳng khảm kim sắc xá lợi tử, màu tuyết trắng tóc dài rủ xuống thắt lưng, trên trán hai sợi tơ bạc theo gió phất động. Đầu đội cánh sen hình tuyết sa tăng ngũ, vành nón suýt chín khỏa phạn văn ngân đinh, sau đầu treo rủ xuống màu son chuỗi ngọc. Người mặc trắng thuần cà sa, và áo thêu tơ vàng bồ đề diệp văn, áo khoác ngắn tay mỏng màu đen kim cương dài lụa, ống tay áo lăn đỏ hồng lôi văn bên cạnh. Thắt eo bát bảo mạ vàng cách mang, treo thập nhị hoàn bạch ngọc Phật châu, có tuyết rơi thanh váy lụa, chân đạp mây dày khảm xá lợi mảnh mỡ. Tay áo tung bay lúc cần hiện áo lót kim cương kinh phạn văn ám thêu, lưng thẳng tắp như chấn ma bảo sử. Sát sinh là hộ sinh, trảm nghiệp không phải trảm người tại Phật kiếm vân trần bên tay phải, còn đứng lấy một tôn khuôn mặt gầy gò dường như cổ Phật mắt túi xuống, tóc vàng nhạt kia lấy trúc tiết châm buộc thành đạo kế, mi tâm có in dấu chu sa Phật ấn đế cảnh Phật tu. Người này thân mang xanh nhạt vải đai thô cà sa, lĩnh duyên may phai màu pháp hoa kinh tàn trang, áo khoác ngắn tay mỏng xanh sấm khổ hải mang, mang đuôi kết bảy viên thanh đồng là hán linh. Bên hông váy cắt tràng hạt xuyên, mỗi quả châu mặt khắc ngạ quỷ đạo mỗi người một vẻ. Sa cạp vải bố nhuộm dần nhạt hạt thuốc nước động, thảo dày biên giới mài mòn lộ ra chân trần, mắt cá chân hệ phai màu ngũ sắc dây thừng. Áo bào nếp vốn ở giữa ẩn hiện thanh liên ám văn, ống tay áo mài ra dạng đông sợi, chỉnh thể trang phục một mạc lại lộ ra trải qua kiếp nạn thiền định chi khí. Chư đi vô thường, là sinh tận pháp, tịch diệt luân hồi mà hắn, chính là nguyên Phật tử. Trên người hai người này Phật ý, thậm chí bóp méo tây cảnh thiên cung, dường như chính là từ viễn cổ bức ra, truyền giáo vải thiền vô thượng cổ Phật người. Trên thân hai người đế hào quang tại quá lóa mắt, đến mức đem trên trời mặt trời đều cho che kín. Mà tại nguyên Phật tử bên tay phải, còn có ba đạo thân ảnh. Bên trái người kia mặt như lãng nguyệt ngưng sương, tóc bạc cao buộc tại thanh ngọc liên quan, hai sợi tóc mai rủ xuống huyền sa áo choàng. Một thân đạo bào lấy màu thiên thanh làm nền, và áo tay áo dệt thành bắt đầu thất tinh ngân tuyến văn, eo buộc mặc ngọc thái cực trụ thao đái, và áo choàng nhiễm thủy mặc dáng mây. Cầm trong tay tuyết chủ đuôi trôi khảm bích du châu, đi lại đường vắng văn tự sinh, tiên tư thanh hoa như lăng hương ngự phòng. Trên người của người này tràn ngập một cỗ siêu nhiên tại thế đạo gia khí tức, liền phảng phất này phương thiên địa căn bản không thể vào của hắn tầm mắt. Thử tính thần cơ khó lường, thiên vong khó lồng, đổi mây cạnh xương mù đắng dao, xuất nhập thương khung mà đứng ở giữa vị tiết thì là một tôn mặt mũi dường như hàn đàm ánh nguyệt, tóc trắng nửa quán rủ xuống mũi tóc, nghiêng cắm trúc tiết bích ngọc trầm kiếm tu. Người này bọc lấy làm sa thanh sam, áo khoác mây trôi văn dao tiêu áo khoác, vai xuyết lang vòng ngọc giác, ống tay áo ám thêu trích tiên kiếm phổ tàn trương. Lưng đeo mặc trúc chạm giống đeo, tay áo tung bay lúc cận hiện chu thiên tinh đấu quy tích, gầy gò thân hình chất chứa thiên địa kiếm khí. Toàn thân trên dưới để lộ ra một cỗ kinh dị kiếm ý, phảng phất như là một thanh đủ để chém chết chư thiên thần kiếm. Thế thiên thơ diệu, tự có trích tiên phong thần. Vạn quyển tinh điện, độc hùng bích tiêu mây sâu. Mà đứng tại bên phải nhất vị kia, trên người tán phát ra âm u chi khí, không thể so với kia ám đế không sai biệt lắm. Người này khuôn mặt trắng bệnh như sương sứ, trán sinh xích hồng sừng bị vặn béo như hủy, song đồng hiện lên dựng thẳng trạng mắt rắn kim tử dị sắc. Huyền thiết lân giáp khảm hợp mặt người phù điêu, áo khoác ngắn tay mỏng giả đỏ lông bờm áo khoác, giáp ngực đúc bách quỷ gắm nuốt đồ đằng. Eo cuốn chín cô xiềng xích xuyết lân hỏa lưu ly, dây chiến khảm lịch lưỡi đao gai ngược, quanh thân quấn quanh hắc tử xương độc, lân giáp khe hở chảy ra ngai ngái huyết khí, uy áp bên trong lộ ra sừng sững tà mị. Vẹn vẹn tản ra khí tức, liền để phía dưới tây cảnh đại lục võ giả cảm nhận được một hồi sợ hãi cùng hoảng sợ. Bàng quân chớ lời nói phong hầu sự tình, nhất tướng công thành vạn cốt khô bảy người trên thân khác nhau rất lớn, thậm chí còn có mấy người khí tức lẫn nhau bài xích, nhất là Phật kiếm phân trận, nguyên Phật tử cùng ám đế, quỷ lân chủ bốn người. Như thế không hài hòa đứng chung một chỗ, phản phất như là thiên hạ tình cảnh quái quỷ nhất. Không sai không sai, có sự gia nhập của các ngươi, ta tiếp xuống thần vực chi hành, hẳn là nhẹ nhõm rất nhiều. Trước mặt bảy người ở trong, Đế Long Giận, ám đế hai người là hư thiên cảnh, Phật kiếm phân trần cùng nguyên Phật tử hai người đều là bước qua 10 lần chuẩn đế kiếp, một bước bước vào đế bên trong cự đầu. Còn lại kiếm trích tiên, quỷ lân chủ cùng trung tâm ngàn triệt ba người thì là la thiên cảnh. Khói mưa vừa rơi theo gió đi, màu vẽ thủy mặc chiếu hòa đồng. Phật kiếm phân trần, nguyên Phật tử, ám đế, Đế Long Giận các ngươi bốn người chính là ta Yên Vũ lâu bốn đại thánh giả. Tô Thần nhìn xem Đế Long Giận bốn người nói rằng, là, công tử. Bốn người cúi người cung kính trả lời. Cổ đạo khói xanh sáo đoạn, Long Huyền Vân tuôn ra chiếu bầu trời xanh. Kiếm Trích Yên, Quỷ Lân Chủ, Trung Tâm Ngàn Triệt ba người các ngươi chính là Thanh Long Hội tứ đại thiên hộ. Kế tiếp, Tô Thần lại đem ánh mắt chuyển hướng Trung Tâm Ngàn Triệt ba người trên thân. Là, Quỷ Lân Chủ ba người cùng kêu lên nói rằng, kỳ thật vốn hẳn nên triệu hoán tám người, duy nhất một lần trực tiếp bổ đủ Thanh Long Hội tứ đại thiên hộ, chỉ tiếc ngày đó Sách Chân Long thực lực quá cao, vượt ra khỏi huyền hoàng giới gánh chịu cực hạn, cho nên hắn chỉ có thể chờ lần tiếp theo đang triệu hoán. Về phần Yên Vũ lâu cùng Thanh Long Hội nhân vật khác, hắn là tính toán đợi tiến về thần vực về sau, tại bắt đầu triệu hoán đi ra. Dù sao hiện tại huyền hoàng giới bên trong 7 người này đã đủ. Về sau Yên Vũ lâu cùng Thanh Long Hội tổng bộ liền thiết lập ở tây cảnh bên trên, địa điểm chính các ngươi nhìn xem xử lý, đồng thời cái khác ba cảnh bên trên cũng phải có đem đối ứng phân bộ. Nói ở giữa, Tô Thần cũng sẽ đại biểu bọn hắn thân phận lệnh bài phân phát xuống dưới, còn có đối với Yên Vũ lâu cùng Thanh Long Hội hai thế lực lớn quy hoạch, cùng huyền hoàng giới bên trên thế lực khác ở giữa liên hệ. Chương 508, Thái Âm Đại Thiên Thế Giới. Chương 508, Thái Âm Đại Thiên Thế Giới. Kế tiếp, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch của ta tiến hành, tất cả mạo phạm Yên Vũ lâu, Thanh Long Hội người, lập tức chém giết. Tô Thần nhìn xem trước mặt bảy người, ngữ khí bình thản nói rằng, hắn có dự cảm, lần này huyền hoàng giới sớm giải phong, nhất định sẽ xảy ra đại sự, chờ giải quyết xong những sự tình này, hắn trước khi đến thần vực cũng không muộn. Tuân mệnh. Bảy người tiếp nhận Tô Thần ra lệnh sau, thân ảnh lấp loé biến mất tại nguyên chỗ. Đi thôi. Ngay tại Tô Thần bên này triệu hoán mới nhất nhân vật lúc, thượng giới thần vực ở trong, vô số tiên vực thế lực, chuẩn đế tộc thế lực cũng đều cảm nhận được huyền hoàng giới giải trừ phong cấm trạng thái, nhao nhao bắt đầu tạo dựng không gian truyền tống thông đạo, chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ tiến về huyền hoàng giới. Thần vực Hoàng Thiên Châu Thái Âm Đại Thiên Thế Giới Thái Âm Thánh Địa tổ địa. Tổ địa chỗ sâu, một vị thân hình còn xuống, hấp hối, toàn thân phát ra mục nát chi khí lão giả, xếp bằng ở giữa hư không. Ở trước mặt của hắn, trưng bày một trương đen nhánh da thú. Da thú mặt ngoài hiện ra dạ mạc chi sắc, dường như bị huyền mạc nhuộm dần như thế. Ở trên đây ở giữa, có một vệt màu đỏ sẫm lớn điểm sáng, còn lại bốn phía còn có lít nha lít nhít điểm sáng nhỏ dài tại bốn phía. Những này điểm sáng nhỏ riêng phần mình dọc theo một đầu dây nhỏ, kết nối lấy cái này xóa đỏ sẫm điểm sáng. Đột nhiên, tại trương này da thú góc trái trên cùng, dọc theo một đầu một tuyến cuối cùng kia xóa điểm sáng, vậy mà tại giờ phút này toát ra quang huy chói mắt. Lập tức, liền đem chung quanh cái khác điểm sáng chỗ che lấp, thậm chí là đứng hàng tại nơi trọng yếu viên kia đỏ sẫm điểm sáng, đều bị cái này hào quang sáng chói chỗ áp chế. Tốt tốt tốt, thật sự là trời không tuyệt đường người. Trong động phủ, quanh quần lên lão giả kia gần như điên cuồng tiếng cười. Người này tên là Hoàng Phủ Thái Thượng, chính là thần vực Thái Âm Thánh Địa thánh chủ. Trước mặt bức tranh này kỳ thật chính là Thái Âm Thánh Địa huyết hệ đồ, phía trên mỗi một xóa điểm sáng liền đại biểu lấy một cái tộc nhân, trong đó viên kia đỏ sẫm điểm sáng chính là chính hắn. Hắn sở dĩ như thế hưng phấn, chính là bởi vì kia xóa ánh sáng long ánh điểm, đối ứng chính là một tôn đã thức tỉnh thiên địa thần thể tộc nhân. Thân làm Thái Âm Thánh Địa thánh chủ, tu vi của bản thân hắn chính là một tôn La Thiên cảnh đại năng. Lúc đầu La Thiên cảnh cường giả thọ nguyên là cực kỳ xa xăm, nhưng bởi vì tại trước đó trong quá trình tu luyện, thân thể lưu lại rất nhiều ám thương, cho nên mới dẫn đến biến thành bây giờ bộ dáng. Bản thân thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, cho nên hắn liền hội chế trương này huyết hệ đồ, muốn thông qua luyện hóa Thái Âm Thánh Địa ở trong cơ thiên phú tộc nhân, dùng cái này đến kéo dài chính mình kia không chọn vẹn thọ nguyên. Những năm gần đây, hắn đã thôn phệ không dưới 10 vị thiên địa linh thể, vẫn như trước chỉ là chậm lại thọ nguyên trôi qua, căn bản không giải quyết được vấn đề. Thế là, hắn đem ánh mắt đánh vào thiên địa thần thể phía trên. Thân thể ẩn chứa bản nguyên chi lực, cho dù là đế cảnh cường giả, đều sẽ vì đó thèm nhỏ dãi. Chỉ cần hắn thôn phệ một bộ thiên địa thần thể, liền có thể chữa trị nhục thân bên trên không trọn vẹn, tiến tới hướng phía chuẩn đế cảnh bước vào, cứ như vậy thọ nguyên vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, thiên địa thần thể thật sự là quá hiếm thấy, một cái kỷ nguyên đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái. Bọn hắn Thái Âm Thánh Địa tự sáng tạo lập mới bắt đầu, liền chưa hề xuất hiện qua có người thức tỉnh. Mặc dù thế lực khác cũng có, nhưng hắn nhưng không có lá gan này xuất hiện. Không nói đến những cái kia nắm giữ thiên địa thần thể thiên kiêu quân thân, còn có tu vi giống như hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn người hộ đạo. Liên hiện tại hắn loại tình huống này, một khi ra tay bị những cái kia đối thủ cũ biết được sau, chỉ sợ đợi không được hắn luyện hóa thần thể bản nguyên, cũng có thể vẫn lạc tại trong tay người khác. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở thánh địa bên trong. Kết quả, chúng ta chờ đợi 10 vạn năm lâu, rốt cục nên đón cơ hội xoay chuyển. Chỉ cần luyện hóa hết người này, hắn liền có thể thoát khỏi thọ nguyên chi khốn, thậm chí còn có thể bước vào chuẩn đế cảnh. Giờ phút này, Hoàng Phủ Thái Thượng ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam. Hắn đã không thể chờ đợi. Dứt lời, hắn liền thông qua mật pháp truyền âm cho một vị trưởng lão. Bá chỉ chốc lát sau, một vị tu vi bước vào nguyên tiên cảnh, người mặc màu đen áo bào lão giả sẽ mở không gian, đi vào Hoàng Phủ Thái Thượng trước mặt. Vẻ mặt cung kính hành lễ nói rằng, bái kiến đại ca, không biết đại ca gọi ta có chuyện gì. Đối với trước mắt Hoàng Phủ Thái Thượng giàn mua, người này cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện, chỉ là vẻ mặt cung kính. Cửu Long, chúng ta Thái Âm Thánh Địa cơ hội tới. Hoàng Phủ Thái Thượng thần sắc vô cùng kích động. Đại ca, hẳn là ngươi đã tìm tới chữa trị thương thế phương pháp xử lý. Khi nhìn đến đại ca trên mặt biểu lộ, Hoàng Phủ Cửu Long nói ra nội tâm suy đoán. Những năm gần đây, vì cho Hoàng Phủ Thái Thượng kéo dài tính mạng, hắn cũng là tại tận tâm tận lực, bất quá là hy sinh một chút tiểu bối mà thôi. Chỉ cần đại ca hắn còn tại một ngày, như vậy Thái Âm Thánh Địa vẫn là Thái Âm thế giới bá chủ. Chỉ tiếc, vô luận như thế nào làm, tựa hồ cũng không cách nào giải quyết triệt để. Không sai, chỉ cần để cho ta thôn vẹn một bộ thiên địa thần thể, ta liền có thể chữa trị nhục thân đến ám thương, thậm chí là bước vào chuẩn đế cảnh cũng chưa hẳn không thể. Huyền hoàng giới bên trong, ta nhớ được có một chi thái âm thánh địa điểm mạch, nơi đó có người đã thức tỉnh thiên địa thần thể, đưa nàng mang về. Nói xong lời cuối cùng, hoàng phủ thái thượng ngự khí đều có chút vội vã không nhịn nổi. Đợi lâu như vậy, rốt cục có biện pháp. Là, đại ca. Nhớ lấy, làm việc muốn bí ẩn, hiện tại huyền hoàng giới thật là toàn bộ thần vực đều đang ngó chừng, nhất định không thể để cho thế lực khác biết được tin tức này. Hào đại ca ta đã biết. Tê lạc. Hoàng phủ Cửu Long chậm rãi rời khỏi động phủ, biến mất tại thái âm thế giới bên trong. Bắc Lăng Tiên cảnh đại tống hoàng triều Hoài Nam đường thái âm thánh địa. Ngay tại ba lần thiên địa tẩy lễ kết thúc sau, hoàng phủ Tĩnh Văn cũng là cùng Tô Thần nói, mong muốn trở về cùng phụ mẫu ở chung một đoạn thời gian, kết quả là Tô Thần vì an toàn cân nhắc, đem ám đế cùng đế long giận hai người cùng nhau phái đi. Ban đầu ở Bắc cảnh thời điểm, hoàng phủ vô cực liền cùng hắn nói, thần vực thái âm thánh địa chủ mạch sẽ tại thiên địa giải phong về sau, phái người xuống tới mang hoàng phủ Tĩnh Văn trở về thức tỉnh huyết mạch thiên phú. Nếu như xuất hiện thiên địa thân thể, kia nhất định là cửu tử nhất sinh. Cho nên, Tô Thần quả quyết sẽ không đáp ứng hoàng phủ Tĩnh Văn bị mang đi. Căn cứ hoàng phủ vô cực cho tin tức, tăng thêm phục hy long điên nội bộ tin tức, hắn liền phán đoán thai âm thánh địa người mạnh nhất sẽ không vượt qua La Thiên cảnh, cho nên hắn liền để ám đế cùng đế long giận hai người tiến về đóng giữ. Đồng thời, vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, hắn còn an bài nguyên Phật tử tọa trấn Bắc cảnh Yên Vũ lâu phân bộ. Hắn ngược lại muốn xem cái này thái âm thánh địa như thế nào dẫn người rời đi. Phụ thân, mẫu thân. Đế long giận cùng ám đế hai người một đường hộ tống hoàng phủ Tĩnh Văn, đã tới Bắc cảnh Hoài Nam đường Vĩnh Thành. Xa cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy cha mẹ mình, hoàng phủ Tĩnh Văn trong mắt cũng là bao hàm nước mắt hô. Trở về liền tốt, lâu như vậy không thấy được, mẫu thân ngươi đều nhớ ngươi muốn chết. Hoàng phủ vô cực cẩn thận quan sát một hồi hoàng phủ Tĩnh Văn, hốc mắt cũng là dần dần biến đỏ bừng, sau đó lại chú ý tới sau lưng hai đạo như vực sâu như ngục thân ảnh. Chương 509, hoàng phủ Cửu Long, một cái trừ giết. Chương 509, hoàng phủ Cửu Long, một cái trừ giết. A đúng rồi phụ thân, hai người này là phu quân chuẩn bị người hộ đạo, nói là dự phòng bất trắc sự tình xảy ra. Bên trái vị này là đế long giận tiền bối, bên phải vị này là ám đế tiền bối. Hoàng phủ Tĩnh Văn lúc này hướng hắn giới thiệu sau lưng hai người. Tiên cảnh đại năng. Đây là hoàng phủ vô cực phản ứng đầu tiên. Hắn không nghĩ tới, lúc trước chính mình nói lời nói, Tô Thần coi trọng như vậy. Lúc này liền phái hai tôn tiên cảnh đại năng, hơn nữa thoạt nhìn dường như còn không phải bình thường bắt đầu tiên cảnh, chỉ sợ tu vi ít ra cũng là nguyên tiên cảnh. Xem ra, nữ nhi của hắn, tại Tô Thần trong mắt hết sức trọng yếu. Hắn người con rể này, thành công. Làm phiền hai vị tiền bối. Dù cho biết được hai người này là phụng Tô Thần mệnh lệnh, hắn cũng không dám khinh thường quên hết tất cả, ngược lại là cung kính có thừa. Dù là tại thần vực thái âm thánh địa trong, nguyên thiên cảnh đại năng đều là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Thánh chủ khách khí, chúng ta bất quá là đi việc nằm trong phận sự. Đế long giận cùng ám đế cũng là khách khí một phen. Phu nhân, chúng ta hai người liền trấn thủ ở chỗ này trên bầu trời, có việc tùy thời có thể kêu gọi chúng ta. Dứt lời, đế long giận trên lòng bàn tay hiện hóa ra một cái ám kim sắc vảy rồng, đem khối này vảy rồng đưa cho hoàng phụ Tĩnh Văn, liền cùng ám đế hai người biến mất tại nguyên chỗ. Đi thôi Văn Nhi, mẫu thân ngươi còn tại bên trong chuẩn bị xong, ngươi món ngon nhất đồ ăn đâu? Ân. Đại Tống hoàng triều vô tận hải dương trên không nào đó một chỗ hư không, đột ngột vỡ ra một cái linh môn, khí tức kinh khủng theo trong môn hộ tuân ra, khuynh tả tại trên mặt biển, đem vương viên 10 vạn dặm hải dương hướng phía dưới áp chế vài thước. Nơi này chính là huyền hoàng giới, thiên địa nguyên lực tận như thế mà manh. Hư không bên trên, hoàng phủ Cửu Long mở miệng nói ra. Tại cảm giác của hắn hạ, Bắc cảnh thiên địa nguyên lực nồng độ, thậm chí không kịp thần vực 1%, loại địa phương này đối với bọn hắn mà nói, chính là đất nghèo. Đang khi nói chuyện, hắn thần niệm hướng phương xa lan tràn, cơ hồ là trong nháy mắt liền quét ngang qua Bắc cảnh một lần. Phía dưới hải dương chỗ sâu vô số hoang thú, tại cảm nhận được cố khí tức này, run lẩy bẩy ngốc tại chỗ không dám động đậy. Phá toái hư không vượt qua thành tiên kiếp bước vào tiên cảnh, đã coi như là vượt qua sinh mệnh cấp độ, trên bản chất đã vượt ra đồng dạng sinh linh phạm chủ. Tìm tới ngươi. Vâng. Hoàng phủ Cửu mắt rồng quang lóe lên, khoe miệng lộ ra một vệt ý cười. Bàn chân đột nhiên đạp mạnh, thân ảnh như là xuyên thủng thương khung thần mang, thẳng tắp bắn về phía phương xa, hướng phía Hoài Nam đường phương hướng bạo lướt mà đi. Giờ phút này, thái âm thánh địa bên trong, hoàng phủ Tĩnh Văn chính như cùng ý như là chim non nép vào người giống như, nhu thuận rúc vào Hàn Cung Tâm trên thân. Bất quá, giờ phút này Hàn Cung Tâm trên mặt lại hiếm thấy lộ ra một vẻ lo lắng. Lặng im nhìn xem nằm tại trong ngực nữ nhi, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một tia bất an. Thân vực thái âm thánh địa chủ mạch ở trong, thật là có không ít tiên tri kiêu tử, vô duyên vô cớ mất tích, hay là hải cốt không còn. Theo hoàng phủ Tĩnh Văn thức tỉnh thiên địa thần thể về sau, trong lòng của nàng liền đang suy tư nên làm cái gì, chủ mạch lúc này khẳng định đã phái người xuống tới. Nương, ngươi thế nào? Tựa hồ là cảm nhận được Hàn Cung Tâm dị dạng, hoàng phủ Tĩnh Văn ngẩng đầu, nũng nịu hỏi. Không có. Không có việc gì. Hàn Cung Tâm lộ ra một vẻ trấn an nụ cười, an ủi một tiếng. Vào thời khắc này, một cô vô cùng kinh dị, khí tức kinh khủng từ thiên khung bên trên hạ xuống. Hoàng phủ Cửu Long thân ảnh dáng lâm tại Thái Âm Thánh Địa trên không vạn dặm, ánh mắt bên trong tràn đầy mệt thị. Nếu không phải nơi này xuất hiện một bộ thiên địa thần thể, hắn mới lười nhắc tới này loại đất nghèo. Chỉ cần mang về cố này thần thể, đại ca có lẽ còn có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó chính mình cũng có thể dòm ngó kia mệnh thiên cảnh thần bí. Hoàng phủ Cửu Long đứng ở trên không bên trên, trong lòng âm thầm nghĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị ra tay, đem toàn bộ Thái Âm Thánh Địa thu nhập hắn trong đan điền tiểu thế giới lúc này, toàn bộ Bắc cảnh bầu trời trong lúc đó ám trầm xuống tới, màu xanh thẳm thiên khung bị bóng tối vô tận bao phủ. Lập tức, giữa thiên địa quang mang dường như đều bị cái này hắc ám nuốt mất. tất cả đều đương theo lấy hắc ám giáng lâm, mà mất đi ý nghĩa, dần dần biến hư vô. Ngay sau đó, tại cái này ám trầm trên bầu trời, một đôi ánh mắt lạnh như băng rơi vào hắn trên thân. Đôi mắt này, giống như vực sâu đồng dạng, để cho người ta nhìn đến tim đập nhanh. Đây là Hoàng phủ Cửu Long sĩ đầu nhìn lên bầu trời bên trên, đột nhiên hiện hóa cặp kia vực sâu chi nhãn, cả người như là rét lạnh trong cuồng phong người bình thường, điên cuồng run rẩy. Hư thiên cảnh. Đây là một tôn đến từ hư thiên cảnh đại năng quan sát. Quá kinh khủng. Hoàng phủ Cửu Long thậm chí không thể di động, quanh mình hư không dường như bị gieo cấm chế, ngay cả bên ngoài thần cơ bắp, xương cốt cũng nứt ra vô số khe hở. Chết. Một tiếng nghiêm nghị sát âm vang lên, vang vọng toàn bộ bắc cảnh. Thanh âm hóa thành sóng biển tuôn ra, quét sạch toàn bộ bắc cảnh bầu trời. Giang giác. Bất quá là một đạo tiếng nói, liền khiến bầu trời vỡ vụn. Ông. Cặp kia vực sâu chi nhãn toát ra kinh khủng ma quang, nương theo mà đến còn có một đạo kinh thiên chấn địa long hống. Tiền bối. Tha. Mẹ. Xoẹt chỉ thấy Hoàng phủ Cửu Long thân cái khác không gian, phát ra vài vóc xé rách tiếng vang, giữ tận không gian giải phong lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài mở rộng kéo dài. Mà Hoàng phủ Cửu Long bản nhân cũng như kia lúc nào cũng có thể sẽ bắn nổ đồ sứ như thế, không cách nào điều động cơ nguyên, võ quy, thần niệm tiến hành phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình không ngừng từng khúc băng liệt. Không chỉ có như thế, ngay cả trong cơ thể hắn trong đan điền hạt bụi nhỏ thế giới cũng đang không ngừng bị áp xúc, vô số tinh mịn khe hở tràn ngập toàn thân. Không, tại cuối cùng này một tiếng gào thét thảm thiết hạ, Hoàng phủ Cửu Long quanh thân không gian ầm vang nổ nát vụn, quét sạch hướng lên hóa thành không gian phong bạo, lục thân tính cả nguyên thần đều tùy theo mẫn diệt là giả không. Chỉ một cái liếc mắt, liền nhường một tôn nguyên thiên cảnh hậu kỳ đại năng thân tử đạo tiêu. Thậm chí toàn bộ quá trình cũng không hề động thủ vết tích. Thiên địa vừa mới giải trừ phong cấm, liền chết một vị mạnh như thế người, đủ để chấn kinh toàn bộ huyền hoàng giới. Ở xa bên ngoài mấy triệu dặm bên trong nam nói vụ nguyên thành, Trần Vũ Sơn trên đỉnh núi, ba đạo thân ảnh sừng sững nơi này, ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn qua bên kia. Không chỉ có như thế, trên bầu trời cặp kia vực sâu chi nhãn, dường như còn đem ánh mắt thay đổi phương hướng, tại liếc qua Trần Vũ Sơn cái phương hướng này sau, lại thời gian dần trôi qua biến mất. Mười hơi về sau, thiên địa lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Hô, Thất sư minh, cái kia đến cùng là cái gì? Trương Tam Phong sắc mặt tái nhợt vô cùng, hướng phía bên cạnh vị kia lão giả râu bạc trắng hỏi. Quá kinh khủng, chính là dư quang thoáng nhìn, liền để chính mình có cố muốn bắn nổ cảm giác. Thiên địa giải phong sau, Trương Tam Phong cũng là thuận thế đột phá bắt đầu thiên cảnh. Chính là như vậy tu vi, thế mà liền bị nhìn chăm chú một cái tư cách đều không có. Đứng tại bên trái nhất Trương đạo lăng, càng là thái dương trỗi chảy ra một giọt mồ hôi lạnh. Cảm thụ của hắn không thể so với Trương Tam Phong chênh lệch. Cho dù là ban đầu ở đối mặt Tiên Vũ lâu vị kia, Thả Kiếm Tiên Quân, hắn cũng chưa từng có như thế sợ hãi. Chương 510, Bắc cảnh, Côn Bằng Vương tộc giáng lâm. Chương 510, Bắc cảnh, Côn Bằng Vương tộc giáng lâm. Hắn dường như cảm thấy, chỉ cần người kia tại nhìn nhiều, kết quả của mình không thể so với vị kia nguyên thiên cảnh tốt bao nhiêu. Đứng ở chính giữa vị kia lão giả râu bạc trắng, tên là Biển Vô Lượng, là Trương Tam Phong trong miệng thất sư mình, cũng là thần vực quá huyền ảo trong quán bảy quán chủ. Tu vi của hắn chính là một tôn mệnh thiên cảnh hậu kỳ đại năng. Vừa rồi một màn kia hẳn là một tôn cường giả hai con ngươi, bất quá người này cũng không có trực tiếp hiện thân, chỉ là dáng lâm một bộ phận đôi mắt. Biển Vô Lượng trong giọng nói giống nhau tràn đầy kiên kỵ. Này đôi mắt xuất hiện thời điểm, ngay cả hắn đều hứng chịu tới một cỗ không thể ức chế áp chế, may mắn người kia cũng không có ý, nếu không chính mình hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Người này tuyệt đối bước vào hư thiên cảnh, thậm chí cao hơn. Cái gì? Một đôi mắt dư quang đã để bọn hắn khó chịu đến cực điểm, vậy nếu là chủ nhân chẳng phải là càng khủng bố hơn? Nghe nói Biển Vô Lượng lời nói sau, Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng hai người đều là hít sâu một hơi. Biển Vô Lượng trong lòng giống nhau đối với người này bắt đầu suy đoán. Vừa rồi vị kia nguyên thiên cảnh khí tức, nếu như hắn không có đoán sai, hẳn là Thái Âm Thánh Địa trưởng lão Hoàng Phủ Cửu Long. Bất quá, người này xuống tới là vì cái gì? Vị diện hạch tâm chỗ sâu tiền thiên trí bảo, hẳn là cũng không phải. Dù sao như thế bảo vật, coi như Thái Âm Thánh Địa có lòng tranh thủ, cũng không có khả năng liền phái ra một tôn nguyên thiên cảnh tới. Thái Âm Thánh Địa phu nhân không cần phải lo lắng, âm thầm thăm dò sâu kiến đã bị diệt trừ. Đế Long giận thân ảnh dáng lâm tại trong đại điện, ngựa khí cung kính hướng Hoàng Phủ Tĩnh Văn nói rằng: một vị nguyên tiên cảnh đại năng, trong mắt hắn liền như là kia tiện tay có thể lấy bóp chết sâu kiến. Thì ra là thế, không nghĩ tới thật bị phu quân đoán được. Tạ ơn đế tiền bối. Hoàng Phủ Tĩnh Văn từ đáy lòng cảm tạ nói: Tô thần thật là nói với hắn, phái ra hai tôn hư thiên cảnh làm nàng người hộ đạo, nàng còn nghĩ về nhà mà thôi, không cần phiền phái như vậy. Không nghĩ tới, thật sự có người bất an như vậy điểm. Phu nhân nghỉ ngơi thật tốt, có việc dùng vậy rồng gọi ta liền có thể. Đế Long giận thân ảnh lần nữa biến mất. Bọn hắn thật tới. Một bên Hàn Cung Tâm tự mình lẩm bẩm, người khác không biết rõ, nàng sao không biết vừa rồi người kia là ai? Thái Âm Thánh Địa chủ mạch trưởng lão một trong, nguyên thiên cảnh đại năng Hoàng Phủ Cửu Long. Nàng là không nghĩ tới, chủ mạch sẽ như thế coi trọng huyền hoàng giới điểm mạch, không phải là. Lập tức, nàng đưa mắt nhìn sang Hoàng Phủ Tĩnh Văn trên thân. Nương, ngươi đang nói cái gì nha? Không có gì, tới nói tiếp nói, những năm này xảy ra chuyện gì chuyện lý thú? Bắc cảnh khoảng cách đại lục ước vạn dặm vô tận hải dương chỗ sâu. Một phương chiếm diện tích vượt qua vạn dặm, từ thiên địa nguyên lực ngưng tụ mà thành phủ đệ ở trong, ba đạo thân ảnh tản mát ra nồng hậu dày đặc hoang thú khí tức. Nếu như cổ Trần Sa đứng ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, một người trong đó chính là ban đầu ở Bắc cảnh ngăn cản Minh bọn người, san giết Côn Bằng Thâm Hải Ma Kỳ Vương, Ma Ngàn Trượng. Hai người khác trên thân cũng tràn ngập ra kinh khủng hoang thú khí tức. Bên trái người kia một đầu ngân lam sắc tóc dài lấy xương châm bàn buộc, đôi mắt xuyết băng tinh đường vân, xương bả vai dọc theo hơi mở hàn vụ cánh chim. Khoác trên người huyền thiết xiềng xích quấn quanh tàn phá chiến giáp, tim khảm chấn áp ác giao long châu. Côn Bằng Vương tộc nhị trưởng lão, Côn Bắc Cực. Bên phải người kia, một bộ màu xanh sẫm tay áo trang phục có thêu tinh quý ám văn, trong tóc thanh vũ theo cảm xúc nổi lên lồi quang. Hai lỗ tai treo lấy từ một chuỗi xương rơi, lông mày xương sinh ra đoạn nhận trạng huyết sắc hình xăm, phía sau lưng gánh vác lấy một thanh lạc ấn côn bằng bản hộ kiếm. Côn Bằng Vương tộc tam trưởng lão, Côn Nam Tầm. Hai người này tiến về Huyền Hoàng giới, chính là phụng Côn Bằng lão tổ mệnh lệnh, điều tra sát hại hắn dòng dõi hung thủ, đem nó truy nã trở về Côn Bằng Vương tộc tiếp nhận thẩm phán. Ma ngàn trượng, Côn Bằng Vương không phải ngươi tại che chở đi, tại sao lại Côn Bắc Cực mở miệng hỏi? Cái này Côn Bằng Vương thật là Côn Bằng Vương tộc lão tổ yêu thích nhất dòng dõi một trong, bây giờ lại không minh bạch chết tại Huyền Hoàng giới, hung thủ vẫn là nhân tộc. Chuyện này xảy ra, không thể nghi ngờ là đốt lên nhân tộc cùng hoang thú một mạch ở giữa thùng thuốc nổ. Hai người bọn họ trên người áp lực rất lớn, nhất định phải tại 3 ngày thời gian bên trong mang về hung thủ. Ai, hai vị là có chỗ không biết. Ước chừng tại vài thập niên trước, Côn Bằng Vương sắp biến hóa độ kiếp, đáng tiếc lúc ấy Huyền Hoàng giới vẫn còn phong cấm trạng thái, dạng này liền độ kiếp sẽ có rất lớn nguy hiểm. Cho nên ta liền dẫn đạo hắn lại tới đây, dùng cái này trợ giúp hắn trấn áp thể nội tùy thời phá phong, ai biết đột nhiên giết ra 3 vị nắm giữ thiên địa thần thể địa tiên, bọn hắn trực tiếp liền đối Côn Bằng Vương triển mở bầy giết. Đến tiếp sau ta là phân hóa ra một sợi phân thân, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện người thứ tư, người này thế mà thiên địa phong cấm hạ sử xuất tiên cảnh năng lực, đem ta cái kia đạo phân thân giết đi. Sau đó, Côn Bằng Vương liền bị bọn hắn mang đi. Ma ngàn trượng một phen nói ra, nhường Côn Bắc Cực, Côn Nam Tầm hai người nhíu mày. Hắn không nghe lầm chứ, Huyền Hoàng giới dạng này đất nghèo, thế mà lại có người tu luyện tới địa tiên, cũng đều nắm giữ thiên địa thần thể. Ma ngàn trượng ngươi không có nói đùa chớ, ba tôn thiên địa thần thể, Huyền Hoàng giới cường thịnh thời kỳ, cũng bất quá là trung thiên thế giới, có thể đản sinh ra một vị thiên địa thần thể, cũng đã là cực hạn. Côn Bắc Cực ngữ khí, hiển nhiên là không tin Ma ngàn trượng những lời này. Ba tôn thiên địa thần thể, cho dù là bọn hắn Côn Bằng Vương tộc nội bộ đều không có. Đoán chừng, chỉ có càng đi lên Côn Bằng hoàng tộc, có lẽ có kinh khủng như vậy thiên tiêu. Nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa dáng vẻ đi. Nếu không có thiên địa thần thể thiên phú gia trì, liền Huyền Hoàng giới dạng này thiên địa hoàn cảnh, làm sao lại có võ giả tu luyện đến địa tiên? Hơn nữa, ba người này tựa hồ là đến từ cùng một cái thế lực. Ta hoài nghi, bọn hắn săn giết kia Côn Bằng Vương, rất có thể làm mưu đồ đã lâu. Ma ngàn trượng nói ra nội tâm ý nghĩ. Bởi vì lúc trước Côn Bằng Vương đạo ra lai lịch của mình, vẫn như cũng bị đối phương vô tình chém giết, đồng thời còn phái ra ba tôn thiên địa thần thể địa tiên, như thế đội hình quả thực không thể dùng xa hoa để hình dung. Dạng này đều thế lực, hoặc là liền là phi thường cường đại, ít nhất là chuẩn đế tộc thậm chí chân chính bất hủ đế tộc, hoặc là chính là không đến từ thần vực, chỉ là Huyền Hoàng giới bên trong thổ dân thế lực. Bất quá, thấy thế nào loại thứ hai đều không phù hợp. Theo hắn biết, Huyền Hoàng giới bên trong liền không có một cái chân chính thiên địa thần thể, giống Viên Thiên Cương, Nhậm Nguyên nhất bọn hắn những này, tất cả đều là ngụy thiên địa thần thể. Cho dù là đông cảnh vị kia doanh chính cũng giống vậy. Loại thể chất này viễn siêu thiên địa linh thể, nhưng lại không có thiên địa thần thể loại kia đặc biệt thần tính, cho nên lại bị quan là ngụy thần thể hoặc là chuẩn thần thể. Loại thể chất này cùng chân chính thiên địa thần thể, kỳ thật không sai biệt nhiều, đều có thể thi triển ra thần thể pháp thân, đến tăng năm chiến lược của mình. Bất quá, Trung Quy Nguyên vẫn là không bằng chân chính thiên địa thần thể. Vậy ngươi có tra được là cái gì thế lực đi? Côn Bác Cực tiếp tục hỏi. Bất quá, Ma ngàn trượng lại lắc đầu. Chương 511, trung tâm ngàn triệt ra tay chương 511, trung tâm ngàn triệt ra tay không có. Những năm gần đây ta một mực tại điều tra, lúc trước ba người kia dường như tựa như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Bất quá, ta tại Nam Cảnh cùng Đông Cảnh bên trên, nghe nói một chút hoang thú trong miệng một cái tin đồn, cái kia chính là dường như có thế lực tại săn giết hoang thú, bọn hắn nơi nhằm vào toàn bộ là thiên nhân cảnh cùng phía trên hoang thú. Cái thế lực này, tên là Thanh Long Hội, ta muốn săn giết Côn Bằng Vương hung thủ, có lẽ cùng ba người này tương quan. Ma ngàn trượng êm hài nói, đem trong lòng một chút suy đoán cùng ý nghĩ toàn bộ nói ra. Đối với Thanh Long Hội hắn cũng chỉ là hoài nghi, nhưng không có trực tiếp nhất chứng cứ chứng minh. Thanh Long Hội, cái gì bất nhập lưu thế lực, cũng dám săn giết hoang thú. Côn Nam Tầm nghe nói về sau, trong mắt lửa giận trong nháy mắt dấy lên. Thần vực ở trong có thể cùng bọn hắn Côn Bằng Vương tộc sánh vai thế lực, hắn đều biết. Nhưng cái này cái gọi là Thanh Long Hội, hắn là một chút ấn tượng đều không có. Coi như tra được cái thế lực này cùng hung thủ không quan hệ, hắn cũng muốn đem nó toàn bộ chân sát. Vậy trước tiên theo Thanh Long Hội bắt đầu tìm kiếm, tha giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Côn Bác Cực trong mắt, giống nhau hiện lên một tia sát ý. Xưa nay đều chỉ có bọn hắn săn giết nhân tộc, còn không có từng nghe nói thế lực nào dám săn giết hoang thú, cái này Thanh Long Hội quả thực là đảo ngược thiên cương. Liên tại bọn hắn thương thảo như thế nào tìm kiếm Thanh Long Hội, tìm kiếm ra chỗ đột phá lúc. Giờ phút này vô tận hải dương vạn dặm trên không chỗ. Biển trời đụng vào nhau, chỗ đột nhiên hiện một tuyến thanh quang, nguyên bản quần quần vạn trượng phong ba trận như bị vô hình thức trấn trụ, thao thiên cự lãng ngưng tụ thành sáng long lanh băng tinh lơ lửng giữa không trung. Giữa tầng mây rủ xuống chín đạo hạo nhiên chính khí hóa thành huyền hoàng của sáng, đem màu mực phong bạo xoắn thành đầy trời kim phấn, trong phạm vi trăm vạn dặm hải vực lại trồi lên lễ ký xuân thu chứa triển hư ảnh, theo chiều tịch sáng tắt sinh huy. Chỉ thấy một đạo chư thân quanh quần hạo nhiên nho khí, tóc bạc cao buộc tại thanh ngọc liên quan thân ảnh đạp không mà đứng. Một bộ đạo bào màu thiên thanh không gió mà lên, mỗi một bước bước ra đều tại dưới chân hư không choáng nhiễm xuất thần bí đạo văn, tiên tư mịt mở, lang hương ngự phong khí chất siêu nhiên mà ra. Nương theo người này hiện thân, phương viên giữa thiên địa đều đống nhiên dâng lên một cỗ vô tận hạo nhiên chính khí, dường như giống như là một tôn từ viễn cổ bước ra thánh hiền người. Mà hắn chính là phụ mệnh đến đây trung tâm ngàn triệt. Tại bị Tô Thần triệu hoán đi ra sau, hắn liền nhận được Tô Thần đạo thứ nhất chỉ lệnh, tiến về cái này bắc cảnh săn giết cái kia Thâm Hải Ma Kỳ Vương. Lúc trước cũng là bởi vì người này, kém chút thả chạy kia côn bằng dương, cho nên Tô Thần có thể nuốt không trôi khẩu khí này. Thiên địa giải phong sau, hắn liền trở thành Tô Thần đầu tiên mục tiêu. Ân, còn tìm hai cái giúp đỡ, bất quá kết cục vẫn là như thế. Hư không bên trên, trung tâm ngàn triệt ánh mắt xuyên thấu vô tận hải dương chỗ sâu, phản chiếu xuất cung trong điện ma ngàn trượng ba người thân ảnh. Lăng Tiên tán cả hồn, trung tâm ngàn triệt tay trái giọ ra một chỉ, hướng phía dưới hư không một chút. Cương nguyên vận chuyển, võ quy bạo dũng. Một cây trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân phát ra trắng loãng thánh huy ngọc bút ngưng tụ thành, kinh khủng thất trọng thần niệm chi lực khóa chặt ma ngàn trượng đám người vị trí. Đi. Đơn chỉ một chút. Cây kia tự nhiên mà thành ngọc bút cực tốc rơi xuống, xuyên thấu tầng tầng lớp lớp hư không. Cờ giáp. Hạo nhiên thánh bút là hạ, hóa thành một vệ xuyên qua thần vũ thánh quang, trong chớp mắt liền xuyên thủng mấy chục vạn dặm hải dương, đi vào côn bắc cực mặt trước. Đứng tại hắn thị giác quan sát, phía dưới vô tận hải dương, ở giữa bộ phận thiếu một khối, vô cùng vô tận nước biển trong phút chốc, bị thánh quang lại bốc hơi cho bụi. Muốn chết. Nhìn thấy cực tốc lướt đến thánh quang, côn bắc cực trên mặt lộ ra một vẻ phẫn nộ, hưu quyền đơn nắm vung ra, cánh tay ở giữa phun trào ra kinh khủng thần lực. Cương nguyên chi lực ra chỉ quyền ảnh, trực tiếp đánh tới hướng cây kia ngọc bút. Bành! Không gian bạo tạc, hư không sụp đổ. Ngọc bút cùng quyền ảnh đụng vào nhau, phát ra dư ba quét sạch toàn bộ vô tận hải dương. Bình tĩnh trên mặt biển, trong lúc đó cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Hai đại tham dò tính công kích sinh ra dư ba, hóa thành sóng xung kích còn cuốn bắc cảnh cọ rửa mấy lần, phương biên 10 vạn dặm nước biển trong nháy mắt bị oanh kích thành hư vô. Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, liền dẫn động toàn bộ bắc cảnh, hướng nam bên cạnh chuyển vị vài dặm. Bá ma ngàn trượng ba người cấp tốc lướt đi, đi vào trung tâm ngàn triệt trước mặt Bách Lý chỗ. Các hạ là ai, là muốn khiêu chiến ta Côn Bằng Vương tộc uy nghiêm? Côn Bác cực ngưng giọng nói. Người trước mắt này lại là một tôn hư thiên cảnh. Bất quá, người này hắn cũng không nhận ra. Hơn nữa, vừa rồi một chiêu kia, chính mình thật là vận dụng năm thành lực, thế mà chỉ là ngang hàng. Bất quá người này khí tức mơ hồ trong đó, thế mà cho mình một loại cảm giác áp bách, không giống là bình thường hư thiên cảnh, chẳng lẽ hắn là La Thiên đại năng? Thử tính thần cơ khó lường, thiên vong khó lồng. Đuổi mây cạnh xương mù đáng giao, xuất nhập thương cùng. Bản tôn, Thanh Long hội đạo khôi thiên hội trung tâm ngàn triệt. Dám can đảm ngăn trở ta Thanh Long hội làm việc, ngươi đem đánh đổi mạng sống một cái giá lớn. Trung tâm ngàn triệt tay phải thả lỏng phía sau, thần sắc ung dung không bức bách nói. Hạo nhiên chính khí như đại bàng lên như diều gặp gió, quét sạch phương viên giữa thiên địa. Tiếng nói ở giữa, tràn đầy sát khí. Càn rỡ, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này chết nho sinh, rốt cuộc có gì bản sự. Côn Nam tầm hai con ngươi trong nháy mắt biến băng lãnh, tay phải chụp vào phía sau lưng, theo hộp kiếm bên trong rút ra một thanh nặng nề, là cấn côn bằng bay lên trọng kiếm. Lưỡi kiếm cực kỳ nặng nề, không có cái gọi là sắc bén cảm giác, có chỉ là một cố cổ phát, nương trọng kiếm ý. Dường như trong tay cầm không phải một thanh kiếm, mà là một tòa thần nhạc. Thanh Long hội, bản tọa vẫn còn muốn tìm ngươi, không nhớ ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Tiên cảnh nhân tộc lục thân, nhất định sẽ vô cùng mỹ vị. Một bên côn bắc cực giống nhau cương nguyên lưu chuyển, dưới chân hư không cùng xung quanh thế giới nối liền cùng một chỗ, đem phương viên 10 vạn dặm thiên địa kéo vào tới một chỗ khác thế giới. Bên ngoài thân giáp trụ dâng trào ra vạn năm huyền băng, phía sau mọc ra trong suốt cánh chim vỗ cánh, gây nên vô tận hải dương cộng minh. Hai người chân đạp hư không, kinh khủng cương nguyên vận chuyển, 20 đạo viên mãn võ đạo quy tắc ra chỉ nhục thân bên trên, đổ xuống mà ra khí tức chôn vùi quanh mình trăm vạn dặm thiên cung. Hư không sụp đổ phía dưới, đủ để thổi tắt canh kim cương phong tuôn ra. Phía dưới vô tận hải dương, thế mà hướng về chỗ càng sâu chạy trở về, bắc cảnh vùng duyên hải, từng bước lộ ra ướt át thềm lục địa. Ba người phát tán ra khí tức, đã ảnh hưởng đến bắc cảnh vận chuyển, thậm chí cái khác ba cảnh chi địa, cũng có mấy đạo thần niệm đưa ánh mắt về phía nơi này. Cửu Thiên chi thượng, mấy đạo cường hãn thần niệm nóng nhìn nơi này. Chú ý của bọn hắn hoàn toàn bị một màn này hấp dẫn. Cái này có thể tính là huyền hoàng giới giải phong về sau, lần thứ nhất buộc phát tiên cảnh đại năng chiến đấu. Vẹn vẹn qua thời gian ba cái hô hấp, toàn bộ bắc cảnh thiên khung hoàn toàn sụp đổ, lại lần nữa bị bóng tối vô tận nuốt mất. Sơn nhạc quân đảo, giang hà chảy ngược, hư không sụp đổ, thiên khung sụp đổ. Một bộ sống sờ sờ diệt thế cảnh tượng, một lần nữa tại bắc cảnh tốt nhất diễn. Kia là Côn Bằng Vương tộc Côn Bắc Cực, Côn Nam Tầm. Trần Vũ Sơn trên đỉnh núi, Huyền Vô Lượng ánh mắt nhìn về phương xa, ngựa khí lộ ra cực kỳ mất tự nhiên. Chương 512, Thái Hư Đạo Thai chương 512, Thái Hư Đạo Thai Côn Bằng Vương tộc nhị trưởng lão, tam trưởng lão, hai người này tại thần vực hoang cổ châu bên trong, có thể nói hung danh hiển hách. Chôn bụi tại hai người bọn họ trong bụng sinh linh, vô số kể. Nhất là vị kia Côn Bắc Cực, tương truyền sớm đã bước vào hư thiên cảnh hậu kỳ, tăng thêm đồng dạng là hư thiên cảnh Côn Nam Tầm, không, có La Thiên cảnh đại năng ra tay, chỉ sợ toàn bộ bắc cảnh đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vì cùng cảnh bên trong, hoang thú thực lực liền ở xa nhân tộc phía trên. Không nghĩ tới Thanh Long hội lại là tiên tộc thế lực. Một bên Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng hai người nói một mình lấy. Ngươi biết cái thế lực này? Biển Vô Lượng hỏi. Không sai. Mấy chục năm trước, liền có Thanh Long hội người, cùng xa cầu bọn hắn giao thủ qua. Xuất thủ hai người, tất cả đều là thiên địa thần thể, để cho ta đều cảm thấy kỳ quái vô cùng. Nghe nói Trương Tam Phong giới thiệu, Biển Vô Lượng cũng là lông mi nhíu chặt. Tiếp tục xem a, nếu là Thanh Long hội vị kia không địch lại Côn Bằng tộc, chúng ta chỉ sợ muốn đem Chân Vũ Sơn di chuyển, rời ra bắc cảnh thay hắn. Có nghiêm trọng như vậy đi? Trương Đạo Lăng nghi hoặc không hiểu. Côn Bằng tộc có thể nói là hoang thú chủng tộc ở trong tàn bạo nhất một trong, nhất là hai người kia tu vi vẫn là hư thiên cảnh, trận chiến này nếu là bọn họ thắng, toàn bộ bắc cảnh sinh linh chỉ sợ đều đem táng nhập trong bụng. Biển Vô Lượng thần sắc lộ ra vô cùng nghiêm trọng. Giang giác, giang giác. Bắc cảnh trên không thiên cung đã toàn bộ nát bấy là giả không. Ba đạo tản mát ra hư thiên cảnh uy thế thân ảnh, giống như tam trụ kình thiên giống như sừng sững ở trên không bên trên. Một tôn hư thiên cảnh hậu kỳ, một tôn hư thiên cảnh sơ kỳ, cứ như vậy thực lực cũng dám khiêu khích ta Thanh Long hội, thật sự là bội phục dũng khí của ngươi đáng khen. Trung tâm ngàn triệt nhìn xem trước mặt hai người phía sau hiện ra côn bằng hư ảnh, toàn thân tản mát ra mẫn diệt thiên địa khí thế, hai con ngươi bên trong lạnh lùng không chút nào giảm. Bàn tay dò ra, một cỗ thuần chính hạo nhiên chính khí tuôn ra, hóa thành một phương bao phủ toàn bộ bắc cảnh thậm chí càng xa xôi cái khác ba cảnh vòng bảo hộ, đều bao bọc ở bên trong. Ngay sau đó, giữa thiên địa gió nổi mây phun, toàn bộ bắc cảnh phía trên bầu trời bị một cỗ vầng sáng màu trắng loãng chỗ tràn ngập, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí tự trung tâm ngàn triệt thể nội tuôn ra, trong hư không tự động lạc ấn ra vô số màu bạch kim thượng cổ chữ triện. Trung tâm ngàn triệt tay phải phật ra, sau lưng hư vô vực sâu nổi lên tầng tầng gợn sóng, một cỗ càng thêm kinh dị hoảng sợ khí tức theo trên người hắn chút xuống. Chỉ thấy ở phía sau hắn, một bộ cao đến trăm vạn dặm, toàn thân quanh quẩn trùng điệp tiên thiên đạo văn pháp thân đạp không mà ra. Sáng chói thần quang theo pháp thân bên trên nở rộ, chiếu sáng vòm trời tối tăm, bốn phía trong hư không còn vang lên cổ lao thần linh nhị non âm thanh. Tiên vụ ai ai, lưu quang dường như chuyện. Cái này không giống như là thần thể pháp thân, cũng là một tôn theo tổ nguyên chi địa bước ra, giáng lâm tại huyền hoàng giới một tôn thần kỳ. Đây cũng là độc thuộc tại trung tâm ngàn triệt thiên địa thần thể, Thái Hư đạo thai. Như thế thần thể ẩn chứa Thái Hư chi lực, lại có đạo thai chi văn, trời sinh chính là trưởng khống tiên thiên tổ khí thiên địa thần thể. Chính là tất cả thiên địa thần thể bảng xếp hạng bên trong, nhất cùng thiên địa trung hòa, nội ẩn hạo nhiên chính khí thần thể một trong. Khi nhìn đến trung tâm ngàn triệt sau lưng thần thể pháp thân về sau, Côn Bác Cực cùng Côn Nam Tầm hai người trên mặt, trong nháy mắt biến hoảng sợ hãi nhiên. Ngươi lại là thiên địa thần thể? Trong hư không vang lên Côn Bắc Cực rất có thanh âm run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này thế mà còn là một tôn vạn cổ hiếm thấy, kỷ nguyên khó tìm thiên địa thần thể. Phải biết, thiên địa thần thể võ giả, thật là có cùng cảnh vô địch, vượt cảnh mà chiến bản sự. Một miếng nước bọn bị hắn chật vật nuốt xuống. Thiên địa thần thể kinh khủng, sớm tại mấy chục vạn năm trước hắn nhưng là lĩnh giáo qua. Trận chiến kia một người chỉ là mệnh thiên cảnh trung kỳ, liền đem bọn hắn Côn Bằng Vương tộc ba tôn mệnh thiên cảnh hậu kỳ tộc nhân, đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Đứng ở phía sau ma ngàn trượng càng là sắc mặt vô cùng khó coi, hắn cảm giác ngay cả trời cũng cùng hắn đối nghịch. Đồng thời, đối với Thanh Long hội cái thế lực này, trong lòng của hắn cũng là không tự chủ sinh ra một vẻ sợ hãi. Lúc trước săn giết Côn Bằng Vương ba người, cũng đều là thiên địa thần thể, tăng thêm người này tổng cộng là bốn tôn. Tin tức này, hắn cũng không dám cùng Côn Bằng Vương tộc bàn giao. Các hạ, chỉ cần các ngươi Thanh Long hội giao ra sát hại Côn Bằng Vương hung thủ, chúng ta cứ thế mà đi không còn quấy rầy. Côn Bác Cực suy tư một lát, làm ra một cái chật vật lựa chọn. Chuyến này nhất định phải mang về hung thủ. Bằng không hắn trở về cũng không cách nào hướng Côn Bằng lão tổ bàn giao. Giao ra hung thủ. Ngươi cho rằng sau ngày hôm nay, các ngươi còn có thể sống được trở về Côn Bằng tộc đi? Trung tâm ngàn triệt cười lạnh nói. Thái Hư pháp thân hợp nhất, ông. Tại dung hợp xong thần thể pháp thân về sau, trung tâm ngàn triệt khí thế lại lần nữa tăng vọt tới một cỗ gần như kinh khủng tình trạng. Giờ phút này tu vi của hắn tuy là La Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng tản ra khí tức lại làm cho Côn Bắc Cực đều kinh hãi bật phần. Không hề giống là La Thiên cảnh đại năng, có thể thả ra uy thế. Động thủ. Côn Bằng Cửu Thiên chi rơi, chỉ thấy Côn Bắc Cực quanh thân tuân ra bảng bạc cương nguyên. Hữu quyền phía trên còn hội tụ Côn Bằng quy tắc, thần quyền quy tắc chờ một chút 20 đạo viên mãn võ đạo quy tắc, cộng thêm một cô hoang thú hồng hoang khí tức. Giống. Chỉ thấy Côn Bắc Cực tại vung ra một quyền này sau, kinh khủng quyền quang vậy mà tại trong nháy mắt hóa thành một cái, theo hư không trong vực sâu bay ra Côn Bằng cổ thú, vỗ cánh hai cánh hướng trung tâm ngàn triệt đánh giết mà đến. Ầm ầm. Một bên khác, Côn Nam Tầm quanh thân cũng là lưu chuyển ra 18 đạo viên mãn võ đạo quy tắc, ra chỉ cương nguyên về sau toàn bộ dung nhập trong tay trọng kiếm. Vàng Vũ Trảm Thiên, chanh. Kiếm quang khai thiên, chém chết thương khung. Hắc ám phía dưới, một cái kiếm quang sáng chói chém ra, giống nhau hóa thành một cái phù diêu cựu thiên côn bằng dâng lên, tràn ngập nghiêm nghị sát ý phóng tới trung tâm ngàn triệt. Hai cái côn bằng cổ thú chỉ là vỗ cánh một chút, liền nhường cái khác ba cảnh chi địa hư không che kín hình mạng nhện kết phong, toàn bộ huyền hoàng giới dường như trong nháy mắt tạm đạm xuống. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tăm tối bên trên, hai cái khí tức kinh dị côn bằng thú hướng phía cùng một cái phương hướng nghiền ép mà tới. Ông, giữa thiên địa hư không chấn động, thập phương biển mây như sôi nước bốc lên. Trung tâm ngàn triệt đạp không mà đứng, toàn thân khuấy động ra kinh dị cương nguyên chi lực, hạo nhiên quy tắc. Thái Hư quy tắc chờ một chút 40 nói viên mãn võ đạo quy tắc toàn bộ tuôn ra. Váy dài bung lên, một quyển cổ kinh rút ra đón gió giáng ra, thẻ tre va chạm sinh ra thanh âm dường như hoàng trung đại lữ, chấn động đến vạn dặm có hơn kia hai cái côn bằng cổ thú, phát ra thống khổ gào thét. Ngay sau đó, vô số mạ vàng triện văn hóa thành du long sông lên trời không, mỗi một mai cổ lão văn tự đều biến hóa thành phù văn khảm nạm tại trên bảy rồng. Phát ra hạo nhiên chính khí thần long đằng không mà lên, bay thẳng phía trước hai cái côn bằng đánh tới. Ba đạo cổ thú đụng vào nhau. Ầm ầm. Thần quang sáng chói, hư không sụp đổ. Trong đụng chạm tâm không gian, bắt đầu hướng phía dưới sụp đổ, phát ra kéo kẹt tiếng vỡ vụn. Từng sợi hỗn độn khí tự vực sâu dưới cái khe tràn ra. Trải qua thiên địa tẩy lễ, ra chỉ vạn lần phía trên huyền hoàng giới, tại ba người bọn họ trong tay, vẫn như cũ yếu ớt không chịu nổi. Chương 513, quá là mây trôi hết tam thanh chương 513, quá là mây trôi hết tam thanh vẹn vẹn chỉ là một chiêu va chạm, liền để hư không hàng rào như là bùn đất chất lên các phòng, bị sóng biển vô tình phá tan. Rời xa ba người ngoài vạn dặm ma ngàn trượng, đều bị phía trước cuốn tới dư ba, chấn động đến toàn thân lửa nóng, thể nội ngũ tạng lục phủ vượt qua một nửa. đều hứng chịu tới khác biệt trình độ tổn thương. Ba người dưới chân bắc cảnh, dù là có trung tâm ngàn triệt vòng bảo hộ, vẫn như cũ trầm xuống vài thước. Cái khác ba cảnh chi địa, giống nhau đất rung núi chuyển, nước biển chảy ngược. Sau một kích, ba cái hoang thú biến mất. Côn Nam tầm miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn chăm chú trung tâm ngàn triệt, trong tay trọng kiếm mặt ngoài lại xuất hiện một tia vết rạn. Một bên Côn Bắc Cực mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng tương tự thể nội khí huyết một hồi cuộn cuộn, công kích hữu quyền tại có chút rung động, trên nắm tay truyền đến một hồi đau nhức cảm giác. Vang vào nhục thể của hắn cường độ, thế mà bại bởi một cái tu vi không bằng hắn người tộc. Các hạ quả nhiên là nếu không chết không nứt. Côn Bắc Cực ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Hắn biết rõ, vừa rồi một chiêu kia chính mình rơi xuống hạ phòng, bằng vào hai người bọn họ, muốn chiến mặt thắng trước người này, khó, rất khó, vô cùng khó. Cho nên, hắn chỉ có thể chuyển ra Côn Bằng Vương tộc đến uy hiếp. Không chết không thôi, hai người các ngươi bất quá là trên thất thịt cá, còn vọng tưởng thí chủ. Trung tâm ngàn triệt ngữ khí tràn đầy khinh thường. Các hạ mặc dù nắm giữ thần thể tiên tư, nhưng ta trong tộc cũng có La Thiên cảnh đại năng, chẳng lẽ các hạ còn có tự tin có thể coi trời bằng vung? Côn Bác Cực tiếp tục nói, đáng hận, nếu như hắn cũng có thiên địa thần thể, cũng không cần như thế bị người khác ức hiếp. Nói nhảm nhiều quá. Trung tâm ngàn triệt quanh thân khí thế lại lần nữa tăng gọn ba phần, tương nguyên, uy tắc như thủy triều phun trào, song trưởng hư ôm thành thái cực, vân tay ở giữa chạy xuôi từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành là âm dương ngư cùng nhau. Duệ mở tám tượng nói lăng hư, bầu trời đông nhiên vỡ ra tám đạo kim ấn, như phục hy chấp bút vạch phá hồng nông. Một vệt kim quang hiện lên, một tôn to lớn thái hư hắc bạch đồ ảnh nổi lên, sau đó tại kim quang bên trong cô động thành thái hư đạo đồ, trong đó âm dương đạo vận càng tăng lên. Làm vị dâng trào ra lôi cuốn hành khúc kim qua thiết mã, khôn vị dâng lên tuyên khắc điện trương huyền hoàng thần long, chấn tốn hai vị dây dưa hảo tử phong lôi kiếm khí. Bát đại phương vị hiển hóa ra đại đạo cụ tượng, lại đồng thời xé rách bắc cảnh hư vô vực sâu, đem trọn vùng trời khung cắt chém thành độc lập vận hành thiên địa lồng giam. Một cỗ hạo nhiên chính khí như ngập trời sông lớn giống như chút xuống. Không tốt, đây là lĩnh vực của hắn. Lần này Côn Bắc Cực đã không còn giữ lại, toàn thân cương nguyên như đại giang đại hà lao nhanh. Bằng vũ bằng thiên chi chảo, chỉ thấy Côn Bắc Cực cùng Côn Nam Tầm hai người lúc này hơi lắc người, hóa thành hai cái to lớn côn bằng cổ thú lơ lửng hư không. Quanh thân không gian hóa thành vòng xoáy, không ngừng hướng về nội bộ co vào, kịch liệt xoay tròn về sau lại là cực tốc để ép, thiên địa nguyên lực bị không ngừng thôn phệ. Trên sống lưng một đôi cánh thịt chấn động mà lên, vua ở giữa cuốn lên ngàn trượng phong bạo. Phong quyền tàn vân hóa vòng xoáy, côn bằng lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Quát phá vỡ lĩnh vực của hắn, cấp tốc trở về thần vực. Côn Bắc Cực bí pháp truyền âm cho Côn Nam Tầm. Bọn hắn không phải là đối thủ của người nọ, liều mạng tuyệt không phải biện pháp tốt, chỉ có trốn về Côn Bằng trong tộc, thường xuyên mời một số cao thủ đến đây. Hai cái to lớn côn bằng lợi chảo bung ra, móng đuốt phía dưới không gian, như là khối băng bị đỏ bừng gậy sắt xuyên qua giống nhau yếu ớt. Một cỗ mênh mông hồng hoang khí tức bay lên, móng đuốt tại trong khoảnh khắc biến màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây, một cỗ gần như lực lượng kinh khủng tại đầu ngón tay bên trên bộc phát, hướng trung tâm ngàn triệt chụp tới. Hoang thú mạnh nhất hình thái cũng không phải hình dạng người, mà là nguyên bản hoang thú bộ dáng. Mặc dù hành động cùng chiêu thức bị ngăn trở, nhưng bọn hắn một thân năng lượng cũng có thể 100% đạt được phong thích. Mắt thấy đây hết thể xảy ra, trung tâm ngàn triệt lạnh lùng không thay đổi chút nào. Bản tính đánh cho rất vang, nhưng bản tôn năng lực như thế nào người có thể phỏng đoán? Hai cái côn bằng chảo hoàn toàn chính xác rơi vào lĩnh vực màng mỏng bên trên, tại va chạm chỗ toát ra mạng lớn thanh lam sắc quang mang, sắc bén móng đuốt nhọn hoắt đâm ra, tại hạo nhiên chính khí ngưng tụ vòng bảo hộ bên trên không ngừng đụng chạm. Hai người tại trong lúc nhất thời tạo thành quỷ dị cảm giác cân bằng, màu bạch kim cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đảo loạn, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy tại cực tốc xoay tròn, trong nước xoáy mấy chục loại khác biệt quy tắc đụng vào nhau, đan vào lẫn nhau, cuối cùng lại mẫn diệt là giả không, biến mất tại vòng xoáy nội bộ. Tại sao có thể như vậy? Côn Bác Cực thần sắc lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Cái này lĩnh vực phòng ngự không khỏi cũng quá kinh khủng a. Hai người bọn họ toàn lực một kích, thế mà đều không thể xé mở một đường vết rách. Phải biết, côn bằng nhanh đuốt kèm theo một loại đặc thù quy tắc, có thể xuyên đấu, mở ra tất cả pháp trận phòng ngự. Nhưng hôm nay, tại đối mặt tu vi La Thiên cảnh trung tâm ngàn triệt, thế mà không thể làm gì. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, trung tâm ngàn triệt dậm chân hướng về phía trước, trong tay cầm một chi màu trắng bạc, từ rất nhiều quy tắc ngưng tụ mà thành ngọc bút là hạ. Thiên địa là giấy, cương nguyên hóa mặc, màu bạch kim vết tích theo cọng lông trên ngọn lưu lại. Tương đạo tinh mịn quy tắc đường cong sen lẫn mà thành, một cỗ hạo đãng đạo vận khí tức quyết tán. Tương đạo quy tắc chi tuyến trong không khí ngưng tụ, hình thành cái này đến cái khác cổ phát chữ lớn chấn áp mà xuống. Trên bầu trời, chín cái kim sắc cổ lão văn tự tạo ra, cũng mang theo một cỗ toàn vẹn khí thế rơi xuống. Cựu tự chân ngôn, chấn áp thương cung. Côn bằng thôn thiên, hai cái côn bằng cổ thú cùng nhau mở ra miệng máu, kinh khủng áp lực lập tức bộc phát, điên cuồng thôn phệ lấy quanh mình tất cả. Toàn bộ bắc cảnh vượt qua một nửa thiên địa nguyên lực, trong nháy mắt liền bị Côn Bắc Cực hai người thôn phệ hầu như không còn. Khi lấy được hải lượng thiên địa nguyên lực ra trì hạn, bọn hắn cũng là ngắn ngủi tránh thoát chữ lớn chấn áp, hướng phía bắc cảnh càng bầu trời hơn lao đi. Bọn hắn chuẩn bị lại liều một lần, chỉ cần xông phá trung tâm ngàn triệt lĩnh vực, liền có thể lập tức trở về thần vực. Bây giờ nghĩ đi, trễ. Chỉ thấy trung tâm ngàn triệt trong tay, nhiều hơn một cây phát trận. Này khí toàn thân như băng phách ngưng sương, trôi chừng ba thước sáu tấc, cách mỗi ba tấc liền có khảm thất khiếu linh lung tinh bạc dòng vòng. Trôi thủ giận phun ngàn năm linh chi dù đóng chừng to bằng miệng chén, mặc dù đường vân thiên nhiên hình thành hà đồ lạc tư chi tượng. Mỗi đạo nếp vốn ở giữa đều lơ lửng hạt vừng lớn nhỏ kim triện, theo chân khí lưu chuyển lúc như ngân hà lưu xa sáng tắt sinh huy. Mỗi một cây bụi tia nhẹ như lông hồng, phong ấn áp xúc vân lồi tinh phách. Vô thượng tiên khí, vân chi như ý phát trận. Quá làm mây trôi hết tam thành, trung tâm ngàn triệt toàn thân cương nguyên lưu chuyển, 20 đạo võ quy đảo ngược dung nhập phất trần khẽ chọc mặt đất, vân chi dù đóng đông nhiên nở rộ tam trọng thanh quang pháp tướng. Ngọc Thanh đạo nhân hư ảnh cầm trong tay độ nhân kinh định trụ thời không, Thượng Thanh đạo người hư ảnh tế ra Hỗn Nguyên Bảo Châu thu nạp ngũ hành linh khí, Thái Thanh đạo người hư ảnh thì vung lên quạt ba tiêu nhấc lên tiên tiên tôn gió. Tam thanh thân ảnh tiêu tán, cuối cùng hội tụ thành xuyên qua cựu tiêu xoắn ốc có sáng, hướng phía trên không ngừng trốn xa Côn Bắc Cực hai người xuyên tới. Cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh dị khí tức, Côn Bắc Cực kiên trì không ngừng xông phá lĩnh vực trói buộc, mong muốn lập tức đột phá. Chương 514, hợp tác, Bắc Hải chương 514, hợp tác, Bắc Hải phốc phốc. Bạch Kim Chi quang diệu thế. Hai cái ngay tại không gian bên trong nhảy vọt côn bằng, bị cái này xóa cổ sáng xuyên thủng nhục thân, từ sau trên sống lưng bắn thủng trước nhục thân. Thể nội ngũ tạng lục phủ ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ tràn ngập hư không. Ông hai đạo hư nhược gào thét vang lên. Vừa rồi còn tùy tiện vô cùng Côn Bắc Cực, Côn Nam Tầm hai người giờ phút này cũng là khí tức bại bại. Trong con mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Một màn này xảy ra, nhường cách đó không xa Ma Ngàn Trượng cảm thấy da đầu run lên, thấy lạnh cả người theo dưới chân lan tràn đến toàn thân. Hưu. Trung tâm ngàn triệt đơn chỉ một chút, Ma Ngàn Trượng lồng ngực nổ tung, mã nào giống như hoang thú giọt máu rơi, nện ở trên mặt đất hình thành nguyên một đám hố sâu. Buộc căn khôn, trung tâm ngàn triệt ngước mắt quét mắt chân vũ sơn, đưa tay ở giữa ruôi ra ba đầu từ hạo nhiên quy tắc ngưng tụ thành trật tự tòa liên, đem Côn Bắc Cực ba người buộc chặt quấn quanh, sau đó đem nó ném vào không gian bên trong, chính mình cũng giống nhau biến mất tại nguyên chỗ. Tốc bao phủ Bắc Cảnh hạo nhiên pháp che đậy biến mất, vỡ vụn hư không bắt đầu chậm chạp khép lại, giữa thiên địa lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng Bắc Cảnh bên trên võ giả, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên một ngày này. Chân vũ trên núi, biển vô lượng trong đồng tử bị chấn kinh chố lấp đầy. Hắn là không nghĩ tới, cái này Côn Bắc Cực hai người thế mà bị thua, còn thua triệt để như vậy. Cho dù là tu vi thấp nhất Côn Nam Tầm, liền hắn đều không phải là thứ nhất chiêu chi địch. Thanh Long hội cái thế lực này đã khiến cho chú ý của hắn. Nắm giữ mấy vị thiên địa thần thể, như thế thế lực không nên là tịch tịch vô danh. Bất quá hắn cũng rất may mắn, còn tốt cái này Thanh Long hội là nhân tộc thế lực, cái này cũng là tăng lên thần vực ở trong, nhân tộc đối kháng hoang thú một mạch phần thắng. Thần vực Thái Âm đại thiên thế giới. Là ai? Thái Âm thánh địa trong động phủ, vang lên một đạo cực kỳ phẫn nộ gầm thét. Hoàng phủ thái thượng ngồi huyết hệ đồ trước, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phái đi huyền hoàng giới người, thế mà nửa đường bị người cho chặn giết. Chẳng lẽ là thiên địa thần thể tin tức bại lộ? Vậy cũng không có khả năng nha, chuyện này liền hai người biết, còn có ai sẽ độc thủ? Hẳn là huyền hoàng giới điểm mạnh. Vậy cũng không đúng, Thái Âm thánh địa tất cả tiên cảnh cường giả đều tại thần vực ở trong. Hoàng phủ Cửu Long thật là bước vào nguyên tiên cảnh hậu kỳ, mong muốn giết hắn ít ra cũng là một tôn nguyên tiên cảnh đỉnh phong võ giả mới được. Cùng cảnh ở giữa, không người là đối thủ của hắn. Đáng chết, đến cùng là ai trong bóng tối quấy rối? Suy tư thật lâu qua đi, Hoàng phủ thái thượng hai tay kết ấn, kinh khủng cửu trọng thần niệm chi lực đem trọn tòa động phủ ngăn cách, cương nguyên chi lực trong hư không ngưng tụ ra một tòa mini truyền âm trận. Thế nào đống nhiên liên hệ ta, nghĩ thông suốt. Pháp trận bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, để cho người nghe cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ta sạch sinh, có chuyện chúng ta có thể hợp tác một chút. Hợp tác? Hợp tác tiền để thật là song phương thực lực ngang nhau, ngươi một cái tàn phế la thiên cảnh, có tư cách gì cùng ta nói chuyện hợp tác sự tình? Âm thanh kia vang lên lần nữa, bất quá lại tràn đầy châm chọc hương vị. Hoàng phủ thái thượng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận. Nếu như là một bộ thiên địa thần thể bản nguyên đâu? Cái gì? Pháp trận đầu kia, đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn nổ đùng. Làm sao có thể? Thiên địa thần thể bản nguyên, ngươi tại sao có thể có loại vật này? Không đúng, ngươi tại lừa gạt bản tôn đúng không? Hoàng phủ thái thượng ngươi có cái đồ chơi này, còn cần cùng ta hợp tác? Ta sạch sinh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Các ngươi Tả Thần Cung không phải trong bóng tối tìm kiếm thiên địa thần thể bản nguyên đi, vừa bản ta bên này có thần thể tin tức, ngươi ta song phương có thể hợp tác cùng có lợi. Sau khi chuyện thành công, cố kia thiên địa thần thể đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần một cái thần nguyên quả liền có thể. Hoàng phủ thái thượng ngữ khí không nhanh không chậm nói rằng. Một bên khác, người kia bỗng nhiên không có lên tiếng, cũng là bình tĩnh lại. Ngươi xác định cố này thiên địa thần thể không phải tới từ đế tộc thế lực? Thiên địa thần thể vô cùng hiếm thấy, nếu như đi nhầm một bước, các ngươi Thái Âm thánh địa chính là vạn kiếp bất phục. Yên tâm đi, người này chỉ là ta Thái Âm thánh địa tại huyền hoàng giới điểm mạch mà thôi, phía sau không có cái gì thần bí, cường đại bối cảnh. Hơn nữa, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết được. Hiện tại huyền hoàng giới vừa mới giải trừ phong cấm, còn không có gì thế lực giáng lâm, chính là một cái cực kỳ tốt động thủ thời cơ. Hoàng phủ thái thượng tiếp tục dùng lời nói hướng dẫn từng bước. Thiên địa thần thể bản nguyên, như thế bảo vật có thể nộp nhưng không thể cầu. Đừng nói là hắn, cho dù là đế cảnh đại năng đều sẽ thèm nhỏ dại không thôi. Tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá ngươi phải cùng ta đồng loạt ra tay, nếu là thật sự như lời ngươi nói, thần nguyên quả ta có thể cho ngươi hai cái. Ta sạch sinh cam đoan nói rằng. Hoang dại thiên địa thần thể, hắn không cầm tự có người khác sẽ cầm. Tốt, bất quá hành động phải nhanh, ta sợ ngoài ý muốn nổi lên. Ta đã biết. Lập tức, đối phương gián đoạn truyền âm trận. Ta ngược lại muốn xem là ai tại xấu chuyện tốt của ta. Hưu. Hoàng phủ thái thượng thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại hắn sau khi rời đi không lâu, trên mặt đất tấm kia huyết hệ biểu đồ mặt, viên kia không giống bình thường điểm sáng, ngay tại phi tốc huyết trường, thôn phệ lấy quanh mình tất cả. Bất quá, ngay cả viên kia màu đỏ sẫm điểm sáng, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, toàn bộ bị thôn phệ hầu như không còn, đen nhánh ra thú mặt ngoài, bắt đầu choáng nhiễm ra một vệt màu đỏ tím. Thái hư thần giới Tô Thần ngay tại hấp thu chung quanh sinh linh chi khí, thể nội tích lũy dường như đã đạt đến một cái vô cùng thâm hậu tình trạng. Chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể đột phá tiên cảnh. Tốc Đế Phật chủ thân ảnh lấp lóe, cung kính đứng tại Tô Thần trước người, "Công tử, kia hồn mộng sinh nói đóng tại giới ngoại hồn tộc chuẩn đế, đã đi tới đông cảnh." Tốc độ cũng là thật mau. Xem ra, hắn hẳn là cảm nhận được cái gì. Ngươi hơi hơi phóng nhất hạ tin tức của bọn hắn, sẽ có xuất thủ. Tô Thần ánh mắt lóe lên. "Là." Đế Phật chủ chậm rãi thối lui. "Tới liền tốt, ta còn sợ ngươi không đến đâu." Đông thổ thần cảnh bắt chi ma hải ông. Ma hải trên không 10 vạn dặm tiên cung, giống như là bị một bàn tay lớn cưỡng ép xé mở, lộ ra một đầu vượn trần thiên ở giữa vực sâu miệng lớn. Nếu là tập trung nhìn vào, cảm giác thần hồn đều sẽ bị hút nhiếp hầu như không còn. Ngay sau đó, một thân ảnh chậm rãi theo trong thâm viên bước ra. Người này thân hình giống bị mực đậm trong nhiễm, hai mắt hẹp dài, mang theo một tia che lấp. Mái đầu bạc trắng rủ xuống lúc như chạy xuôi thể lòng ánh trăng, trong hốc mắt nhảy nhót lấy hai đóa màu xanh quỷ hỏa. Tại cổ của hắn chỗ còn quấn quanh lấy bảy đầu câu mực khóa, lộ ở bên ngoài cánh tay mặt ngoài, còn hoa văn hồn chữ hình xăm. Chỉ là vừa mới hiện thân, liền nhường dưới chân đông cảnh bắt đầu run rẩy, toàn thân tản mát ra ma khí nồng nặc, dường như một tôn tuyệt thế ma vương, phá phong xuất thế. Ân, hồn điện trụ sở thế nào biến mất, hồn mộng sinh tiểu tử này đang làm cái gì? Hung ác nham hiểm, băng lanh thanh âm từ đây người miệng bên trong phát ra. Người này chính là hồn tộc đóng tại Huyền Hoàng giới ngoại, hồn tộc thứ 12 trưởng lão hồn chân trời. Chương 515, khiêu chiến, Đế Long giận ra tay. Chương 515, khiêu chiến, Đế Long giận ra tay. Hắn nhớ kỹ, 10 vạn năm trước hắn liền phân phó kia hồn mộng sinh đem hồn điện chú đóng ở đồng cảnh Bắc Hải trên không, hiện tại sao không gặp? Nội tâm của hắn đột nhiên trồi lên một tia bất an. Đột nhiên, ngay tại hắn suy tư lúc, phía trước bách lý chỗ hư không vòng lên tầng tầng bận sóng, một tòa khổng lồ toàn thân hiện ra ma quang ám tử sắc cung điện như ẩn như hiện. Thì ra tại cái này. Nhìn thấy cái này, hồn chân trời liền bỏ xuống trong lòng nghi hoặc, xuyên thẳng qua không gian kia kết giới, bước vào cung điện bên trong. Kỳ quái, vì sao an tĩnh như thế, một chút sinh linh khí tức đều không có? Bước vào tòa cung điện này về sau, hồn chân trời vận chuyển thần niệm chi lực dò xét toàn bộ hồn điện tiểu thế giới, lông mày càng thêm quá chặt. Lấy hắn đến gần vô hạn tại hàng xa cấp nguyên thần cường độ, đừng nói là tiểu thế giới này, cho dù là toàn bộ huyền hoàng giới, trong mắt hắn đều chính là cụ hiện hóa. Đi qua phía trước tiên điện về sau, bước vào trung ương chủ điện lúc, hồn chân trời cả người giống như bị giam cầm đồng dạng, đờ đẫn dừng ở nguyên điện. Trên mặt vẻ mặt đột nhiên chuyển biến làm hoảng sợ. Ở trước mặt của hắn, rõ ràng là một tôn xếp bằng ở trong hư không, phía sau lơ lửng một vòng đế vi ma vòng kinh khủng tồn tại. Đạo thân ảnh này chỉ là sừng sững ở đó, trên thân đổ xuống mà ra khí tức, dường như liền phải trấn áp một phương vũ trụ, nghiền nát vạn cổ càn khôn. Kinh khủng tuyệt luân, đế cảnh đại năng. Bốn chữ chậm rãi phun ra sau, hồn chân trời thân thể không cầm được bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ tới, hồn điện trong tiểu thế giới, thế mà tồn tại một tôn đế cảnh đại năng. Suy nghĩ của hắn đã bị ngăn chặn lại, cả người giống như một bộ xác không giống như, ngốc tại chỗ. Hai kiếp chuẩn đế, thân hồn của ngươi nên biết sẽ càng nhiều. Ma đế khôi lỗi mở ra hai con ngươi, ảm đạm ma quang xuyên thủng hư không, mênh mông thần nguyên giống như đại dương lật út mà xuống, đem hồn chân trời toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Toàn bộ quá trình bên trong, hồn chân trời không có bất kỳ cái gì phản kháng, thần hồn cùng nhục thân bị dễ như trở bàn tay bóc ra. Ông. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn biến mất, Bắc Hải trên không kia mấy đạo dữ tợn khe hở còn tại chậm chạp khép lại. Một bên khác, xếp bằng ở Hoài Nam nói bạn dặm trong hư không ám đế cùng Đế Long giận hai người, lặng yên mở ra hai con ngươi, dương mắt nhìn hướng về phía trước. Tốc hai thân ảnh đạp nát hư không, giáng lâm tại Thái Âm Thánh Địa trên không. Kinh dị khí tức kinh khủng, giống như biển cả quần quận như thế, cuốn tới. Người đến chính là Thái Âm Thánh Địa chi chủ Hoàng Phủ Thái Thượng, Ta Thần Cung đệ lục Ta Thần Sứ Ta Sạch Sinh. Đất nghèo, mang theo cố kia thiên địa thần thể lập tức rời đi. Ta Sạch Sinh đôi mắt bên trong tràn đầy ghét bỏ. Huyền hoàng giới thiên địa nguyên lực, đối với hắn loại tầng thứ này cường giả mà nói, thật sự là quá thấp. Loại cảm giác này, liền giống với đem một con cá theo trong biển sâu vớt đi ra, đặt ở chỗ nước cạn bên trên, mặc dù còn tại trong nước, nhưng hô hấp khó khăn. Liên tại bọn hắn chuẩn bị động thủ lúc, Đế Long giận cùng ám đế thân ảnh của hai người chậm rãi hiện hiện, ngăn khuất bọn hắn phía trước. Hai cái hư thiên cảnh sâu kiến, thừa dịp bản tọa hiện tại tâm tình tốt, cùng ngay. Đối với trước mắt đống nhiên xuất hiện Đế Long giận hai người, Ta Sạch Sinh chỉ là khẽ nhíu mày, lên tiếng quát lên. Thuận tiện phóng xuất ra một tia chuẩn đế cảnh khí tức. Đặt ở trước đó, loại này sâu kiến sớm đã bị hắn làm thịt. Hiện tại đi vào huyền hoàng giới, hắn cũng là hướng về phía cố kia thiên địa thần thể, không muốn để ý tới hai người này. Chuẩn đế cảnh cao thủ, ta ngược lại thật ra có chút hưng phấn. Đế Long giận hai con ngươi toát ra hừng hực quan mang, dường như cũng không e ngại cái này Ta Sạch Sinh. Ầm ầm. Ngay tại câu nói này rơi xuống sau, Đế Long giận cùng ám đế hai người sau lưng, đồng thời dâng lên một bộ trăm vạn giảm lớn nhỏ thần thể phát thân. Cơ hồ là trong nháy mắt, bắc cảnh bầu trời lại ảm đạm xuống, bị vô biên hắc ám chối nhuộm dần. Đế Long giận bên cạnh thân hư không bị hai màu đen trắng chia cắt, phía sau pháp thân bên trái bốc hơi lên đâm xuyên trời cao thánh huy, phía bên phải dâng trào ra nuốt hết thiên địa ma diễm. Giống như theo u minh trong địa ngục bước ra tu la sát thần, răng nanh ở giữa cuốn quanh lấy vô số oan hồn xiển xích, pháp thân dưới chân bị xé mở một đạo dung nham trào lên luyện ngục vực sâu. Vô số thiêu đốt lên u minh hỏa hải cốt cự thủ theo trong thâm viên dò ra, đem phương viên 10 vạn dặm thiên địa hóa thành sôi trào dung nham địa ngục. Đế Long giận thiên địa thần thể, thánh ma luyện ngục thể. Trái lại ám đế bên này, thiên địa bị hắc ám bao phủ, mọi thứ đều lâm vào vĩnh dạ giáng lâm. Trên bầu trời, cửu luân huyết sắc trăng sáng nô lên cao mà treo, chiếu xạ ra u quang đem tầng mây nhuộm thành lưu động mặt ngọc. Dưới chân hư không điên cuồng lan tràn ra bạch cốt cùng bị ngạn hoa, trong nhụy hoa dâng trào minh vụ huyễn hóa thành 10 vạn 8000 cô la sát quỷ ảnh. Cao đến trăm vạn dặm pháp thân phía sau cổ sống bên trên, dò ra 12 cây la sát cốt thứ, mỗi một cây cốt thứ đỉnh đều mở ra một cái tinh hồng dựng thẳng con ngươi, ánh mắt chiếu tới chỗ không gian đều vặn vẹo thành giống nhau u minh đường hành lang. Làm pháp thân như thế, dưới trời đất đều hóa thành treo ngược núi thây biển máu, vô số linh hồn bị xé nứt phát ra thống khổ âm thanh bên trong, pháp thân phía sau kéo lấy một cái kéo dài vô tận ám vũ áo choàng. Ám đế thiên địa thần thể, ám vũ la sát thể. Cái gì? Đúng là hai tôn thiên địa thần thể, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Khi nhìn đến Đế Long giận hai người sau lưng pháp thân sau, Tà Sạch Sinh cả người lập tức biến cùng nhiệt. Hắn có thể cảm nhận được, hai người này thần thể đã khai phát đến biên mãn, tăng thêm hoàng phủ thái thượng trong miệng cốt kia, hết thể chính là tam đại thần thể bản nguyên. Thật sự là ngay cả trời cao đều tại chiếu cố hắn. Một bên hoàng phủ thái thượng, nội tâm cũng bắt đầu hoạt lạc. Cái này tổng cộng là ba bộ thiên địa thần thể, không thể đưa hết cho kia tà thần cùng, mình nói như thế nào cũng muốn cầm tới một cái. Thánh ma pháp thân hợp nhất, ám u pháp thân hợp nhất, đối mặt một tôn La Thiên cảnh cùng một tôn chuẩn đế cảnh, bọn hắn ngay từ đầu nhất định phải toàn lực ứng phó. Giống một đạo kinh thiên long hống vang vọng đất trời ở giữa, chỉ thấy Đế Long giận trên tay phải cầm một thanh đen nhánh trường mâu. Trường mâu toàn thân lưu chuyển lên vảy đen văn, hai trượng ba tấc thân mâu từ chín đầu thượng cổ ngục long hoàng hài cốt đúc thành, mâu nơi cổ chiếm cứ vật sống giống như vảy ngược long giáp, mũi nhọn bên trên phun ra vĩnh hằng không tắt u minh long diễm. Tiên khí, Hắc Long mâu. Ba long vệ ngục, theo Đế Long giận gầm lên giận dữ, một cỗ ngập trời long sát khí, như gió lốc quét sạch thương khung. Tại Đế Long giận quanh thân, từng quả màu đen tinh hạch lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn tụ đến. Bắc cảnh thiên địa nguyên lực cũng giống nhau hướng phía nơi này hội tụ, một đạo to lớn tinh hệ vòng xoáy lấy hắn làm trung tâm, chậm rãi hình thành, đem hắn sấn thác giống như là tinh hà thế giới bên trong chúa tể. Cương nguyên lưu chuyển, quy tắc phá không. Đế Long giận trong hai con ngươi lóe ra sắc bén quang mang, quanh thân hắc khí lượn lờ, trong tay Hắc Long mâu cờ phá toái hư không, mang theo làm cho người sợ hai phong mang, hướng phía Tà Sạch Sinh đầu mạnh mẽ đâm ra. Thử. Đối mặt Đế Long giận cái này hung hãn vô song một kích, Tà Sạch Sinh cười lạnh một tiếng, toàn thân khuấy động ra kinh dị khí tức, đơn trưởng dò ra, trực tiếp bóp nát hư không, hóa thành một bàn tay lớn che trời hướng phía một đao kia vô tới. Chương 516, Bát Yêu La Sát chương 516, Bát Yêu La Sát thân làm chuẩn đế cảnh cường giả, đối mặt một tôn hư thiên cảnh chiêu thức, hắn cần thi triển võ học đi. Hai đại công kích va chạm một sát na, một đạo sáng chói kim hoàng thần mang, trong nháy mắt đem hư không xuyên thủng. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bắc cảnh bầu trời hoàn toàn bị xé nứt, lộ ra mẫn diệt phá toái hư không vô ngần hỗn độn. Ông, một tầng mênh mông trang nghiêm, vờn quanh phạn văn Phật kinh vòng bảo hộ từ từ bay lên, đem toàn bộ bắc cảnh bảo hộ ở phía dưới. Một bên khác, ngay tại Đế Long giận giết tới kia Tà Sạch Sinh sau, ám đế cũng là hoàn thành cùng pháp thân dung hợp, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt, kinh khủng cương nguyên giống như nước thủy triều quét sạch mà ra, trong mắt chứa giết sạch nhìn về phía kia hoàng phủ thái thượng. Thật sự là trời trợ giúp lão phu, cầm xuống ngươi ta liền có thể giải thoát thọ nguyên chi khốn. Hoàng phủ thái thượng trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Kia ám đế bất quá là hư thiên cảnh, mặc dù nắm giữ thiên địa thần thể tương trợ, nhưng hắn thật là một tôn sắp độ kiếp La Thiên cảnh, cầm xuống người này sẽ không quá khó. La Thiên cảnh, thân có ám hà khắc, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Trên bầu trời mây đen tiếp cận, tà khí như nước thủy triều cuộn, ám đế sừng sững trên hư không, quanh thân tản năng sôi trào như hắc diễm dòng xoáy. Giống, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời phát ra gào thét, trong cổ lăn ra không giống người thú minh, thể nội gân cốt tiếng nổ vang bên trong, toàn thân huyết đục cùng kinh mạch phát sinh dị biến. Xương sống lưng đâm rách áo bào, từng cục cốt thứ hóa thành sừng thú uốn lượn chủ thiên. Mặt ngoài làn ra từng khúc bong ra từng mảng, lộ ra xích hồng kinh mạch cùng màu mực lân phiến giao thoa yêu ma thân thể. Hai mắt bắn ra huyết quang, răng nanh đâm rách hàm dưới, phía sau ầm vàng triển khai che khuất bầu trời cánh xương, mỗi một cây cánh xương cuối cùng đều treo kêu rên yêu thú đầu lâu. Sau lưng hư không chuyển hóa làm một phương hắc ám vòng xoáy, ngàn vạn đoan hồn từ đó lướt đi ngưng tụ thành hắc vụ quấn quanh quanh thân, những nơi đi qua cỏ cây khô mục, núi đá băng liệt, Bát Yêu La Sát chi hình cuối cùng hiện có trận. Chuyên thuộc về ám đế tam đại hình thái, Bát Yêu La Sát chính thức mở ra. Ám tà hỏa thập phương câu diện, khan giọng gầm nhẹ chấn động thương cung, ám đế phía sau cánh xương đột nhiên vỗ, nhấc lên đốt thế hắc diễm. Chỉ một thoáng, thiên cung bị xé nứt, vô số lôi cuốn tà hồn màu tím đen hỏa cầu như sao băng rơi xuống, hướng phía hoàng phủ thái thượng phương vị lao đi. Nóng bỏng sóng lửa bên trong hiện ra tám đạo tà thần hư ảnh, bóp méo quanh mình tất cả, ám đế hữu quyền vùng ra đồng thời, sát đấu quy tắc, đốt diễm quy tắc chờ một chút 20 đạo võ đạo quy tắc chi lực, cùng nhau dung nhập vào quyền phong bên trong. Đối mặt khí thế hung hăng ám đế, hoàng phủ thái thượng sắc mặt dần dần ngưng trọng, quanh thân quanh quẩn lên dòng dã 50 đạo quy tắc chi lực, những quy tắc này ngưng tụ làm một vòng thần hoàn, lơ lửng ở sau lưng của hắn. Thể nội bạo dũng ra bàng bạc cương nguyên, cánh tay phải đưa tay mà lên, một thanh hiện ra màu vàng sẫm, mặt đao là cấn thú văn thái đao phá không mà ra. Đây là một cái tiết khí, Tù Long đao. Hoàng phủ thái thượng cầm trong tay Tù Long đao, thôi động kia bàng bạc cương nguyên rót vào trong đó, hướng phía trên đánh tới ám đế chém vào mà ra. Đao mang hiền hách, xé rách mênh mông. Phản phất, huyền hoàng giới đều bị một đao kia chỗ tách ra. Đối phó tu vi chỉ có hư thiên cảnh ám đế, chiêu thức của hắn vô cùng đơn giản, chính là dùng mạnh nhất dáng vẻ trực tiếp áp chế. Hắn lĩnh ngộ Phật võ đạo quy tắc, thật là ám đế gấp ba có thừa. Bình thường hư thiên cảnh, căn bản không cần hắn thật tình như thế. Bất quá, người trước mắt này có thiên địa thần thể tương trợ, cho nên hắn liền hơi hơi chăm chú một chút. Giết. Nhìn xem trước mặt bầu trời bị một đao kia tách ra, ám đế cũng là thôi động Bách Yêu La Sát hình thái đến cực hạn, cánh tay phải kéo về phía sau duỗi ngang nhiên vung ra. Oeng. Đao mang cùng quyền ảnh chạm vào nhau, quét sạch bắc cảnh thiên địa. Trong lúc giao thủ vạn dặm không gian, trước mắt đổ sụp là vô ngần hỗn độn. Hai người một kích này, khiến một vệ sáng chói tử quang nở rộ, sau đó đánh rách tạ tơi trăm vạn dặm không gian, khe hở còn hướng về càng xa xôi lan tràn. giang giác. Từ quang tiêu tan sau, thân ảnh của hai người riêng phần mình lui về phía sau và dặm. Lần này, hoàng phủ thái thượng sắc mặt rốt cục bị vẻ kinh ngạc chỗ lấp đầy. Cái này sao có thể, ngươi bất quá là hư thiên cảnh mà thôi. Vừa rồi trong đụng chạm, hắn rõ ràng cảm nhận được kia ám đế một quyền lực lượng đã tiếp cận với la thiên cảnh cường giả bộc phát. Không đúng rồi, dù là có thần thể gia trì, cũng không nghe qua khủng bố như vậy a. Đi địa ngục hỏi Diêm Vương a. Bắt yêu đồ thần lưu tà hàng, ám đế song trưởng bạo trụ hư không, tà văn như là mạng nhện nổ tung, mái vòm bên trên huyết lôi ầm vang rơi xuống, vô số yêu thú hài cốt xé rách màn trời, hiện lên ở hắn bên cạnh thân. Những này hài cốt bên trên gió tanh đắp xuống, hóa thành quần quần xích hắc tà lưu, đem ám đế quanh thân vạn dặm không gian kéo vào một cái đặc thù lĩnh vực. Mà xa xa hoàng phủ thái thượng vừa muốn phản kích, phát hiện chính mình cũng ở vào lĩnh vực ở trong, toàn thân trên da thịt bò đầy tà lưu, hộ thể cương nguyên bị ăn mòn phát ra lấp loé kim quang. Kinh mạch trong cơ thể, đan điền cũng đụng phải khác biệt trình độ ăn mòn, một thân thực lực bị áp chế ít ra ba thành trở lên. Càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, trong cơ thể hắn những năm gần đây tích lũy ám thương, tại thời khắc này toàn bộ bạo phát. Đáng chết. Hoàng phủ thái thượng đã mất đi bắt sống ý nghĩ, hắn chỉ muốn lấy mạnh nhất dáng vẻ áp chế ám đế, sau đó trực tiếp cướp đoạt hắn thần thể bản nguyên. Thiên tù long cấm, trong tay tù long đao phát ra trận trận bù bù, tựa như kia cổ chi tù long tiếng gào thét. Màu vàng sẫm bảy rồng, bao trùm tại mặt đao bên trên, mũi nhọn bên trên miệng rồng khẽ trương khẽ hợp, phun ra nuốt vào ra một cô ấu vàng tà khí, bị hắn bôi ở đao thể bên trên. La thiên cảnh viên mãn khí tức, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Ám đế nguyên bản chiếm thượng phong lĩnh vực, thế mà bị cưỡng ép xé mở một đường vết rách. Hoàng phủ thái thượng cầm trong tay thái đao, toàn thân áo bào không gió cổ động lên, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi huyết sắc. Tích lũy lâu như vậy thương thế toàn bộ nổ tung, coi như hắn là La Thiên cảnh đại năng, cũng thiếu chút áp chế không nổi. Cái này, coi như đạt được thần thể bản nguyên, đoán chừng cũng biết lưu lại di chứng, chớ nói chi là hoàn mỹ tiến vào kia chuẩn đế cảnh. Một bên khác, Đế Long giận bị một quyền sau khi bước lui, mượn cái này lực tình phi tốc lui về phía sau, quay người hướng phía ám đế bên này chiến trường đánh tới. Toàn thân khí thế tại trong chốc lát ngưng tụ mà thành, kinh khủng thiên địa nguyên lực giống như không có cuối cùng giống như, một mực hướng phía Hắc Long mâu bên trên hội tụ. Ngay cả Đế Long giận cả người đều phát sinh biến hóa, mái tóc, đồng tử đều chuyển thành huyết hồng sắc. Kinh khủng giết chóc chi ý, lại nhường bắc cảnh nhiệt độ không khí giảm xuống mấy chục độ, một nháy mắt liền thổi lên băng lãnh phong bạo. Trong tay Hắc Long mâu phát ra ánh sáng chói mắt, chiến mâu bên trên huyết khí dâng lên, một đầu nanh ác cổ ngục long hoàng long hồn chiếm cứ tại mũi thương bên trên, phát ra một đạo dường như theo trong địa ngục truyền đến nấc giống. Đứng tại hư không bên trên, giống như một tôn huyết sắc tu la. Trong lúc nhất thời, bắc cảnh thậm chí huyền hoàng giới thiên địa đều biến cực kỳ kiềm chế. Phản phất là một tôn cái gì khó lường đại hung, phá vỡ phong ấn xuất thế. Cương nguyên chi lực gia trì, võ đạo quy tắc dung nhập long hồn. Đế Long giận cầm trong tay Hắc Long mâu, thân thể bốn lượn là tương tự một trường kéo căng trường cung, chiến mâu chỉ phương hướng chính là kêu hoàng phủ thái thượng. Chương 517 Phật đế, nguyên Phật tử chương 517 Phật đế, nguyên Phật tử cho ta chấn. Ám đế đón phía trên rơi xuống đao mang, vung ra vô số đạo quyền ảnh, xé mở cái kia xé rách mênh mông một đao sau, thúc dục tiên địa thần thể lực lượng bản nguyên, hóa thành mênh mông quyền phong rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng, để hoàng phủ thái thượng chỉ có thể miễn cưỡng nhấc đao trả lại. Lúc này, phương xa một vòng chùm sáng màu vàng sập bạo lực mà đến. Cơ hồ là ở trong tối đế quyền ảnh rơi xuống cùng thời khắc đó, cái này bôi ám kim quang mang liền tới đến hoàng phủ thái thượng phía sau. Hoàng phủ thái thượng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, muốn một đao đánh lui trước mặt ám đế, lại phát hiện khí thế của mình đã bắt đầu hạ xuống. Lúc này, hắn hộ thể cương nguyên cũng bị cái kia Hắc Long mâu phá vỡ. Phốc phốc, lưỡi dao đâm vào nhục thể thanh âm vang lên. Hoàng phủ thái thượng cái kia nguy nga bất động thân thể, thế mà xuất hiện một tia lắc lư, kinh ngạc trong đồng tử nhiều hơn một vòng không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó lại biến thành phẫn nộ cùng sợ hãi. La Thiên cảnh hộ thể cương nguyên, thế mà bị Đế Long giận Hắc Long mâu lên xé mở một đường vết rách, sau đó mang theo khí thế không thể nổi, xuyên thủng độ ngực của hắn. Chỉ cứ tại Hắc Long mâu bên trên cái kia sợi sen lẫn long hồn phát ra một đạo to rõ long ngâm sau ầm vang nổ tung, hoàng phủ thái thượng ngực lúc này bị xé mở một tấm huyết động. Ngũ tạng lục phủ đều bị long hồn thôn vệ. Nhưng cho dù là thụ lớn như vậy thương thế, không đủ để hắn tại chỗ tử vong. Hai cái sâu kiến, dám làm tổn thương ta. Tỉnh táo lại, hoàng phủ thái thượng sắc mặt trở nên không gì sánh được căm lãnh, một đao bổ ra, chém ra một cái sáng chói đao mang đem ám đế đánh lui. Ngay sau đó, tay phải ấn tại Hắc Long mâu thượng tướng nó đào đi ra, hướng phía sau lưng Đế Long giận lại là chém ra một đao. Một đao này, so lúc trước một đao kia uy manh gấp 10 lần. Mang theo hoàng phủ thái thượng phẫn nộ chém ra. Thân thể bản nguyên còn chưa đoạt tới tay, toàn thân thương thế liền lại trầm trọng hơn mấy phần. Đế Long giận vác lên Hắc Long mâu, ánh mắt hiện ra băng lãnh, hướng phía cái kia nhớ phong thiên đao mang liên tục chọc ra mấy chục thương, bóng mâu đều hóa thành một mảnh huyết ảnh. Bành! Đao mang bị xuyên thủng, hóa thành vài quang. Lúc này, Tà Tịnh Sinh cũng tới đến hoàng phủ thái thượng bên người. Tà Tịnh Sinh, vừa rồi ngươi làm sao không xuất thủ? Ngươi có biết hay không, ta kém chút liền chết. Hoàng phủ thái thượng ngữ khí lộ ra cực kỳ không khách khí. Đã nói xong đồng loạt ra tay, kết quả ngươi nửa đường bất động làm hại hắn hai mặt thủ địch. Nói cho cùng, hắn cũng là khinh địch. Ai sẽ nghĩ đến hai cái hư thiên cảnh sâu kiến sẽ làm bị thương đến chính mình? Thử. Hoàng phủ thái thượng chú ý thái độ của ngươi, bản tọa làm thế nào còn không cần ngươi đến dạy ta, huống chi ngươi không phải còn chưa có chết thôi, gấp cái gì? Ta Tịnh Sinh thần sắc băng lãnh, không có đi để ý tới hoàng phủ thái thượng. Cái này hoàng phủ thái thượng chính là một cái tàn phế, ngay cả hai cái hư thiên cảnh đều đánh không thắng, có cái gì tốt nói? Nếu không phải hiện tại còn dùng hắn, đã sớm đem hắn luyện thành nhân đan. Hai người các ngươi sâu kiến ngược lại để bản tọa cảm thấy mới lạ, ngoan ngoan cùng bản tọa rời đi, còn có thể giữ lại các ngươi hồn phách, để cho các ngươi có được chuyển thế trùng tu cơ hội. Nhìn phía trước Đế Long giận cùng Ám Đế hai người, Tà Tịnh Sinh trong mắt lộ ra một vòng tự tin. Hắn cũng không phải hoàng phủ thái thượng tên phế vật kia. Nắm hai cái này hư thiên cảnh, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm tốt ra có đúng không? Chỉ là một cái một kiếp chuẩn đế, liền dám cản rỡ như vậy. Lúc này, toàn bộ huyền hoàng giới thiên địa trong phút chốc bị phong cấm. Đông, một đạo trang nghiêm túc mục Phật âm vang lên, quanh quẩn tại dưới bầu trời. Những cái kia bởi vì chiến đấu bị xé nứt không gian, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Tại Đế Long giận hai người trên đỉnh đầu, hiện ra một vòng màu xích kim nguồn sáng, chùm sáng lóa mắt hừng hực, tựa như một vòng đại nhật giáng lâm thế gian. Tại cái kia phá diệt thiên cung khí tức bên trong, đi ra một vị hất lên xanh nhạt vải đai thô cà sa, vai buộc xanh sống khổ hạnh mang vô thượng Phật tu người. Chư hành vô thượng, là sống tận pháp, tịch diệt luân hồi người này, chính là nguyên Phật tử. Phật Phật đế đại năng. Khi nhìn đến nguyên Phật tử sau lưng bẩm kia đế chi thần vòng sau, Ta Tịnh Sinh ngự khí trở nên cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, cái này huyền hoàng trong giới thế mà lại xuất hiện một tôn Phật tu đế cảnh cường giả. Đây không phải mới vừa vận giải phong sao? Tiền bối, tại hạ đến từ Tà Thần Cung, mong rằng tiền bối có thể cho mặt mũi. Tà Tịnh Sinh lời nói có vẻ hơi nói năng lộn xộn. Hắn chỉ là một vị chuẩn đế, đối phương thế nhưng là một tôn chân chính quan sát vạn cổ, đang lâm chư thiên đế cảnh đại năng. Hắn không nghĩ tới, cái này Đế Long giận hai người lai lịch khủng bố như thế, lại là đế tộc thế lực. Mặt mũi của ngươi tại bản Phật bên này có cũng được mà không có cũng không sao, Ta Thần Cung bản Phật tự sẽ đi đòi một lời giải thích. Nói xong, nguyên Phật tử nhẹ nhàng ép ra một chỉ. Ta Tịnh Sinh cùng hoàng phủ thái thượng quanh thân không gian liền xuất hiện giữ tợn vết rạn, không gian đổ sụp để cho hai người mặt lộ hãi nhiên, phát ra thống khổ tiếng kêu rên, tiền bối tha mạng oanh. Một tiếng nổ đùng vang lên sau, hai người biến mất sạch sẽ, nhục thân tính cả nguyên thần đều tùy theo mẫn diệt là hư vô. Ta đi một chuyến thần vực giải quyết phía sau mấy con chuột, các ngươi mang theo phu nhân trở về thái hư thần giới. Nguyên Phật tử rơi xuống câu nói này sau, quanh thân Phật quang phun trào, mở ra một đầu thông hướng thần vực thông đạo, cả người bước vào không gian thông đạo ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Hơi thở thật là khủng bố. Không nghĩ tới, huyền hoàng giới món kia tiên thiên chí bảo đã hấp dẫn đế cảnh đại năng hạ giới. Trần Võ Sơn trên đỉnh núi, biển vô lượng thần sắc rất là kinh ngạc. Nguyên bản các đại thế lực cũng chỉ là phái ra tiên cảnh cường giả xuống tới, ngẫu nhiên còn có chuẩn đế cảnh cao thủ, đây cũng là cộng đồng ngầm thừa nhận. Nhưng đế cảnh cường giả xuất hiện, hoàn toàn cải biến quy tắc trò chơi. Một khi có người mở đầu này, thế tất sẽ khiến phản ứng dây chuyền, đến lúc đó thần vực tất cả thế lực đều sẽ xuống tới kiếm một trận canh. Bởi vì một kiện tiên tiên chí bảo còn chưa đủ lấy kinh động đế cảnh cường giả. Điều này nói rõ huyền hoàng trong giới còn cất giấu mặt khác, càng không thể khiến người khác biết đến trọng đại bí mật. Thái hư thần giới hạch tâm chi địa công tử, nguyên tiền bối đã tiến về thần vực. Đế Long giận tại sắp xếp cẩn thận hoàng phủ tinh văn một nhà sau, cũng là lập tức cùng Tô Thần báo cáo. Việc này ta đã biết, mật thiết chú ý tứ cảnh chi địa phải chăng có hoang thú thế lực xuống tới, nếu có phát hiện chớ có đánh cỏ động rắn. Là Đế Long giận lĩnh mệnh lui ra, đang chờ đợi, lập tức liền có thể lấy xuất phát tiến về thần vực. Ngồi ngay ngắn ở hư không, Tô Thần tự mình lẩm bẩm. Hắn đã để Yên Vũ lâu người cùng Thiên Hành Tông thương lượng, cộng đồng mở tiết điểm không gian, thuận tiện tiến về thần vực. Dù sao, huyền hoàng giới vừa mới giải trừ phong cấm, cùng thần vực còn chưa chân chính giáp giới, không có thiết lập đối ứng tiết điểm không gian, liền tưởng ép mở không gian thông đạo tiến về. Rất dễ dàng gặp được không gian loạn lưu, cực kỳ dễ dàng mê thất phương vị. Đương nhiên, trừ phi ngươi là nguyên Phật tử như vậy tu vi, có thể nhục thân vượt qua vị diện ở giữa bích trướng, không nhìn không gian loạn lưu ảnh hưởng. Những thủ hạ của hắn, đế cảnh chỉ chiếm một số nhỏ, cho nên thiết lập tiết điểm không gian hay là có cần phải. Chương 518, Thiên Lôi Âm Tự. Chương 518, Thiên Lôi Âm Tự. Nam Thiên La cảnh đại đường hoàng triều cổ hải đạo đại Lôi Âm Tự chiếm diện tích ngàn dặm bạch ngọc quảng trường phía trước, đứng hàng đại Lôi Âm Tự chính giữa Phật điện bên trong. Mấy đạo khí tức cường hãn, chư thân quanh quần mênh mông Phật quang thân ảnh sừng sững ở đó. Thích pháp chiếu biến mất, chúng sinh Phật vực bên kia yêu cầu chúng ta truy xét đến đấy. Giữa đám người, một vị người mặc lam tử sắc cà sa, đỉnh đầu hoa văn sáu cái điểm đen, một vị mệnh thiên cảnh Phật tu giả mở miệng nói ra. Người này tên là Lôi Nguyệt Tư, đến từ thần vực chuẩn đế tộc thế lực Thiên Lôi Tất Tự, chính là ngũ phương Phật đế Lôi Táng chủ tọa hạ lục đại đệ tử một trong. Bên cạnh ba vị nguyên thiên cảnh Phật tu, từ trái đến phải theo thứ tự là Tỳ Thấp Nô, Tỳ Lư giả cùng Lam Phạm Thiên. Ba người bọn họ thân phận cũng là Lôi Táng chủ tọa hạ đệ tử, mục đích của chuyến này một cái là vì điều tra thích pháp chiếu hạ lạc, còn có một cái chính là chân võ sơn hải vô lượng. Chính xác mà nói, hẳn là trong tay hắn kia quyển bí quyển. Theo đại Lôi Âm Tự bên trong đệ tử nói tới, kia thích pháp chiếu cuối cùng là đi đến đại đường Trường An thành, thật là nam cảnh cứ như vậy lớn, lấy chúng ta thần niệm đã sớm hẳn là cảm giác được hắn tồn tại. Tỳ Thấp Nô hơi nghi hoặc một chút nói, Trường An thành, trực tiếp đem cái này hoàng triều đế quân bắt lại, khảo vấn một phen chẳng phải rõ ràng. Lam Phạm Tiên vẻ mặt khinh thường, bọn hắn thật là đến từ chuẩn đế tộc thế lực, chỉ là một cái hạt bụi nhỏ thế giới hoàng triều chi chủ, trong mắt hắn bất quá là sâu kiến mà thôi. Vấn đề ngay tại cái này đại đường hoàng chủ đã sớm biến mất, ta đem cái này đại đường thần tử toàn bộ đều siêu hồn một lần, không phát hiện chút gì. Chỉ có nghe một chút thổ dân thế lực trong miệng, một cái hung danh hiển hách tổ chức sát thủ Thanh Long hội, còn có một cái chuyên môn buôn bán tình báo Yên Vũ lâu, ta cảm thấy thích pháp chiếu biến mất, rất có thể cùng hai cái này thần thoại thế lực có quan hệ. Hơn nữa, hai cái này thần thoại thế lực, cơ hồ trải rộng toàn bộ huyền hoàng giới, ta bây giờ hoài nghi hai người bọn họ rất có thể cũng là đến từ thần vực bên trong. Tỳ Thấp Nô bên cạnh thân Tỳ Lư giả mở miệng trầm giọng nói, thiên địa giải phong sau, hắn là Thiên Lôi Âm Tự ở trong, cái thứ nhất đi vào nam cảnh người. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn tại điều tra thích pháp chiếu hạ lạc, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Tốt. Thích pháp chiếu chuyện này giống như thực báo lên, Tả Hữu bất quá là một cái phá toái hư không võ giả, cũng không phải cái gì trọng yếu đại sự. Nếu như hắn thật chết tại Huyền Hoàng giới bên trong, vậy chúng ta liền có cơ hội tiến về chúng sinh Phật vực, dù sao hắn vừa chết, kia thứ 18 Phật tôn quả vị trí này liền trống đi. Một người chết tác dụng, có thể so sánh người sống phải hơn rất nhiều. Lôi Nguyệt Tư mở miệng nói ra, ánh mắt quét mắt một vòng. Nghe xong hắn, thì Thấp Nô ba người nội tâm cũng bắt đầu hoảng loạn. Chúng sinh Phật vực thật là thần vực ở trong Phật môn thế lực khôi thủ, giống phía sau bọn họ Thiên Lôi Âm tự chính là trong đó thuộc hạ thế lực một trong. Chúng sinh Phật vực bên trong cường giả vô số, nhưng Phật tôn quả vị chỉ có 18, chưa từng có khuyết chương qua. Chỉ có thoái vị trống chỗ, mới có thể một lần nữa bổ sung tiến đến. Thích pháp chiếu nếu là chậm chạp không xuất hiện, vậy bọn hắn chẳng phải là có cơ hội thay thế hắn, trở thành thứ 18 Phật tôn. Lôi Nguyệt Tư nói không sai, phía trên chỉ là yêu cầu chúng ta cho một cái điều tra kết quả, cũng không phải để chúng ta giao ra người sống. Sinh cũng là một loại kết quả, chết cũng là một loại kết quả, cùng lắm thì đến lúc đó hồi báo thời điểm, tùy tiện tìm một cái dê thế tội chống đi tới giao nộp. Tỳ Thấp Nô trong mắt tỏa ra tinh quang, trong lòng của hắn đã dần dần hiện ra một cái hoàn mỹ kế sách. Tốt, chuyện này như vậy dừng lại. Phía trên nếu là phái người đến hỏi, liền nói cái này thích pháp chiếu chọc tới Thanh Long hội cùng Yên Vũ lâu, bị bọn hắn liên hợp chém giết hài cốt không còn là được, về phần kia Phật tôn quả vị chỉ bằng các vị bản sự. Lôi Nguyệt Tư nhìn xem ba người, lúc này quyết định chuyện này kết quả. Hiện tại, chúng ta hẳn là chuẩn bị như thế nào theo Hải Vô Lượng trong tay, cầm tới kia quyển Âm Dương Kinh đây mới là chuyến này nhiệm vụ trọng yếu nhất. Kia Âm Dương Kinh thật là một bộ chuẩn đạo phẩm công pháp, Thái Huyền Quan không có khả năng liền phái Hải Vô Lượng người xuống tới hộ tống, bằng vào chúng ta bốn người thực lực, căn bản không có cơ hội cấp đoạn. Lam Phạm Thiên phân tích nói, hơn nữa, ta nghe sư phụ nói, Thái Huyền Quan vị kia Huyền Vi chân quân sẽ đích thân xuống tới hộ tống. Huyền Vi chân quân, bốn chữ này vừa xuất hiện, lập tức nhường ở đây mấy người lặng im xuống tới. Hắn nhưng là Thái Huyền Quan ở trong, một tôn bước vào La Thiên cảnh hậu kỳ kinh khủng tồn tại, và năm trước một người đối chiến hai tôn cùng cảnh Phật tu không rơi vào thế hạ phong. Tồn tại khủng bố như vậy, coi như bốn người bọn họ cùng tiến lên, đều không phải là người này một chiêu chi địch. Cái này không cần phải lo lắng, sư phụ sớm có đối sách. Sớm tại xuất phát trước, sư phụ đã liên hệ vạn Phật tự bên kia, bọn hắn cũng đồng ý phái người cùng chúng ta liên thủ, cộng đồng cướp đoạt kia Âm Dương Kinh. Lôi Nguyệt Tư trong mắt tràn đầy tự tin. Vạn Phật tự cũng là chúng sinh Phật vực thuộc hạ thế lực một trong, bất quá chỉ là một cái tiên tộc thế lực, bất luận là quy mô vẫn là thực lực, đều kém xa bọn hắn Thiên Lôi Âm tự. Nhưng có nghe đồn, Vạn Phật tự bốn viện viện thủ sư phụ là chúng sinh Phật vực bên trong một tôn vô thượng Phật tôn, địa vị cực kỳ cao thượng. Cho nên, coi như bọn hắn là tiên tộc thế lực, nội tình cũng không thể so với bọn hắn Thiên Lôi Âm tự chênh lệch. Vạn Phật tự, bọn hắn lại phái người nào tới? Theo hắn hiểu rõ, Thái Huyền Quan tổng cộng có 8 vị quan chủ, cái này Huyền Vi chân quân xếp tại thứ 5, mấy vạn năm trước chính là một tôn La Thiên cảnh đại năng. Lần này Vạn Phật tự người tới, tu vi nếu là không có La Thiên cảnh, chỉ sợ đến nhiều ít đều không có tác dụng gì. Tỳ Lư giả ngữ khí có chút lo lắng. Cái này ta cũng không rõ ràng, hẳn là sẽ không yếu tại Huyền Vi chân quân. Lôi Nguyệt Tư suy đoán nói. Xuất phát trước, Lôi Tang chủ chỉ là nói với hắn sẽ có viện thủ, nhưng không nói rốt cuộc là người nào. Một bên khác, Bắc cảnh chân võ sơn. Hải Vô Lượng xếp bằng ở chân vũ trong đại điện hư không bên trên, dưới đáy Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng hai người thần sắc khẩn trương đi qua đi lại. Hải sư minh, nếu không chúng ta thừa dịp hiện tại Thiên Lôi Âm tự bọn hắn còn chưa động thủ, ngay lập tức đem kia bí quyển mang đến Thái Huyền Quan a. Trương Tam Phong dạo bước mấy lần sau, đối Hải Vô Lượng nói rằng, thân làm Thái Huyền Quan thứ 8 quan chủ, hắn làm sao có thể không rõ ràng kia quyển bí quyển? Tương truyền bộ công pháp kia người sáng lập chính là chân võ đại đế thủ tịch đệ tử Tiệt Thiên Thượng Nhân suốt đời chi tác. Nói lên bộ này Âm Dương Kinh có thể liên lụy ra Thái Huyền Quan, Thiên Lôi Âm tự, chúng sinh Phật vực tam đại thế lực. Hắn không chỉ có là Tiệt Thiên Thượng Nhân suốt đời tinh huyết, đồng thời cũng cùng một đoạn nghiệt duyên cùng một nhịp thở, có thể nói liền cái này một bộ công pháp hoàn toàn cải biến Phật đạo giữa song phương mâu thuẫn. Ai, ngươi cho rằng là ta không muốn mang đi, lập tức trở về Thái Huyền Quan sao? Chỉ là bộ công pháp kia bị Tiệt Thiên sư tổ thiết hạ cấm chế, chỉ có La Thiên cảnh đại năng mới có thể mở ra, chúng ta chỉ có thể chờ Huyền Vi chân quân xuống tới, khả năng lấy đi hắn. Hải Vô Lượng ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chuẩn đạo phẩm công pháp, đây chính là một cái khoai lang bằng tay. Hiện tại cũng chỉ có Thái Huyền Quan cùng Thiên Lôi Âm tự, vạn Phật tự biết, nếu rơi vào tay thần vực thế lực khác biết được, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng giới đều muốn bị đào sâu ba thước. Chương 519, Tiệt Thiên Thượng Nhân truyền thuyết chương 519, Tiệt Thiên Thượng Nhân truyền thuyết tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ công pháp này có cái gì chỗ đặc thù? Trương Tam Phong mở miệng hỏi. Hắn chỉ ở các sư huynh trong miệng, lâu lâu từng nghe nói Tiệt Thiên Thượng Nhân xưng hảo, nhưng cụ thể sự tích hắn là không có chút nào biết. Đã bát sư đệ tốt như vậy kỳ, vậy ta liền cùng các ngươi nói một chút cái này quyển công pháp lai lịch cùng sau lưng của hắn cố sự. Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ hai người, Hải Vô Lượng trong đầu liền tự động trồi lên kia một đoạn bị phủ bụi đã lâu lịch sử. Ngay sau đó, chân vũ đại điện bên trong vang lên Hải Vô Lượng thanh âm. Ước chừng tại 3 triệu năm trước, ta đạo môn thế lực khôi thủ chân võ đạo quán, hoành không xuất thế một vị tuyệt thế thiên tiêu, người này người mang thái ất thân thể, giáng sinh lúc liền có địa dũng kim liên, đại đạo tứ phúc chờ một chút thiên địa dị tượng. Sau đó, liền bị chân võ đạo quán quán chủ chân võ đại đế thu làm thủ tịch đại đệ tử, tận tâm tận lực bồi dưỡng. Người này chính là về sau Tiệt Thiên thượng nhân, cũng chính là Thái Huyền Quan đời đầu quán chủ. Trên người hắn, chỗ cho thấy võ đạo thiên phú, cực kỳ khủng bố. Tại Tiệt Thiên thượng nhân xuất sinh lúc, liền nắm giữ thiên tượng cảnh tông sư tu vi, sau đó lại trải qua mấy chục năm trưởng thành, tại hắn 50 tuổi ở độ tuổi này lúc, liền đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Sau đó, lại tốn thời gian trăm năm, lên đỉnh phá toái hư không, vượt qua thành tiên kiếp, thối lui phàm thai đến tiên cảnh. 150 tuổi tiên cảnh võ giả, phóng nhãn toàn bộ thần vực ở trong, cũng không tìm tới mấy người. Hải Vô Lượng lời nói quanh quẩn tại trong đại điện, nghe được Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng hai người trợn mắt hốt hồn. Trong năm tiên cảnh, loại thiên phú này quả thực vượt qua hai người bọn họ tưởng tượng. Phải biết, cho dù là đệ tử của hắn Tống Viễn Kiều, tại trăm tuổi lúc cũng chỉ là bước vào thiên nhân cảnh, cứ như vậy thiên phú đã coi như là phi thường khủng bố. Nhưng vị này Tiệt Tiên sư tổ, thế mà tại trăm tuổi liền đột phá tiên cảnh, trong hai người ở giữa tu hành tốc độ hoàn toàn kém mấy cái cấp bậc. Ha ha, các ngươi coi là cái này kết thúc. Nhìn xem trước mặt hai người biểu lộ, Hải Vô Lượng cười, nói tiếp đi. Ngay tại Tiệt Tiên sư tổ đột phá tiên cảnh sau, lại qua 1000 năm thời gian, tu vi của hắn tấn thăng liền cùng uống nước như thế đơn giản, theo bắt đầu thiên cảnh bắt đầu phi tốc kéo lên, thẳng tới kia La Thiên cảnh, cơ hội là cách mỗi 200 năm liền vượt qua một cảnh. Hơn 1000 tuổi, đã đột phá đến La Thiên cảnh viên mãn, khoảng cách chuẩn đế cảnh chỉ kém lâm môn một ước. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện, đã khiến cho lúc ấy thần vực rất nhiều thế lực chú ý La Thiên cảnh có lẽ không tính là cực mạnh người, nhưng này 1000 nhiều năm đã đột phá tới La Thiên cảnh, tin tức này quả thực quá nghe rợn cả người. Kết quả là, lấy chúng sinh Phật vực cầm đầu Phật môn thế lực, khai triển một trận liên quan tới như thế nào nhằm vào Tiệt Tiên thượng nhân, một cái tà ác kế hoạch như vậy sinh ra. Bên này, Tiệt Tiên thượng nhân cũng tới độ chuẩn đế kiếp thời điểm, Chân Vũ đế quân cũng là nhường hắn tiến về Hồng Trần ở trong lịch luyện, dạng này có trợ giúp rèn luyện tâm tính, là sau này độ kiếp đánh xuống cơ sở. Ngay tại hắn lịch luyện Hồng Trần trên đường, cũng là gặp một vị kỳ nữ, người này tuy là tu hành Phật đạo, nhưng lại cùng những cái được gọi là người trong Phật môn khác nhau rất lớn. Nàng không có bởi vì Tiệt Tiên thượng nhân là đạo môn đệ tử, mà xem thường hoặc là sinh ra xem thường kinh thường. Tương phản, nàng đại Tiệt Tiên thượng nhân lịch luyện Hồng Trần đến trên đường, cung cấp trợ giúp rất lớn. Dần dần, hai người liền lẫn nhau sinh ra tình cảm. Nhưng này cái thời điểm, Phật đạo song phương có không thể điều giải mâu thuẫn, bất luận là Phật môn vẫn là đạo môn thế lực, đều không được môn hạ đệ tử cùng đối phương đi cùng một chỗ. Loại này tại tông môn nội bộ, thuộc về không cách nào đụng vào cấm kỵ, bất luận kẻ nào đều không được xúc phạm. Giờ phút này, vị nữ tử kia cũng hướng Tiệt Tiên thượng nhân thẳng thắn tất cả, nàng là chúng sinh Phật vực phái tới quá nhiều, chặn giết hắn gian thế. Nàng biết rõ giữa hai người tình cảm là không có bất kỳ kết quả gì, thậm chí còn có khả năng sẽ hãm Tiệt Tiên thượng nhân tại không còn chi địa. Dứt khoát, liên thỉnh cầu hắn diệt trừ chính mình, lấy đoạn tuyệt chúng sinh Phật vượt kế sách. Thật là, Tiệt Thiên thượng nhân đã động tâm, hắn là đoạn tuyệt không có khả năng làm ra loại sự tình này. Suy tư một lúc lâu sau, hắn làm ra một cái vi phạm tông quy quyết định, đó chính là đem nó mang về Chân Võ đạo quán, âm thầm che giấu. Cứ như vậy, coi như chúng sinh Phật vượt mong muốn đưa nàng cấp đi, cũng không có bất kỳ biện pháp. Ngay tại Tiệt Thiên thượng nhân đem vị nữ tử kia mang về, cùng hắn sư phụ Chân Vũ đế quân thẳng thắn về sau, cũng không nhận được trong tưởng tượng trách phạt, mà là đạt được Chân Vũ đế quân lý giải cùng chúc phúc. Hắn biết rõ, hắn vị này đệ tử một khi quyết định chuyện gì cũng sẽ không có cải biến khả năng, dứt khoát liền đồng ý hai người chuyện này. Nhưng xem như một cái giá lớn, vị nữ tử kia chỉ có thể chờ tại Tiệt Thiên thượng nhân trong động phủ, không được ra ngoài tránh cho để lộ tin tức. Mà Tiệt Thiên thượng nhân cũng không có lệnh Chân Vũ đế quân thất vọng, sau đó thời gian bên trong lại liên tiếp đột phá 10 lần chuẩn đế kiếp, cơ hồ lại tốn không đến thời gian 1 và 5, liền đã đột phá tới đế cảnh, trở thành ta đạo môn thế lực bên trong kinh thiên trụ thạch giống như tồn tại. Hải Vô Lượng sinh động như thật miêu tả, dưới đáy hai người đã sớm bị khiếp sợ nói không ra lời. 1 và 5 liền bước vào đế cảnh. Cái này có thể so sánh thiên tuế La Thiên cảnh, còn muốn khoa trương nhiều. Tiệt Thiên thượng nhân đột phá đế cảnh sự kiện, tự nhiên mà vậy không có dấu giếm được chúng sinh Phật vực, bọn hắn đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, sau đó chính là hối hận cùng sợ hãi. Hối hận chính là không có thể đem hắn bóp chết tại này sinh bên trong. Sợ hãi chính là hắn đã trưởng thành đến đế cảnh. Bởi vì theo tốc độ này tu luyện, xem chừng 10 vạn năm sau, lại là một tôn chân võ đại đế. Nhưng, kia Tiệt Thiên thượng nhân từ đầu đến cuối chờ tại Chân Võ đạo quán bên trong, bọn hắn căn bản không có cơ hội hạ thủ. Cho nên chỉ có thể chờ lấy. Mà Tiệt Thiên thượng nhân bước vào đế cảnh, cũng khiến Chân Vũ đế quân thập phần vui vẻ, lúc này liền đáp ứng yêu cầu của hắn, giải trừ nữ tử kia một bộ phận cấm chế, nhường nàng có thể tại toàn bộ Chân Võ đạo quán hoạt động. Nhưng cũng chính là bởi vì việc này, hạ kia Tiệt Thiên thượng nhân kém chút sắp gặp tử vong, cụ thể là bởi vì cái gì ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là chuyện xảy ra về sau, Chân Vũ đế quân suýt nữa muốn giết chết nữ tử kia, nhưng đều bị Tiệt Thiên thượng nhân ngăn lại. Bởi vì Chân Vũ đế quân đối Tiệt Thiên thượng nhân 10 phần che chở, dứt khoát liền buông tha nữ tử kia, đưa nàng giam lỏng tại trong một động phủ. Kế tiếp, Tiệt Thiên thượng nhân vì có thể danh chính ngôn thuận cùng vị nữ tử kia cùng một chỗ, liền liều mạng khổ tu. Trời không phụ người có lòng, rốt cục tại 10 vạn năm sau, hắn bước vào cận đạo cấp, khoảng cách đế cảnh một bước cuối cùng cuối đường cấp, cũng chỉ là cách xa một bước. Lúc này Tiệt Thiên thượng nhân, tại thần vực cường giả đỉnh cao hàng ngũ cấp, cũng là chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi. Nhìn thấy đệ tử nắm giữ thành tựu như thế, tăng thêm nữ tử kia thể nội đã có tiểu đồ tôn, Chân Vũ đế quân liền lần nữa ngầm đồng ý hai người cùng một chỗ, đồng thời cũng chủ trì hai người bọn họ cưới. Hắn mặc dù phản đối cửa hôn sự này, nhưng bởi vì đối đệ tử tương triều, cho nên liền làm mở một con mắt nhắm một con mắt, tán đồng nữ tử này. Chương 520, hạ giới, vạn Phật tự người. Chương 520, hạ giới, vạn Phật tự người. Ngay tại Tiệt Thiên thượng nhân coi là đây hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển lúc, lại thu được một cái làm hắn khó mà tiếp nhận tin tức. Đó chính là chúng sinh Phật vực bên kia không biết dùng thủ đoạn gì, cưỡng ép theo Chân Võ đạo quán bên trong mang đi vị nữ tử kia, cưỡng ép tách ra nữ tử này trên người Phật thai, đem nó lưu vong đến Khư Nguyên chi địa, tùy ý nàng chết đi. Biết được tin tức này, Tiệt Thiên thượng nhân không quan tâm Chân Vũ đế quân mệnh lệnh, lẻ loi một mình trực tiếp giết tới ngay lúc đó Thiên Lôi Âm tự. cũng chính là chúng sinh Phật vực một cái thuộc hạ thế lực, đem kia Thiên Lôi Âm tự bên trong Ngũ Vương Phật Đế toàn bộ chém giết. Sau đó, lại là một người giết vào kia chúng sinh Phật vực, chém giết không biết nhiều ít vị Phật tu, cuối cùng dẫn tới vị kia A Tu La Chiến Phật Tôn ra tay. Bởi vì song phương tu vi tồn tại chênh lệch, Tiệt Thiên Thượng Nhân đang tiêu đốt toàn bộ phát ra xả thân một kích, thương tổn tới vị kia A Tu La Chiến Phật Tôn, chính mình cũng rơi vào còn lại một vệt tàn hồn, rơi xuống đến huyền hoàng giới. Đến tận đây về sau, Phật đạo ở giữa cũng bạo phát một trận từ ngàn xưa đại chiến kéo dài dòng dã 100 vạn năm lâu, cơ hồ quán xuyên cận đại kỷ nguyên. Bộ này Âm Dương Kinh chính là Tiệt Thiên sư tổ suốt đời tâm huyết, cho nên chúng ta nhất định không thể để cho hắn rơi vào Thiên Lôi Âm tự trong tay. Nghe Hải Vô Lượng tự thuật, Trương Tam Phong hai người cũng là bị chấn động nói không ra lời. Trong lòng của bọn hắn đã là Tiệt Thiên thượng nhân tiên phú cảm thấy tự hào, cũng đồng tình hắn tao ngộ. Yêu một người không nên yêu người, chuyện này chính các ngươi biết liền tốt, tuyệt đối đừng ra bên ngoài truyền. Yên tâm đi sư minh. Nhìn thấy Hải Vô Lượng kia cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng hai người cũng là liên tục cam đoan. Tính toán thời gian, Huyền Hơi sư minh bọn hắn cũng hẳn là một tới, chờ lấy được Âm Dương Kinh về sau, chúng ta liền có thể lên đường trở về Thái Huyền Quan. Huyền Hoàng giới, lại nếu không thái bình, là Nam Cảnh Đại Lôi Âm tự lớn như vậy Phật điện bên trong, ngoại trừ Lam Phạm Thiên bốn người, lại tăng thêm hai thân ảnh. Hai người này một nam một nữ. Bên trái đạo này bóng hình xinh đẹp thân mang một bộ màu tuyết trắng tăng y liễu, áo bào bên trên xuyết lấy tơ vàng hoa sen ám văn, hai đầu lông mày điểm một chu sa như máu. Tay trái nắm huyền băng lưu ly niệm châu, mỗi hạt châu bên trong có dấu phản văn, trên cánh tay phải quấn cửu chuyển lưu kim chủ, cuối cùng xuyết lấy thất bảo xá lợi linh. Vạn Phật tự bản nhược viện biệt thủ, Diệu Tuệ. Bên phải vị này chính là một tôn thân cao chín thước kim cương hộ pháp, màu đồng cổ trên da thịt in dấu đầy kim cương kinh mật văn, hai mắt lâu dài được máu tơ tẩm đẫm. Cả người đứng ở nơi đó, liền có cỗ hãi nhiên đến khí tức chấn nhiếp toàn trường. Vạn Phật tự giới luật viện biệt thủ, Huyền Tịch. Cái này Vạn Phật tự chính là thần vực tiên tộc thế lực, cùng Thiên Lôi Âm tự như thế, lệ thuộc vào chúng sinh Phật vực phía dưới. Vạn Phật tự bên trong trung sắp đặt bốn viện, theo thứ tự là Giới Luật viện, Bàn Ngư viện, Dược Vương viện cùng Đạt Ma viện. Hôm nay vì cấp đoạt kia Âm Dương Kinh đem hai đại viện thủ đều phái ra, có thể thấy được chúng sinh Phật vực đối với hành động lần này quyết tâm. Gặp qua hai vị viện thủ, tại hạ Lôi Nguyệt Tư, sư thừa Lôi Thắng chủ. Lôi Nguyệt Tư đối với Diệu Thụy, Huyền Tịch hai người đi một cái Phật lễ. Hai người này tu vi đều cao hơn hắn, một cái hư thiên cảnh, một cái la thiên cảnh. Mặc dù cái này Vạn Phật tự không bằng Thiên Lôi Âm tự, nhưng hắn vẫn là cho nhất định tôn trọng. Dài rèn chủ khách tức giận, chúng ta bất quá cũng là vì chúng sinh Phật vực. Huyền Tịch đáp lễ một cái Phật lễ sau, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Đúng rồi Dài rèn chủ, không biết kia Thích Pháp Chiếu Hạ Lạc điều tra như thế nào, sư tôn ta Đại Nhật Như Lai Phật tôn đối với chuyện này phi thường trọng thị. Huyền Tịch tiếp tục mở miệng hỏi. Thích Pháp Chiếu tu vi mặc dù chỉ là phá toái hư không, nhưng hắn thân phận thật là chúng sinh Phật vực thứ 18 Phật tôn, đại biểu thật là chúng sinh Phật vực mặt mũi. Cái này, thực không dám dâu dếm. Cái này Thích Pháp Chiếu cụ thể hạ lạc, chúng ta là không có điều tra tới, nhưng hắn mất tích manh mối cùng hai cái thổ dân thế lực tương quan. Lôi Nguyệt Tư ánh mắt lóe lên, liền đem trước mấy thời gian chính mình suy tư phun ra. A, là cái nào hai cái thổ dân thế lực? Huyền Tịch cũng là có vẻ hơi hiếu kỳ. Cái này Thích Pháp Chiếu có thể trở thành thứ 18 Phật tôn, dựa vào là thật là một thân bản sự, tại Huyền Hoàng giới phong cấm trạng thái giới, tiên cảnh đại năng không ra, cơ bản không có người có thể bắt lấy hắn. Một sát thủ tổ chức Thanh Long hội, còn có một cái tổ chức tình báo Yên Vũ lâu. Cái gì? Ngay tại Lôi Nguyệt Tư vừa dứt lời, Huyền Tịch sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Ngươi xác định là Yên Vũ lâu đi? Nhìn xem Huyền Tịch kia không thích hợp vẻ mặt, Lôi Nguyệt Tư cũng là ngốc trệ một chút, vậy sao? Chẳng lẽ viện thủ cũng biết cái thế lực này? Ai, ngươi là không biết rõ. Cái này Yên Vũ lâu đến cùng đến từ chỗ nào, là cái gì thế lực ta cũng không rõ lắm. Nhưng ngay tại trước mấy ngày, kia Thái Âm Thánh Địa cùng Tà Thần Cung một chỗ phân điện, bị một vị tự xưng là Yên Vũ lâu đế cảnh đại năng nổ tận gốc. Thái Âm Thánh Địa cả tộc diệt vong, không ai trốn tới. Mà kia Tà Thần Cung thiết lập tại Hoàng Thiên Châu phân điện, cũng đã chết ba vị tà thần làm, bao quát đế cảnh tà không vui mừng, chuẩn đế bắt kiếp tà thiên cơ cùng chuẩn đế ngũ kiếp tà khô thiền. Tà thần cung lục đại tà thần làm, lập tức chết yểu một nửa. Lập tức, toàn bộ Hoàng Thiên Châu đều náo nhiệt lên. Có thể xuất động đế cảnh cường giả, còn không là bình thường đế cảnh, cái này Điên Vũ lâu ít ra cũng là một cái chuẩn đế tộc thế lực. Làm sao lại là Huyền Hoàng giới thổ dân thế lực, Dài Rèn chủ ngươi xác định không có điều tra sai. Huyền Tịch thao thao bất tuyệt nói, cuối cùng lại hỏi ngược lại Lôi Nguyệt Tư. Nghe được hắn nói như vậy, Lôi Nguyệt Tư cả người đều choáng váng. Hắn coi là cái này Điên Vũ lâu nhiều nhất chỉ là thần thoại thế lực, không nghĩ tới địa vị khủng bố như vậy, chuẩn đế tộc thế lực, đây không phải là cùng bọn hắn Thiên Lôi Âm tự một cái cấp độ. Nhìn thấy Lôi Nguyệt Tư trên mặt biểu lộ sau, Huyền Tịch cho là hắn là kiêng kỵ Yên Vũ lâu, không dám nói tiếp, tính toán, việc này ta tựa như thực bẩm báo cho sư tôn, từ hắn tới làm định đoạn. Coi như Yên Vũ lâu là chuẩn đế tộc thế lực, cũng không thể tùy ý chém giết chúng sinh Phật vực Phật tôn, đây chính là mặt mũi. Dưới mắt trọng yếu nhất là, như thế nào đem kia Âm Dương Kinh cấp đi, Thanh Long hội sự tình vượt qua chúng ta xử lý phạm chủ. Một bên Diệu Tuệ mở miệng nói, nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Kia chân võ sơn hiện tại cũng chỉ có Hải Vô Lượng một người, coi như bọn hắn Thái Huyền Quan có chuẩn bị, cũng không khả năng phái ra nhiều ít người. Chúng ta lập tức xuất phát, càng sớm càng tốt. Ta có dự cảm, Huyền Hơi người kia khả năng cũng tới. Huyền Tịch ánh mắt nhìn về phía bắc cảnh, nhỉ non nói: "Đi thôi." Lập tức, mấy người thân ảnh nhao nhao xé rách hư không, hướng phía bắc cảnh phương hướng lao đi. Trần Võ Sơn trên đỉnh núi, Hải Vô Lượng, Trương Tam Phong, Trương Đạo Lăng ba người đứng tại trên đỉnh núi, trong bọn hắn ở giữa còn có hai đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh. Bên trái người này một bộ huyền thanh đạo bào, ống tay áo thêu lên chu thiên tình đấu, thắt eo tử thụ đai lưng ngọc, chân đạp vân vân đang tiêu dài. Khuôn mặt thanh, râu dài rủ xuống ngực, hai mắt như chứa thái hư, chỗ mi tâm một chút ngân mang như ẩn như hiện. Chương 521, tranh đoạt âm dương kinh chương 521, tranh đoạt âm dương kinh sau lưng treo lấy một bệ thiên địa dị tượng, một chương thái cực âm dương ngư đồ, ngân huy lưu chuyển tựa như thiên hà chút xuống. Bên phải người này tóc đỏ như lửa, buộc lấy kim quan, người mặc dáng đỏ bắt quái bảo, vào bên trên lôi văn vận sóng. Mày như mũi kiếm, trong mắt ẩn hiện từ điện, quanh thân lượn lờ xích tiêu. Một cỗ hừng hực như dương khí tức, quét ngang toàn bộ chân võ sơn đỉnh. Hai người này chính là Thái Huyền Quan thứ 5 quán chủ Huyền Vi chân quân, thứ 6 quán chủ Xích Tiêu đạo nhân. Hai người cũng là phụ mệnh hạ giới hộ tống cái này âm dương kinh an toàn trở về Thái Huyền Quan. Hiện tại, kia âm dương kinh đã bị lấy ra, tùy thời đều có thể trở về Thái Huyền Quan. Ngũ sư minh, ngươi nói kia bạn Phật tự lại phái người nào xuống tới? Xích Tiêu đạo nhân tản mạn mở ra miệng nói, người nào ta không biết rõ, ngươi nếu là muốn biết có thể lưu lại. Huyền Vi chân quân tức giận nói, hiện tại hắn ngay tại cấu tạo tọa độ không gian, chuẩn bị trở về Thái Huyền Quan. Huyền hoàng giới không ổn định nhân tố nhiều lắm, hắn không thể đợi quá lâu. Liên tại bọn hắn dăm ba câu lúc, xa xôi phương nam bầu trời hoàn toàn bị một cô mênh mông Phật quang bao phủ. Mấy đạo khí tức kinh khủng thân ảnh, giống như liệt nhật đuổi theo giống như hướng phía bên này đánh tới. Chỉ chốc lát sau, Huyền Tịch, Diệu Tuệ đám người thân ảnh, không nhanh không chậm dáng lâm tại chân võ sơn bạn giảm không trung. Hạo đang Phật quang phun trào hư không, giống như là một vòng vô cùng sáng chói đại nhật lơ lửng tại bắc cảnh trên không. Giới luật viện viện thủ Huyền Tịch, bàn nhược viện viện thủ Diệu Tuệ, không nghĩ tới sẽ là hai người các ngươi. Huyền Vi chân quân ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói ra, đối mặt hai người này hiện thân, hắn cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Lần trước từ biệt chính là vạn năm lâu, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này gặp phải Huyền Vi chân quân, Xích Tiêu đạo nhân hai người các ngươi. Huyền Tịch không khỏi có chút cảm xúc. Mấy người đối thoại, liền tựa như bọn hắn là nhiều năm không thấy hảo hữu như thế. Một chỗ khác, Hoài Nam Đường Thanh Long hội phân bộ. Tô Thần, Quỷ Lân chủ hai người đứng tại trong lầu cát, trong đồng tử phản chiếu ra phía trên cảnh tượng. Phật đạo tranh chấp, xem ra bọn hắn muốn cướp đồ vật, rất không bình thường. Tô Thần chậm rãi mở miệng nói ra, những ngày này Liên Vũ lâu từ phía trên đi tông bên kia vơ vét tới rất nhiều tin tức, trong đó Thái Huyền Quan cùng vạn Phật tự tranh đoạt âm dương kinh hắn cũng là có biết một hai. Chuẩn đạo phẩm công pháp cũng không tệ. Không biết công tử là muốn thuộc hạ đoạt đi. Quỷ Lân chủ ở một bên có chút không người, ngữ khí cung kính hỏi. Lời nói chi tự tin, không chút nào đem phía trên những người kia để vào mắt. Nghe hắn kiểu nói này, Tô Thần thì là quay người nhàn nhạt lướt qua, bản công tử là cường thủ hào đoạt người đi. Sau đó chờ bọn hắn tranh mệt mỏi, người đang mượn tới để cho ta quan sát quan sát. Dù sao chúng ta Thanh Long hội thật là một cái có khi có độ thế lực, há có thể làm loại này cấp gà trộm chó sự tình. Là, công tử dạy phải. Khi lấy được Tô Thần mệnh lệnh, Quỷ Lân chủ trong lòng dần dần trồi lên một cái ý nghĩ. Huyền Vi tử, ngươi biết ta hôm nay cần làm chuyện gì, giao ra hắn ta lập tức rời đi, cũng không làm khó các ngươi mấy người kia. Nói ở giữa, ánh mắt còn quét mắt Hải Vô Lượng sau lưng mấy người. Mục tiêu, tự nhiên là Trương Tam Phong bọn người. Dù sao ở đây bên trong, liền tu vi của bọn hắn yếu nhất. Hắn cùng Huyền Vi chân quân cùng là La Thiên cảnh đại năng, cho dù là chiến đấu dư ba quét sạch ra, đều không phải là mấy người kia có thể tiếp nhận. Ha ha, Huyền Tịch các ngươi Phật môn vẫn là trước sau như một vô sỉ, hiện tại liền giật đồ đều không che che lấp lấp, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Huyền Vi chân quân cười lạnh một tiếng. Vật vô chủ, tự nhiên lúc năng giả cư chi. Các ngươi Thái Huyền Quan nhưng làm cầm cũng được, chẳng bằng mượn hoa hiến Phật, nhường cho ta vạn Phật tự có cái gì không được. Huyền Tịch cười tủm tỉm nói, phản phất cho người ta một loại ảo giác, phản phất như là Thái Huyền Quan tại cướp đoạt bọn hắn đồ vật như thế. Thật đúng là đủ vô sỉ. Xích Tiêu đạo nhân bị hắn lời này đùa có chút buồn cười. Có thể đem người khác chiếm làm của riêng nói như thế tươi mát thoát tục, cũng chỉ có chúng sinh Phật vực. Khẩu vị lớn như thế, cũng không sợ cho ăn bể bụng các ngươi mấy người này còn lựa chọn. Liên theo ngươi nói, nam giả cư chi, đại gia đều bằng bản sự tới bắt. Đối mặt Huyền Tịch vô sỉ như vậy, Huyền Vi chân quân ngự khí có vẻ hơi không giận tự uy, La Thiên cảnh trùng kỳ khí tức bị hoàn toàn phóng xuất ra. Đang nghe con lựa chọn hai chữ, Huyền Tịch trên mặt kia xóa đủ cười, cũng biến thành có chút tấm lãnh, như thế không tứ thời, đường trách lão nạp ra tay không biết nặng nhẹ. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, nguyên bản bình tĩnh hư không, nhất thời nhấc lên vạn trượng gợn sóng. Lấy Lôi Nguyệt Tư cầm đầu tiên lôi âm tự Phật chủ, hướng phía Hải Vô Lượng, Trương Tam Phong cùng Trương Đạo Lăng ba người quét sạch mà đi. Huyền Tịch cùng Diệu Tuệ hai người đạp không một cái chớp mắt, đi vào Huyền Vi chân quân cùng Xích Tiêu đạo nhân phía trước bách lý chỗ. Toàn thân Phật quang mênh mông như đại nhật dâng lên giống như hiện lên, dưới chân kim sắc đại sen tầng tầng nở rộ, trang nghiêm túc mục Phật âm vang vọng hư không. Đem hai người làm nổi bật, giống như thượng cổ chân Phật giáng lâm phàm trần. Huyền Vi tử, ta nói một lần chót, giao ra âm dương kinh chúng ta lập tức rời đi. Nếu không, hôm nay cái này huyền hoàng giới chính là các ngươi mai táng chi địa. Huyền Tịch kia lời lạnh như băng âm hưởng triệt trời cao, quanh thân Phật hoa càng thêm hùng hực, tay phải trên lòng bàn tay lơ lửng một tôn xích kim sắc đỉnh đồng. Thân đỉnh quanh quần kim sắc Phật khí, dưới đáy điêu khắc kim cương phản văn, miệng đỉnh nội bộ dường như có càn khôn diễn hóa, phản phất là một phương thế giới lối vào. Vô thượng tiên khí, kim cương đỉnh. Một bên Diệu Tuệ chân ngọc điểm nhẹ hư không, chín trượng lớn nhỏ kim sắc đài sen xoay tròn, quanh thân không gian hư không tràn ngập lên mênh mông Phật văn. Tại nàng ngọc thủ bên trên, giống nhau cầm một chi màu vàng kim nhạt cây sáo, du dương tiếng địch theo trong cửa hang truyền ra, truyền khắp toàn bộ bắc cảnh. Chuẩn tiên khí, sát thần địch. Ha ha, Huyền Tịch, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi bộ kia hùng hổ dọa người dáng vẻ vẫn là như cũ. Nhưng chỉ bằng những này, ngươi còn chưa đủ tư cách. Huyền Vi chân quân cười lạnh một tiếng, trên người thanh bảo đột nhiên bộc phát ra quang mang, cổ tay lật qua lật lại ở giữa, một thanh dài 3 thước thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân kiếm toàn thân bích ngọc, một đầu màu xanh lá cây đậm triển tuyến theo mũi kiếm bắt đầu, kéo dài chí kiếm ô bên trên, mũi dao sắc bén nhưng lại mang theo một cỗ khác nhu hòa cảm giác. Vô thượng tiên khí, Thanh Huyền. Hắn cùng Huyền Tịch hai người chính là cùng một thời đại quật khởi, đại biểu cho Phật đạo hai thế lực lớn tiên kiêu một trong. Giữa hai người ân oán nương theo lấy Phật đạo thế lực ở giữa không cùng, mà sinh ra tại bọn hắn trong lòng hai người. Tranh phong hơn mấy vạn năm, có lẽ cũng nên tại hôm nay phân ra thắng bại. Ngươi đi giúp vô lượng bọn hắn, hai người này giao cho ta. Là. Xích Tiêu đạo nhân cuối cùng nhìn thoáng qua Huyền Tịch hai người, hướng phía xa xa hải vô lượng bọn người hội tụ. Liên để ta xem một chút, những năm gần đây, ngươi đến cùng có tiến bộ hay không? Huyền Vi chân quân tay cầm thanh huyền, bên ngông cương nguyên chi lực lưu chuyển, nương theo mà lên còn có 50 đầu viên mãn võ đạo quy tắc, toàn bộ dung nhập vào kiếm này thể nội.